đồ đần một cái. Tuyết Noãn ca nhéo nhéo cái mũi của nàng, sau đó đình chỉ đùa. Tiểu thư, Phượng Ảnh có phải hay không phiền toái nhất nha hoàn, không có cái thứ hai a? Phượng Ảnh túi đầu nhìn xem mình, có chút tinh thần chán nản. Tiểu thư đối nàng thực sự quá tốt, hắn bất quá là ti tiện nha hoàn, thực lực cũng không cao, nhưng luôn luôn cho tiểu thư gây phiền toái, còn một thân tổn thương. Nếu là đổi cái khác chủ tử, cũng sớm đã bỏ qua. Tuyết Noãn ca trầm ngâm, nhìn xem Phượng Ảnh nói nghiêm túc, trong lòng ta, ngươi không chỉ là một cái nha hoàn. Phượng Ảnh kinh ngạc nhìn Tuyết Noãn ca. Phượng Ảnh, ta sẽ không ở cái trấn nhỏ này ngốc quá lâu, ta sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp rời đi Lạc Nhật trấn, ta muốn về đến đế đô Phượng tộc, tìm về thuộc về đích nữ hết thảy. Cho nên, ngươi nguyện ý theo ta tả hữu không gạt bỏ sao? Phượng Ảnh hốc mắt hồng hồng, nguyện ý, phi thường nguyện ý. Thế nhưng là đế đô không giống những này tiểu thành trấn, Phượng Ảnh thiên phú thấp, thực lực yếu, ta sợ đi đến đế đô, kéo tiểu thư chân sau. Tuyết Noãn ca thần sắc nghiêm túc, tiên thiên thiên phú không được, chúng ta nhưng lấy hậu thiên bổ cứu. Phượng Ảnh, ngươi kiên định nói cho ta, ngươi có muốn mạnh lên kiên nghị tâm sao? Có. Phượng Ảnh nắm chặt nhỏ quyền, bởi vì Tuyết Noãn ca một phen trong lòng hù dọa sóng lớn. Tại Phượng gia bồi bạn Tuyết Noãn ca, hắn sớm đã nhìn thấu thực lực đối với người mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Không có thực lực, sẽ chỉ bị người ta bắt nạt. Không có ai biết, nhiều ít cái ban đêm, nàng đều bị thương từng đống, hống ngu dại Tuyết Noãn ca chìm vào giấc ngủ về sau, nàng đều kiên trì không ngừng tại tu luyện. Nhưng là bởi vì thiên phú thấp, hắn dù cho cố gắng như vậy tu luyện, cũng liền chỉ tới hai giai đại linh sĩ. Tuyết Noãn ca nhìn nàng thần sắc không giả, từ Nhật Nguyệt linh giới xuất ra một cái đan bình, khẽ ngâm, đây là tẩy tùy đan, sau khi phục dụng quá trình rất thống khổ, kiên trì nổi có thể thay đổi ngươi cả đời, nếu là không có chịu nổi, chỉ có một đường chết. Tuyết Noãn ca cũng là suy nghĩ thật lâu, mới xuất ra tẩy tùy đan. Hắn sợ Phượng Ảnh không chịu nổi. Nhưng hắn càng sợ, tại hắn ngày nào phân tâm hạ không có bảo vệ tốt Phượng Ảnh, bị người đánh chết. Phượng Ảnh trợn mắt hốt mồm, cầm lấy đan bình, đây là tẩy tùy đan. Tiểu thư ngươi cũng đừng lừa gạt Phượng Ảnh. Phượng Ảnh mặc dù không phân biệt được, nhưng cũng biết tẩy tùy đan tại Thương Hoa Đại Lục đã ẩn thế. Tiểu thư lúc nào lừa qua ngươi? Phượng Ảnh gãi gãi đầu, cũng đúng nha. Cho nên, có phục hay không dùng tẩy tùy đan, chính ngươi quyết định, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, tiểu thư cũng sẽ không trách ngươi. Tiểu thư. Phượng Ảnh mắt đỏ vành mắt nhìn xem Tuyết Noãn ca, dư chỉ nhìn trong tay nắm chặt đan bình. Mua cho ngươi, ngươi yêu nhất, bánh quế. Tuyết Noãn ca đem bánh quế phóng tới trên mặt bàn, quay người trở lại nhà chính. Phượng Ảnh ánh mắt cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tuyết Noãn ca rời đi. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ là luyện dược sư, ngoại trừ chăm chỉ tu luyện linh lực, còn muốn bận tâm một chút linh hồn tinh thần lực. Tuyết Noãn ca tiến Nhật Nguyệt linh giới, liền nghe được Khúc Trần hỏi ngược lại, cái gì là linh hồn tinh thần lực? Tu luyện linh hồn tinh thần lực, rất nhiều chỗ tốt, linh hồn tinh thần lực mạnh yếu, trực tiếp liền quyết định một người luyện dược tiền đồ. Tuyết Noãn ca gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Tuyết Nhi tiến đến Nhật Nguyệt linh giới, thế nhưng là gặp cái gì phiền não? Tuyết Noãn ca nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng không tính là phiền não, chỉ là lo lắng Phượng Ảnh quyết định của nàng. Kỳ thật, vô luận phương diện nào, nàng đều hy vọng Phượng Ảnh có thể ăn vào tẩy tùy đan. Hắn không có khả năng tại cái trấn nhỏ này bên trong bình thường sống hết đời, hắn muốn là bay lượn tại mảnh này trời xanh phía trên, nhìn xuống cái này như vẽ giang sơn. Phượng Ảnh là hắn trở về Thương Hoa Đại Lục cái thứ nhất cho hắn ấm áp tình cảm người, nàng hộ chủ, quan tâm, nàng đều nhìn chúng trong mắt, ấm ở trong lòng. Thời gian dần trôi qua, hắn không còn đem Phượng Ảnh xem như một cái nha hoàn, mà là một cái có thể kể vai chiến đấu đồng bạn. Tuyết Nhi, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Ừm, ta tiên tiến tầng thứ nhất tháp tu luyện. Tuyết Noãn ca bước liên tục dây lát đi, chậm rãi đẩy ra tầng thứ nhất tháp môn. Vâng! Cổ lão, cảm giác tang thương xông vào mũi. Đưa tay không thấy được năm ngón, vụ vặt tinh quang tại tầng trong tháp lóe ra. Tuyết Noãn ca trông thấy Khúc Trần ngồi ở bên trong, ngươi tại. Khúc Trần ôn hòa tiếu, ừm, ta tại. Phượng gia nhà chính. Phanh. Phu nhân bất giận. Vệ ma ma ở một bên giúp Lý Tâm Nhu vớt lông. Thật sự là tức chết ta, tên phế vật này ngu dại nhiều năm như vậy làm sao còn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chỉ là dáng dấp đẹp mắt, đem Vũ Vương cùng Ý Tiên hồn câu đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, như Vũ Vương cùng Ý Tiên trở về đế đô, nhìn nàng còn thế nào càn rỡ. Lý Tâm Nhu khí cả người sắc mặt đều bắt đầu vặn mẹo, nhìn dữ tợn đáng sợ. Hắn cũng không có nghĩ qua, Tuyết Noãn ca sẽ rời đi Lạc Nhật trấn, đi đế đô. Tại Lý Tâm Nhu trong ý thức, đế đô cường giả như mây, không phải các nàng những tôm kép này có thể đi, tự nhiên mà vậy, cũng đem Tuyết Noãn ca phân chia đến con tôm nhỏ ngành nghề. Phượng Khinh nếm qua du hợp đan, linh lực điều chậm thân thể, đã tốt hơn nhiều. Hiện tại, hắn ngồi tại Lý Tâm Nhu bên cạnh, sắc mặt cùng Lý Tâm Nhu so sánh, tương xứng. Lúc trước, cái này tiểu tiện đề tử được đưa đến Phượng gia lúc, hắn liền nên chơi chết hắn. Tuyết Noãn Ca liền là kia quả bom hẹn giờ. Phượng Khinh nghĩ đến, lúc trước như đem viên này bom cho triệt để dỡ bỏ hủy đi, thì tốt biết bao. Nhưng cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, hiện tại viên này định thời gian nổ rốt cục đủ thời gian, tự động nổ tung. Hắn Phượng Khinh, thế nhưng là bị tổn thương không sâu. Trong lòng thật sâu kiên kỵ, tên phế vật này đến cùng tu luyện cái gì tà môn lệnh gia thuật. Lợi hại như thế. Hắn dùng hết 10 thành khí lực, mới để cho mình không có bị thương nặng. Hai mẹ con, ép căn bản không hề hướng Tuyết Noãn Ca có thể tu luyện linh lực địa phương suy nghĩ. Bởi vì lúc trước, Tuyết Noãn Ca cũng là bởi vì không thể tu luyện mới bị ném tới Phượng gia. Phu nhân, ta có một cái ý nghĩ. Vệ ma ma là Lý Tâm Nhu tâm phúc ma ma một trong, chết đi dung ma ma, cùng vệ ma ma cũng coi là tình như tỉ muội. Hai người không bao lâu liền bắt đầu hầu hạ Lý Tâm Nhu. Dung ma ma chết đi, vệ ma ma trong lòng cũng không chịu nổi, mà hắn từ lúc Tuyết Noãn Ca vào ở Phượng gia, trong lòng cũng là đối cái này cái gọi là Phượng gia đích nữ không thích. Bất quá là một cái không thể bị quan họ Phượng phế vật, đế đô Phượng tộc trục xuất môn khí nữ. Lý Tâm Nhu khôi phục một chút tâm tình, cũng cảm thấy mình hôm nay thật sự là quá khuyết điểm thái. Nói ra nghe một chút. Vũ Vương cùng Y Tiên sở dĩ vì Phượng thất nói chuyện, bất quá là bởi vì hắn sinh cực đẹp. Phượng Khinh nghe nói như thế, trong mắt nội trừng một chút vệ ma ma. Không có thể phủ nhận, giữa trưa khi đó hắn liền là ghen ghét. Ghen ghét hắn có thể bị hai đại tuyệt thế Mỹ Nam chỗ hộ. Hồi tưởng buổi trưa sự tình, Phượng Khinh nắm chắc tay lại sâu một phần. Vệ ma ma tâm đột một chút, nhưng vẫn là nói tiếp, Phượng thất phế vật kia duy nhất lợi khí cũng chỉ có gương mặt kia, nếu như chúng ta đem mặt nàng làm hỏng. Chương 27, Nghịch Thiên Tấn Thăng. Lý Tâm Nhu hai mắt sáng lên, vệ ma ma người nói tiếp. Vệ ma ma âm hiểm nói, nếu như chúng ta đem hắn gương mặt kia làm hỏng, dù cho hắn hiện tại khôi phục thần trí, cũng là hào không tác dụng, bởi vì đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Lý Tâm Nhu nghe xong, bột một tiếng đập trên bàn, a vệ, ngươi nói có đạo lý. Mẫu thân, việc này nữ nhi cảm thấy không thể khinh thường. Phượng Khinh cùng Tuyết Noãn Ca giao thủ qua, biết rõ thực lực của nàng. Cái này Tuyết Noãn Ca, cũng không biết đến cùng tu luyện cái gì tà môn lệnh gia thuật. Hắn ngũ giai linh sư, dùng hết 10 thành thực lực mới có thể bảo đảm mình không bị thương nặng, nhưng vết thương nhẹ lại tránh không được. Nghĩ tới đây, Phượng Khinh cả người lửa giận công tâm, cảm thấy thụ thương ngực cũng ẩn ẩn làm đau. Lý Tâm Nhu ngẩng đầu nhìn mình nữ nhi, hỏi thăm, Khinh Nhi, ngươi có ý định gì? Phượng Khinh ở trước mặt mẫu thân đương nhiên sẽ không ẩn tàng bản tính, ác độc lời nói cùng Phương Hoa tuổi tác tuyệt không phù hợp, việc này, muốn làm thần không biết quỷ không có cảm giác, không thể để cho bại lộ thân phận. Lý Tâm Nhu như có điều suy nghĩ, Khinh Nhi, ngươi ý tứ, chúng ta thuê sát thủ đi giải quyết hắn. Nhật Nguyệt Linh Giới, 7 tầng tháp. Vâng. Cầu vồng quang mang rực rỡ ngày xưa Nguyệt không gian trung ương nhìn thẳng đi lên. Ngũ giai linh sư. Tuyết Noãn Ca chậm rãi mở ra cánh bướm tiệp vũ, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Tuyết Nhi, thiên phú của ngươi, coi là thật nghịch thiên. Khúc Trần ánh mắt rơi xuống một bộ xương mù tử yên vân váy, ôn hòa tiếng nói nói. Từng nghe nói tu luyện kỳ tài, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhảy lớp đi lên quỷ tài. Năm ngày trước, hắn còn một cái tam giai linh sư. Năm sau về sau, hắn đã là ngũ giai linh sư. Đối với cái này nghịch thiên thiên phú, Khúc Trần bây giờ nói không ra lời gì tới. Khúc Trần, ngoại giới hiện tại giờ gì? Tuyết Noãn Ca đứng người lên, ưu nhã chỉnh lý áo cho. Ngoại giới hoàng hôn đã mất, bóng đêm vừa dâng lên. Khúc Trần trông thấy hắn, cũng đứng lên, tại cái này tràn ngập linh khí 7 tầng tháp tu luyện, hắn rốt cục khôi phục một tầng thực lực. Mà 7 tầng đỉnh tháp nhọn đan thư, cụ nát trang đầu cũng rực rỡ hẳn lên. Lần trước ta bỏ vào đến thảo dược, phân loại xong chưa? Tuyết Noãn Ca đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi 7 tầng tháp, bước liên tục đi tới, váy áo tay áo đông hoa, phảng phất cũng đi theo luật động, sinh động như thật, phương hoa tuyệt đại. Khúc Trần đóng cửa thất tầng tháp lại, quay người nhìn thấy Sơ Nhã cao quý bóng lưng, tâm phảng phất hụt một nhịp. Đã phân loại tốt, đi theo ta. Tuyết Noãn Ca vòng nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Linh Giới không gian, đem bàn tay tiến xương mù giới bên trong, lập tức xanh nhạt ngón tay bị mê vụ che lại. Khúc Trần, cái này xương mù vẫn luôn tại Nhật Nguyệt không gian bên trong sao? Truy cập. Khúc Trần ở một bên đơn giản thanh nhã cái bàn ngồi xuống, mục trên bàn vuông đặt vào một chén màu xanh đồ uống trà, thon dài hai tay bắt đầu pha trà, toàn bộ quá trình như lưu hành nước, đẹp cực giống một bức họa. Đúng vậy, nhưng từ khi ngươi khế ước Nhật Nguyệt Linh Giới về sau, cái này xương mù nhạt không ít, trước kia Nhật Nguyệt không gian, ta mơ hồ nhớ kỹ chỉ có một tòa 7 tầng tháp. Tuyết Noãn Ca ngồi xuống, cầm lấy một cái màu xanh chén trà, hương thơm xông vào mũi, thanh nghi nhân say. 7 tầng tháp, là cái này tháp danh tự sao? ta chỉ là nhìn nó tháp có 7 tầng, cố xưng vì 7 tầng tháp, tri thức nông cạn, nghĩ không ra tốt danh tự. Khúc Trần ôn hòa mà nói, bên hai có xóa mất tự nhiên phủ đỏ. Ta lại cảm thấy rất tốt. Tuyết Đoan Ca uống xong một chén, cảm giác thân ở xuân y áng nồng đầu mùa xuân. Thật sự là trà ngon, Khúc Trần, lại đến một chén. Giang bên trong lưu hương, Tuyết Đoan Ca bên miệng câu lên phương hoa tiếu dung. Ngươi nha. Khúc Trần mang theo từng tia từng sợi âm tiếu, vì nàng châm một chén trà xanh. Không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà có thể đem mỗi cái nguyên tố đều tu luyện như thế cân bằng, thiên phú quả nhiên là người tiên. Khúc Trần nghĩ đến vừa rồi Tuyết Đoan Ca linh lực tấn thăng, sợ nàng cơ sở không vững chắc, linh lực xem xét thực lực của nàng, không nghĩ tới cực kỳ tốt. Tự nhiên chi lực, sinh mệnh hệ nguyên tố linh lực từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Tuyết Đoan Ca đối với hắn tán dương, không có một tia ngạo khí, đưa ánh mắt chuyển hướng mê vụ giới bên trong, bình thản nói, ta đã đem ngươi cho ta kia hai quyển sách xem hết, mới biết được nguyên lai mình là cỡ nào nhỏ bé, ngươi nói ta thiên phú nghịch tiên, nhưng ta cảm thấy, còn chưa đủ. Khúc Trần tắt tiếng, đem màu xanh chén trà bông xuống, thon dài tay nâng lấy cằm dưới, có chút dở khóc dở cười, Tuyết Nhi, ta như nhớ không lầm, từ ngươi có thể bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi mấy ngày, sớm đã đạt đến ngũ giai sinh mệnh hệ linh sư, đã là phi thường, đặc biệt đừng ghê gớm. Nếu ta không nhìn lầm, một mực đi theo tại bên cạnh ngươi nha hoàn vượng ảnh, cũng liền nhị giai lớn linh thổ a. Ngươi còn không biết dừng đâu. Tuyết Đoan Ca nhẹ giọng thở dài, bờ môi phun ra hương trà, nhưng ngươi cũng đã nói, ta là ủng có sinh mệnh nguyên tố linh lực người, như bị thế nhân phát giác, tất nhiên sẽ hướng ta phát ra bóng bầu dục, nhưng tâm ta hướng tới tự do thiên địa, ta như cự tuyệt, khẳng định sẽ chọc cho đến đại lục thế lực truy sát. Ta thực lực bây giờ thật sự là quá yếu, ta sợ không cẩn thận, liền bại lộ. Cuối cùng câu này, mới là trong lòng nàng chỗ e ngại. Hắn tại hiện đại đã chết qua một lần, tại thương hoa đại lục chúng sinh, hắn so bất cứ người nào đều muốn tiết mệnh. Tiên tài có thể không, nhưng mệnh tuyệt không thể không có. Bởi vì mất đi sinh mệnh, chẳng khác nào cho nên đều mất đi. Tuyết Nhi, ta sẽ hết sức khôi phục thực lực. Cả đời này dù cho hao hết tính mạng của ta, cũng muốn hộ ngươi chu toàn, mạnh khỏe cả đời. Khúc Trần ôn hòa tiếng nói, mang theo không dung ta nghi kiên định, chỉ là đằng sau câu nói kia, hắn chỉ dám ở trong lòng nói với nàng. Có chút tình cảm, chú định kiềm chế không được. Ngươi không phải dạy ta sao? Thuận theo tự nhiên thuận tiện. Còn có một chuyện, liền là buổi chiều Phượng Đình đến Điệp Viện thời điểm. Ta có thể phát giác được hắn đang thử thăm dò thực lực của ta, nhưng vì cái gì hắn giống như không có phát giác ta ủng có sinh mệnh hệ nguyên tố đâu. Tuyết Đoan Ca xanh nhạt ngọc thủ nâng cằm lên, khẽ mở bờ môi, phấn nộn mê người, trăm mối vẫn không có cách giải hỏi Khúc Trần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không tư cách này có thể phát giác. Tuyết Đoan Ca hơi kinh ngạc nghe Hát Bùi ôn hòa lời nói, gặp hắn nhu hòa hai con ngươi lại mang theo tia lanh ý, ngựa khí lộ ra ba khí. A, Khúc Trần, ta phát giác một cái chuyện thú vị. Chuyện gì? Ta vẫn cho là ngươi cũng là ôn nhã thoát tục, không nghĩ tới nguyên lai có đôi khi ngươi nói chuyện cũng rất bá khí bên cạnh để lọc nha. Tuyết Đoan Ca con mắt sáng tỏ giống như bầu trời đêm phù hoa tinh tinh, linh động làm cho người ta cực kỳ. Khúc Trần nghe hắn chế nhạo ngữ khí, Tuyết Nhi, chớ cười lời nói ta. Nô, vậy mà Bùi đại mỹ nhân đã nói như vậy, vậy ta cũng liền theo ngươi đi. Tuyết Đoan Ca mị người con ngươi cong lên, cực giống trong bầu trời đêm vầng trăng, đẹp không sao tả xiết. Ba búi tóc đen chỉ là đơn giản trải lên đến, lấy một cây dây lưng màu xanh đem sợi tóc khốn buộc chung một chỗ, có lẽ là thời gian có chút dài, nói chuyện quá trình bên trong, mấy cây tinh lịch sợi tóc thoát khỏi dây lụa, tản mát tại khuôn mặt hai bên, vì nàng tăng thêm lười biếng mỹ cảm. Khúc Trần mặt đỏ bừng, nhìn xem Tuyết Đoan Ca tựa như là một cái người xấu, thanh âm cực đù, thêm phân khẳng khẳng, Tuyết Nhi. Chương 28, Linh Dược Song Tu. Ha ha ha, Khúc Trần ngươi thật bộ dáng này đương thật là dễ nhìn. Tuyết Đoan Ca xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn khẽ che hoa anh đào bờ môi, nước suối thanh linh tiếng vang, êm tai cực kỳ. Khúc Trần nhìn xem hắn linh động bộ dáng, nhịp tim có chút tăng tốc, bất đắc dĩ bên trong mang theo chút chìm thiếu, thôi, hắn thích thuận tiện, theo nàng tiếu đi. Khúc Trần, ta bây giờ nghĩ luyện thêm điểm tẩy tùy đan, ta cẩn thận nghĩ tới, tại phiến đại lục này bên trong, có thể có được thế lực của chính mình làm sao cũng có thể tự vệ. Tuyết Đoan Ca thần sắc nhàn nhạt, lộ ra một câu nghiêm túc sức lực. Khúc Trần tự nhiên vô điều kiện đồng ý cách làm của nàng, chỉ là có chút nghi hoặc, chỉ là, cái này cùng ngươi luyện chế tẩy tùy đan có quan hệ. Ta như tại đại lục thả ra phong thanh, nhất định phải có nhất định điều kiện mới có thể đem người cho dụ tới, mà cái này mồi nhử, liền là tẩy tùy đan. Dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh, tiên tư ngọc nhan mỹ mạo, dục tú mũi thở hạ hoa anh đào bờ môi hiện ra, linh động thanh thúy lời nói chấn nhưng rơi xuống. Khúc Trần thần sắc kinh ngạc, cảm thấy nhấc lên sóng lớn một mảnh. Ngưng thần nhìn chăm chú lên hắn, Tuyết Nhi, thật sự là kỳ nữ. Không nghĩ tới, hắn có thể nghĩ đến lợi hại như thế biện pháp, tẩy tủy đan một suất, nhất định tại đại lục này nhấc lên kinh thiên sóng biển. Khúc Trần, quá khen. Tuyết Nhi, nếu như ngươi dự định linh dược song tu, nhất định phải có được thuộc về mình hỏa chủng. Nhật Nguyệt Linh Đỉnh là thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại đan đỉnh, bình thường tạp chất hỏa chủng sợ là không thể. Ta nghĩ ngươi có thể thông qua lần này lạc nhật xâm lâm dị bảo hiện thế, nhìn xem có thể hay không tìm được tốt hỏa chủng. Vậy lần trước phổ thông tuổi lửa, vì sao lại có thể luyện chế tẩy tùy đan? Khúc Trần khẽ nhếch bờ môi, muốn nói lại thôi, ánh mắt khóa hướng hắn, nhẹ nói, ta lần trước là lấy linh lực đến trèo trống, vừa vặn, ta là thủy hỏa song hệ linh giả. Tuyết Đoan Ca tâm siết chặt, ở sâu trong nội tâm khiêu động tâm, thoáng chốc tràn đầy dòng nước ấm. Hắn không phải là không có nữ hài nên có tâm tư, mà là cả cuộc đời trước, hắn không dám tùy ý toát ra chân tình thực cảm giác. Có lẽ là tàn hồn kết hợp, hình thành hoàn chỉnh người, nàng chủ hồn, cũng mơ hồ thụ tán phách ảnh hưởng, tâm trở nên nóng bỏng lên. Về sau đừng làm những này việc ngốc. Ta sẽ mau chóng cây đuốc loại tìm tới. Tuyết Đoan Ca cánh môi một ngủ, ra nhật nguyệt linh giới. Á á á. Nam phòng truyền ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Nghe người không rét mà run. Cũng may mắn Phượng Đình bày trận pháp này, có thể đem thanh âm cho ngăn cách, không phải như vậy tiếng tê ớ, nhất định đến cứ gọi tới rất nhiều người vây xem. Tuyết Đoan Ca nghe tâm siết chặt, bước liên tục một cái trước mắt, liền trông thấy trong phòng Phượng Ảnh ngã trên mặt đất thống khổ cuồng khiếu. Trên thân chảy ra rác rưởi sắc nước cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu Ảnh, chịu đựng. Tuyết Đoan Ca trông thấy hắn ăn vào tẩy tùy đan, cảm thấy rung động, có càng nhiều là cảm động. Phượng Ảnh. Phượng Ảnh cái lựa chọn này hợp tình lý ngoài ý liệu. Thật không nghĩ tới, như thế nhỏ yếu hắn, có thể ngăn trở như vậy đau đớn. Tiểu thư. Phượng Ảnh chật vật mở ra chua xót hai mắt, con người tăng dã, nhìn thấy thước tha xương mù tử phương hoa thân ảnh, hắn kiên định ý chí lại mạnh một phần. Tiểu Ảnh, cố lên. Chịu nổi, ngẫm lại ngươi thích ăn bánh quế, ngẫm lại ngươi có được linh lực sau có thể đem ngươi căm hận người đánh bại. Tuyết Đoan Ca đi đến bên cạnh nàng, Ngọc Trường bắt đầu vận chuyển linh lực, đem một linh lực cùng thủy linh lực một tia truyền đến Phượng Ảnh trên thân, tốt có thể làm dịu hạ nàng đau đớn. Phượng Ảnh cảm giác được tiểu thư linh lực, có chút giật mình, tiểu thư, ngươi là thủy một song nguyên tố đâu. Tuyết Đoan Ca làm thủ thế, ra hiệu hắn chứa đựng khí lực. Sáng sớm, sơ mặt trời mọc. Phượng Ảnh ngây thơ tỉnh lại. Phát giác mình đã ngũ giai đại linh sĩ. Cái này nhận biết, làm nàng có chút vui cực muốn khóc. Hắn hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhớ kỹ tiểu thư một mực tại cho nàng đưa vào linh khí, kết thúc đau đớn sau hắn mệt mỏi ngất đi, mơ hồ nhớ kỹ tiểu thư vì nàng tắm rửa thay quần áo. 3. Chơi ạ. Tiểu thư hắn vậy mà. Đối Phượng Ảnh tốt như vậy. Tiểu Ảnh, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Nô, ngũ giai đại linh sĩ. Còn tốt. Tuyết Đoan Ca ghé vào bên giường. Nhanh chóng tỉnh táo lại, do xét thực lực của nàng. Tiểu thư, ngươi như bây giờ sẽ lạnh. Phượng Ảnh tranh thủ thời gian xuống giường, để Tuyết Đoan Ca lên giường đi ngủ. Không cần, Tiểu Ảnh, ta muốn ăn cháo gạo. Tuyết Đoan Ca nhìn xem hoạt bát đáng yêu Phượng Ảnh trở về, tâm tình cũng biến không tệ, bên miệng câu lên sáng rỡ tiếu dung. Được rồi, Tiểu thư. Phượng Ảnh trước vì ngươi nhường tắm rửa. Đi thôi. Phượng Ảnh lĩnh mệnh, cộc 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 rời đi nam phòng. Tuyết Đoan Ca không có ở nam phòng ở lại. Đứng người lên ưu nhã duỗi lưng một cái, trong sân bắt đầu chạy bộ sáng sớm, sơ dương quang mang chiết xạ tại trên người nàng, thon dài phương hoa thân ảnh khiến người không rời nổi mắt. Đoan Ca. Giản Phong Yên ấm áp một phong mà cười cười, ôn hòa tiếng nói làm nàng ngừng lại. Phong Yên. Ách, Vũ Vương. Tuyết Đoan Ca đình chỉ chạy bộ sáng sớm, nghe được la lên quanh người, ba búi tóc đen đột nhiên ngừng rơi, sương mù tử yên vân váy tạo nên đẹp mắt bông hoa, trên cánh tay sương mù tử lộ mỏng, cũng theo đó mà đãng. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Không thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ, bởi vì chạy bộ sáng sớm cái trán treo chút mồ hôi, bóng ánh sáng long lanh. Hai nam nhân tâm đột một để loạn. Vì cái gì gọi hắn liền Phong Yên, ta chính là Vũ Vương. Thế Ngự Hoa sinh lòng vẻ không vui, như thần để hướng hắn chậm rãi đi tới. Tuyết Đoan Ca nhìn hắn sinh như yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, hô yêu nghiệt nam quả nhiên không sai. Nhìn hắn từng bước một tới gần, Tuyết Đoan Ca lòng có chút phanh 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 nhảy, không biết vì sao, hắn có chút mê mang. Nhưng nàng không thích loại cảm giác này. Vũ Vương, có chuyện gì? Tuyết Đoan Ca lui về sau một bước, thanh âm thanh thúy chậm rãi rơi xuống. Vì cái gì? Thế Ngự Hoa tràn ngập khàn khàn mê người tiếng nói, tiếp tục truy vấn. Ngự Hoa, đã Tuyết Nhi không nói, liền chớ miễn cưỡng. Giản Phong Yên ôn hòa tiếng nói, mang theo tia khó mà nghe ra lệnh ý. Tiểu thư, nước đã cất kỹ, ta đi xem một chút cháo gạo nấu như thế nào. Ách, Vũ Vương, y tiên tốt. Phượng Ảnh từ nhà chính cộc 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 ra, vui sướng tiếng nói khiến Tuyết Đoan Ca xấu hổ chứng biến mất. Một đạo thanh âm vui sướng, đem hắn giải cứu ra. Thế Ngự Hoa ánh mắt lóe dưới, không tiếp tục dây dưa việc này không thả. Giản Phong Yên nhìn xem Phượng Ảnh, ôn hòa nói, xem ra ngươi khôi phục không tệ, lại nhưng đã khỏi hẳn. Phượng Ảnh nghe Y Tiên ôn hòa tiếng nói, mặt có chút nóng bỏng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, may mắn mà có tiểu thư. Tuyết Đoan Ca đột nhiên một trận ho khan, đánh gãy Phượng Ảnh muốn nói lời. Giản Phong Yên biết hắn không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi kỹ. Thế Ngự Hoa thâm ý nhìn xem hắn, màu mực con ngươi sâu không thấy đáy, thầm câu lên kinh diễm độ cong. Cái này xuân manh nha đầu, đến tột cùng từ đâu tới cực phẩm tẩy tùy đan. Nghĩ đến hắn hẳn là cho Phượng Ảnh cái này tên nha hoàn cũng phục một viên, không phải hôm qua chịu trọng thương, hôm nay làm sao có thể khỏi hẳn nhanh như vậy. Tẩy tùy đan, quá trình thống khổ, nhưng chỉ cần vượt đi qua, liền sẽ như là Phượng Hoàng Niết Bàn, sở thụ qua tổn thương, cũng sẽ ở thống khổ về sau trong nháy mắt khôi phục. Phượng Ảnh, người trước dẫn bọn hắn đi bên cạnh sảnh, ta tắm rửa xong liền tới. Tuyết Đoan Ca có chút chịu không được trên thân ẩm ướt dính cảm giác. Chương 29, Phong Yên trở lại đô, 1. A. Phượng Ảnh ưu hoán ánh mắt đưa mắt nhìn tiểu thư về nhà chính. Không có tiểu thư, hắn Phượng Ảnh một người định không qua đến A. Nhất là, cái này hai tôn đại thần vẫn là có được thịnh thế mỹ nhan tuyệt sắc mỹ nam. Không, không được. Phượng Ảnh, lúc này ngươi sao có thể hòa si đâu. Phượng Ảnh một bộ màu hồng lụa mỏng váy, một đôi xảo thủ xoắn suýt không thôi lưng tại sau lưng, nuốt một ngụm nước bọt, phi thường thận trọng nói, Tiêu Sa Y Tiên, Vũ Vương, hai vị đi theo ta bên cạnh sảnh. Giản Phong Yên đối xử mọi người từ trước đến nay ấm áp ôn nhã, nhìn ra Phượng Ảnh quất bách, văn bân cười, không cần như thế sợ hãi. Phượng Ảnh nghe xong lời này, cảm giác mặt đốt lửa nóng. Vừa nghe Đoan Ca nói, ngươi tại chịu cháo gạo, nhanh đi phòng bếp nhìn xem thôi, ta cùng Ngự Hoa đến bên cạnh sảnh chờ đợi liền có thể, Ngự Hoa, ngươi nhìn. Giản Phong Yên ôn hòa tiếng nói chậm rãi rơi xuống, như lông vũ rơi xuống nước nhỏ tại Phượng Ảnh trong lòng, trong nháy mắt đem hắn tại quân cảnh giải phóng ra ngoài. Lần thứ nhất Phượng Ảnh quên tôn ti phân chia, gật gật đầu liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Tha thứ hắn tại tuyệt thế Mỹ Nam trước mặt nói không ra lời. Nhất là còn có một cái thỉnh thoảng phát ra xa cách mị hơi lạnh hơi thở Vũ Vương. Thế Ngự Hoa không có trả lời, bởi vì vừa Tuyết Đoán Ca vô tâm một câu, làm hắn hiện trong đầu nghĩ đều là đêm đó tại Nhật Nguyệt Linh giới bên trong, tiên vụ vờn quanh, bóng loáng vai ngọc, như ẩn như hiện diệu Mỹ tiên tư. Ngự Hoa! Ngự Hoa! Giản Phong Yên sở trường tại trước mắt hắn lung lay. Có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chuyện gì? Thế Ngự Hoa hơi mất tự nhiên ho khan, đáng chết, mình lúc nào biến như thế không lý trí. Mới suy nghĩ gì, ta nhìn ngươi rất mê mẩn. Ta chỉ là đang nghĩ lục đệ bệnh tình. Thế Ngự Hoa bình phục táo động tâm lý, nếu có việc mà nói. Hai nam nhân gác tay mà đi, thẳng tắp thân thể, phong độ nhẹ nhàng. Tuyết Đoan Ca trở lại nhà chính, bởi vì xét thấy có khách tại, nhanh chóng sau khi tắm mặc vào sương mù tử liên váy liền đi bên cạnh sảnh, hơi ướt tóc xanh. Hắn tùy ý ghim lên một nửa, là xong tại sự tình. Bên cạnh sảnh, Phượng Ảnh đem nấu xong cháo gạo đã bưng lên, may mắn hắn nấu nhiều lắm, dòng dã một nấu, không phải đột nhiên tới hai người, nếu là không đủ ăn liền lúng túng. Thơm quá bí đỏ cháo gạo, đem ta đô thèm tới. Tuyết Đoan Ca đi tới cửa kia, trông thấy Phượng Ảnh đem một nấu bí đỏ cháo gạo thả trên bàn, quy củ đứng ở một bên. Tiểu thư, người thật đẹp. Phượng Ảnh trông thấy tiểu thư ưu nhã chậm rãi đi tới. Ba búi tóc đen lười biếng rủ xuống tại sau lưng, không kéo phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ vừa sau khi tắm có một phen đặc biệt nhã tư, vừa người sương mù tử liên váy, từng đóa liên hoa ngậm nụ muốn thả, hắn môi đi một bước, trên váy liên hoa cũng đi theo múa. Giản Phong Yên trông thấy hắn đến, xưa nay ôn nhã quân tử tiếu dung ấm mấy phần, Noãn Ca, nhanh ngồi. Thế Ngự Hoa buông xuống màu xanh chén trà, tại Tuyết Noãn Ca không chú ý thời điểm nhìn nàng một cái, liễm lông mày đi lên trọn. Nha đầu này thật sự là xuẩn manh. Chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt? Vậy mà vừa sau khi tắm liền ra. Không biết có bao nhiêu mê người. Tuyết Đoan Ca như nghe được Thế Ngự Hoa suy nghĩ trong lòng, nhất định phải im lặng đến cùng. Đầu óc không thuần khiết nhìn người tự nhiên cũng liền không thuần khiết. Liền ngươi cái này miệng nhỏ ngọt. Tuyết Đoan Ca chậm rãi nhập ngồi, trên cánh tay vụ sa cũng theo đó lắc lư, nhìn kinh diễm động lòng người. Phượng Ảnh ngốc hô hô cười, cầm chén bắt đầu múc cháo. Chính ngươi đây này. Lại nghĩ chọc ta không vui. Tuyết Đoan Ca nhìn xem hắn đựng ba bát liền ngừng lại, trong lòng lại bắt đầu không vui. Phượng Ảnh tâm tư bị tiểu thư xem thấu, có lẽ là từ trên người nàng học được chút, một mặt thần sắc nghiêm túc nói, tiểu thư, cái nào thì sao đây, ta đây không phải tay hơi mệt, muốn ngừng ngừng lại thịnh mình, ân, chính là như vậy. Tuyết Đoan Ca nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật, thần thái tự nhiên nói không đứng đắn, có chút nhếch miệng, đãng xuất kinh diễm độ cong, cũng không nói phá hắn. Bốn người yên tĩnh tưởng hòa an điểm tâm. Như lửa mặt trời cũng chậm chậm thăng trí cao không. Đúng rồi, ta cái này điệp viện thế nhưng là bị Phượng Đình lao ra hỏa kia xếp đặt cái kết giới, cho ta diện bích hối lỗi dùng, hai người các ngươi làm sao lại có thể đi vào. Tuyết Noãn Ca cầm lấy thìa, đem kim hoàng sắc phát ra nhiệt khí bí đỏ cháo gạo đưa vào Hoa Anh Đào bờ môi bên trong. Bất quá chỉ là một đứa bé chơi kết giới. Thế Ngự Hoa sở trường khăn xóa xoa bờ môi, có chút câu môi, bên miệng khinh thường chi ý tốt không rõ ràng. Lời nói này, cuồng vọng đến cực điểm. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, tiếp tục ăn cháo. Noãn Ca, ta lần này đến đây, vốn định cho bên cạnh ngươi nha hoàn này đem cái mạch, hiện tại xem ra đã khôi phục khỏi hẳn, ta cũng yên lòng, còn có một chuyện chính là. Thế nào? Giản Phong Yên ôn hòa tiếng nói dừng lại nửa khắc, có chút không thôi nói, sợ là ta muốn trước một bước rời đi Lạc Nhật Trấn, Lục Hoàng tử bệnh sớm phát tác, cùng trời khí cũng là chút quan hệ. Tháng 6 tháng 7, chính là thời tiết nhất viêm thời điểm. Dĩ vãng cái này 2 tháng, hắn cũng sẽ ở đế đô, vì Lục Hoàng tử gấp đôi linh dược phụ trợ áp chế. Mà năm nay, hắn nghe nói không lâu ngày Lạc Nhật xâm lâm liền có dị bảo xuất thế, đến lúc đó Thương Hoa Đại Lục cái này thế lực lớn đều sẽ hiện lên ở đây, trong lòng có chút hiếu kỳ. Liền cũng tới Lạc Nhật Trấn, chỉ là gặp phải hắn về sau, liền không muốn rời đi. Không có việc gì, ta sẽ đi đế đô, đến lúc đó, hữu duyên gặp lại. Tuyết Noãn Ca ngược lại là cười nhạt một tiếng, thiên hạ không có tiệc không tan, câu nói này hắn từ trước đến nay đô khắc trong tâm khảm. Tốt, đến lúc đó Noãn Ca như đến đế đô, Phong Yên nhất định liệu mình bồi nữ tử. Giản Phong Yên nhìn xem hắn phương hoa thuần mỹ tiểu dung, tâm thần khẽ nhúc nhích, không thôi cảm xúc hóa thành tưởng niệm. Ha ha! Tuyết Noãn Ca nghe hắn lời nói hùng hồn, tâm tình nhẹ nhõm không ít. Có thể có một chi kỷ bằng hữu, thật khó đến. Đế đô thật sao? Chờ lấy ta Tuyết Noãn Ca đến ngày a. Thế Ngự Hoa nhìn xem hai người bọn họ đem cháo ngôn hoàn, giống như triệt để muốn đem hắn cái này người sống sờ sờ không nhìn, trong lòng phiền muộn không thôi. Cái này xuân manh nha đầu chẳng lẽ không nhìn thấy hắn một đại xuất ca ngồi tại cái này, cũng dám sống sờ sờ không nhìn. Khu khu. Thế Ngự Hoa đem làm quyền thủ, đặt ở môi mỏng bên cạnh hơi che lấp. Thế nào? Tuyết Noãn Ca đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo tia chính nàng đô không phát hiện được sốt ruột. Ta ăn no rồi. Thế Ngự Hoa nhạt lạnh nhạt nói. Vậy ngươi khục cái gì? Ta vui lòng. Thế Ngự Hoa tuyệt đại nghiêng mạo, yêu nghiệt cười, có chút nhỏ ngạo kiểu thần sắc. Giản Phong Yên có chút ngây người, lần thứ nhất trông thấy hảo hữu hiện ra như vậy thần sắc. Chẳng lẽ hắn cũng cùng mình, trong lúc bất chi bất giác, đem lòng của mình, đô luôn ham sao? Giản Phong Yên tâm hơi trầm xuống, tự lẩm bẩm. Tuyết Noãn Ca nghe hắn có chút muốn ăn đòn, khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn, tiếp theo đẩy nước linh mâu nhìn về phía Giản Phong Yên, luôn châm trước, vẫn là có ý định đem ý nghĩ trong lòng bảo hắn biết, Phong Yên. Noãn Ca nhưng có sự tình. Tuyết Noãn Ca khẽ cắn Hoa Anh Đào bờ môi, nửa ngày, vừa vặn ngươi về đế đô, có thể đem Phượng Ảnh cũng mang lên sao. Giúp ta chiếu cô cho Phượng Ảnh, chắc hẳn trải qua hôm qua, ngươi cũng minh bạch ta bây giờ tại Phượng gia tình cảnh, ta đối thực lực của mình giải. Ta không thể 100% hộ hắn bình an vô sự, cho nên, điều thỉnh cầu này có thể chứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Phong Yên trở lại đô, 2. Giản Phong Yên sửng sốt một chút, sau đó khôi phục thần sắc, ôn hòa nói, Noãn Ca mở miệng, tự nhiên đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Phượng Ảnh nghe được tiểu thư lời nói, đột quy xuống đến, thần sắc sợ hoảng sợ, tiểu thư, ngươi không nên đem ta tặng người. Phượng Ảnh có chỗ nào làm sai? Phượng Ảnh sẽ sửa. Tiểu thư, để cho ta một mực hầu hạ ngươi có được hay không? Không muốn đuổi Phượng Ảnh đi. Phượng Ảnh kêu khóc, ánh mắt lóe lên tuyệt vọng lệ quang. Tuyết Noãn Ca nhìn xem nước mắt của nàng không muốn mạng rơi xuống, như rơi dây hạt châu, bất đắc dĩ nâng đỡ hắn, vẻ chăm chú đối đầu Phượng Ảnh nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Tiểu Ảnh, ngươi lại quên tiểu thư lời nói, tiểu thư là vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn Tiểu Ảnh, biết sao? Tiểu thư chỉ là muốn cho ngươi cùng Phong Yên đi trước đế đô. Ta sau đó qua ít ngày liền sẽ đến, mà lại tiểu thư sẽ giao phó chuyện rất trọng yếu cho ngươi, cho nên không phải để ngươi vô cùng vụ đi đế đô nha. Phượng Ảnh nghe nàng, đình chỉ thúc thiết, sở trường đem nước mắt lau đi, yếu ớt hỏi, tiểu thư, ngươi nói là sự thật sao? Tuyết Noãn Ca đem hắn ôm vào mang, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, tự nhiên, tiểu thư lúc nào lừa qua ngươi. Giản Phong Yên cùng Thế Ngự Hoa liếc nhau, nhao nhao không nói gì. Quả nhiên là chủ tớ tình thâm. Phượng Ảnh phun một tiếng cười. Hít hít nước mũi, mặt có chút đỏ bừng nói, tiểu thư, Phượng Ảnh bộ dạng này có phải hay không xấu hổ chết rồi? Không xấu, không xấu. Nhà ta Phượng Ảnh đáng yêu nhất. Mấy người vui cười sầu cách đã ăn xong điểm tâm, Phượng Ảnh trở về phòng thu thập mấy bộ y phục, Tuyết Noãn Ca chậm rãi bước liên tục đi đến. Tiểu thư, Tuyết Noãn Ca đi đến bên cạnh của nàng, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhã nói, Phượng Ảnh, còn nhớ rõ mới vừa ở bên cạnh sảnh tiểu thư nói với ngươi lời nói sao? Phượng Ảnh tự nhiên nhớ kỹ. Hiện tại, tiểu thư liền giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Nhìn xem tiểu thư nghiêm cẩn thần sắc, Phượng Ảnh nói nghiêm túc, tiểu thư, ngươi nói. Ta không biết đế đô phượng tộc người còn có biết hay không có như thế ta một cái dòng chính nữ nhi, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều muốn tại đế đô có được thuộc về ta thế lực của mình, cho nên tiểu thư muốn để ngươi, đi trước đế đô, giúp ta nhận người mới. Thế nhưng là, Phượng Ảnh cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, trọng yếu là tiểu thư cũng tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đây là hai bình tẩy tủy đan cùng 100 tử kim tệ. Phượng Ảnh trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, tiểu thư, ngươi... Ngươi cho Phượng Ảnh nhiều tiền như vậy cùng tẩy tủy đan làm gì? Tuyết Đoan Ca nắm chặt tay của nàng, tại ta còn chưa tới đế đô trước đó, ta không cần ngươi làm gì, ta chỉ cần ngươi nắm giữ đế đô tình huống căn bản, còn có nhất định phải có chung tại mình người, có thể thực hiện. Phượng Ảnh nhìn xem hai bình lớn chừng bàn tay tẩy tủy đan cùng nặng nề tử kim tệ, lại đối đầu tiểu thư sung mãn mong đợi cùng cổ vũ ánh mắt, hắn gật gật đầu, mắt hạnh kiên định gật đầu, ừm, tiểu thư, ta nhất định sẽ làm được. Ngoan, đây mới là ta Phượng Ảnh. Tràn ngập tự tin, ánh nắng. Tuyết Đoan Ca ôn nhu mà nói, cong lên đẹp mắt con ngươi. Bốn người trong sân ở giữa, bốn phía cây theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một chút lá cây liền trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó về bùi hộ hoa. Phong Yên, ta đem Phượng Ảnh giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt. Đang. Nhập để đờ cờ chuyện Tuyết Đoan Ca mềm mại tiếng nói chậm rãi rơi xuống, trên váy sương mù sen múa may theo gió, đẹp không sao tả xiết. Thế ngự hoa như thần đệ, ở một bên gác tay mà đứng, lẳng lặng quan sát, thẳng tắp như trúc thân ảnh, lại gọi nhân sinh ra một tia cô tịch. Noãn Ca yêu cầu, Phong Yên chắc chắn làm tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, có một loại hảo hữu, bất luận thời gian dài ngắn, chỉ cần một chút, liền có thể định ngươi có thể hay không giao, có thể hay không tin. Như hỏi Tuyết Noãn Ca vì sao dám đem Phượng Ảnh giao cho trong tay hắn, hắn chắc chắn nói, có ít người, chỉ cần một chút liền có thể biết hắn là như thế nào người. Tiểu thư, mau tới đế đô. Phượng Ảnh lại bắt đầu mắt đỏ vành mắt, trong lòng không bỏ chi tình chiếm cứ toàn tâm. Cho tới bây giờ đô không hề rời đi qua tiểu thư. Noãn Ca, chúng ta tại đế đô chờ ngươi. Giản Phong Yên ôn hòa cười một tiếng, ánh nắng bắn chiếu ở trên người hắn, phong thái ngọc dùng, gọi người không rời nổi mắt. Hắn đem tiên hạc triệu hoán đi ra, hai người tại tiên hạc trên lưng chậm rãi rời đi, cho đến ở trên bầu trời hình thành một điểm đen, rốt cuộc nhìn không thấy. Ta nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Tuyết Noãn Ca nhìn xem một bên thế ngự hoa không nhúc nhích chút nào, có chút không vui hỏi. Tối hôm qua mới cho ngươi trừng phạt, hôm nay vậy mà liền quên lời ta nói. Thế ngự hoa khàn khàn dễ nghe thanh âm chậm rãi rơi xuống. Ngươi có cho ta nói lời gì? Ta làm sao lại không nhớ rõ? Thế ngự hoa một nghẹn, nghĩ nghĩ, có vẻ như còn thật không có. Cái này lung túng. Không, dù sao ta mặc kệ, về sau không cho ngươi tại nam nhân khác xuyên bộ dáng này. Tuyết Noãn Ca nhíu mày, nhìn xem mình xuyên. Sạch sẽ gọn gàng, không có gì không ổn a. Ngươi nếu là nghĩ dạng này mặc, cũng được, nhưng chỉ có thể ở trước mặt ta dạng này mặc, những người khác không bàn nữa. Thế ngự hoa thanh lánh mang theo tia ngạo kiều hừ một tiếng, phi thường không vui, ăn dấm, mà nói. Tuyết Noãn Ca buồn cười nhìn xem hắn, quay người chậm rãi đi tới trở về phòng, thật không biết ngươi lại phát cái gì thần kinh, ngươi là ta ai. Thế ngự hoa không lời nào để nói, lại không thể đem sự kiện kia nói ra. Dù sao hiện tại tình cảm còn chưa quá ấm lên, thời gian còn chưa tới. Thế nào, không lời có thể nói. Tuyết Noãn Ca nghiêng cổ, có chút ngoạn vị nói, câu lên con ngươi cười như hồ ly, làm lòng người thần sững sờ. Thế ngự hoa không lời nào để nói, chỉ có hành động, hắn một bước đi lên trước, đem hắn vai mềm quay lại, động tác nhìn xem thô lỗ, hung dữ nhìn xem hắn, sau đó đem ánh mắt rời xuống hoa anh đào cánh ngôi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, dưới bụng siết chặt, đột nhiên hôn lên. Cái này hồ ly nha đầu. Đem ngươi miệng tắt lại, nhìn ngươi còn có thể nói ra lời gì đến. Ngô ngô ngô. Tuyết Noãn Ca mở to hai mắt nhìn, liều mạng giãy giụa, làm sao hai người ở giữa thực lực cách xa quá lớn. Mãi mãi. Hán. Lại. Nhưng. Lại. Bị. Mạnh. Hôn. Thật sự là tức chết nàng. Thả, nô, tay. Thế ngự hoa ngậm lấy cười ta nhìn xem hắn tức giận vô cùng lại bất đắc dĩ thần sắc, càng phát vui vẻ. Đóng lại bướm tiệp vũ càng xâm nhập thêm khẽ hôn. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn trầm mê thần sắc, bị người đôi mắt bế qua kia lành ý, đáng chết, được, để ngươi thân, xem ai chơi qua ai. Tuyết Noãn Ca nhắm mắt lại, không tiếp tục phản kháng, thế ngự hoa cảm thấy càng thêm vui vẻ, hắn nhìn lên cơ không sai biệt lắm, câu lên tà ác con người, sau đó cong lên chân, hướng hắn dưới bụng hung hăng một đá. A. Thế Ngự Hoa đột nhiên buông nàng ra, sắc mặt khó coi đối đầu Tuyết Đoan Ca. Để ngươi hôn. Còn tiếp tục a. Ngươi đây là mưu sát thân phu. Thế Ngự Hoa cắn răng nghiến lợi nói, 20 năm, không người nào dám đối với hắn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không có như thế xúc động đối bất cứ người nào làm qua việc này. Rất không muốn thừa nhận, hắn giống như, có vẻ như, đã đối trước mắt tiểu nha đầu này động tâm. Tuyết Đoan Ca hừ một tiếng, ta có vị hôn phu. Ta làm sao không biết. Chương 31, Bạch Vũ Hỏa Linh. Ngươi không cần biết. Thế Ngự Hoa nhe răng tuét miệng lẩm bẩm, hắn cũng không có nghe thấy. Tuyết Đoan Ca cầm xương mù tử lụa mỏng đột nhiên lau miệng, lười nhác lại đi phản ứng bên cạnh vô sỉ nam nhân, hắn tại điệp viện đi lại, tại phong cảnh so sánh địa phương tốt ngừng lại. Liền nơi này đi. Tuyết Đoan Ca ngồi xổm người xuống, đem cánh tay bên trên xương mù tử lụa mỏng sắn lên, bắt đầu dùng linh lực đào đất. Ngươi đây là tại cho nha hoàn kia chế tạo một cái mộ bia. Thế Ngự Hoa tiêm quý học hắn ngồi xuống, nghiêng cổ thon dài đầu ngón tay nâng cằm dưới hỏi. Tuyết Đoan Ca động tác trên tay dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Kết giới này từ đầu đến cuối muốn mở ra, thiếu đi một cái nha hoàn, Phượng Đình lao hồ ly kia khẳng định sẽ nghi ngờ, ấn đường dây này tra được, bảo đảm sẽ không đem ngươi sẽ tu luyện sự tình cũng nhất nhất điều tra ra, đến lúc đó tất cả đều tra ra manh mối, ngươi cái này tiểu sinh mệnh đáng lo. Nói không sai. Tuyết Đoan Ca đem mộ bia chuẩn bị cho tốt, dựng thẳng cái trước tấm bảng gỗ, phía trên không có khắc bất luận cái gì chữ. Hắn đối đầu Thế Ngự Hoa sâu không thấy đỉnh hai con người, cũng tà cũng chính, một bộ áo đỏ huyền văn trường bào, tà khí bức người, đích tiên dung hoa bề ngoài, cất giấu như thế nào tà mị. Thế Ngự Hoa trông thấy hắn chỉ dựng thẳng một cái tấm bảng gỗ, không có khắc bất kỳ chữ, ánh mắt lóe lên tán thưởng, thật sự là thông minh nữ hải, chi tiết xử lý không tệ. Phượng gia thất tiểu thư Tuyết Đoan Ca, nếu là ngu dại, tự nhiên cũng bao quát chữ lớn không biết một cái, nếu nàng khắc chữ đi lên, sẽ chỉ làm lòng người sinh hoài nghi. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống ngươi ngu. Tuyết Đoan Ca quay đầu về nhà chính, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, lúc này chính là buổi trưa, liệt nhật vào đầu. Thế Ngự Hoa tức sạm mặt lại, hắn làm sao ngu xuẩn? Hắn chỗ đó ngu xuẩn? Không đúng, hắn tại sao phải xoắn suýt vấn đề này? Nhìn lấy đóng chặt nhà chính đại môn, hắn bất đắc dĩ cười, thôi, còn có một số việc phải bận rộn. Thế Ngự Hoa mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt tại điệp viện biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng Tuyết Đoan Ca cảm giác khí tức của hắn không có như vậy nồng hậu dày đặc, tại gian phòng ngồi xếp bằng, tiến vào Nhật Nguyệt Linh giới tu luyện. Tuyết Nhi, ngươi đã đến. Khúc Trần ngồi tại chiếc ghế bên trên, trông thấy hắn tiến vào Nhật Nguyệt không gian, đột đứng lên, mang theo vẻ vui mừng cùng đội vàng. Ừm, Khúc Trần, thế nào? Tuyết Đoan Ca ngồi xuống, phẩm một chén liên tử trà. Ngươi không tại Nhật Nguyệt không gian lúc, ta trong lúc rảnh rỗi, liền thử xuyên qua tầng này mê vụ, không nghĩ tới trở ra. Ta nhìn thấy mê vụ làm thành một đoàn, bao vây lấy một đám ngọn lửa. Linh khí chung quanh điên cuồng hướng kia đám ngọn lửa tụ lại, ta như không có đoán sai, cái kia hẳn là Ngũ Nguyên làm một trong hỏa chi linh. Khúc Trần ôn hòa tiếng nói chậm rãi rơi xuống, ánh mắt nóng bỏng, kích động nói. Thật không nghĩ tới, thất truyền Ngũ Linh, vậy mà để hắn nhìn thấy trong đó một linh, hỏa chi linh. Ngũ Linh là thế giới dựng dục ra tới, mẫu vì đại địa, nếu như có được hỏa chi linh làm luyện dược chi hỏa, khẳng định sẽ làm ít công to. Đan dược độ tinh khiết sẽ cao hơn nhất phẩm. Lại thêm Ngũ Linh thực lực cũng là phi thường lợi hại, có thể so với thần khí. Tuyết Đoan Ca cũng không biết Ngũ Linh tầm quan trọng, bởi vậy không có cảm xúc quá lớn, chỉ là nghe Khúc Trần hơi hơi không khống chế được lời nói, khẳng định là cái thứ tốt. Tuyết Nhi, hiện tại ngươi cần hỏa chủng đến luyện dược, vừa vặn Nhật Nguyệt không gian liền có một đám hỏa chi linh, ngươi nhanh đi thu phục nó đi. Tuyết Đoan Ca kéo ra khóe miệng, hắn hiện tại thế nhưng là xem hết kia hai quyển sách người. Tự nhiên rất nhiều chuyện cũng đều hiểu rõ ràng, để hắn như thế một cái ngũ giai linh sư đi thu phục hỏa chi linh, cái này sao có thể? Bất quá, hắn liền là yêu khiêu chiến hết thảy không có khả năng. Được, ngươi dẫn đường, ta đi. Tuyết Đoan Ca buông xuống màu xanh tiểu xảo chén trà, duyên dáng yêu kiều, yểu điệu yêu kiều. Tuyết Nhi, như cảm thấy nguy hiểm, không muốn cậy mạnh. Khúc Trần mặc dù nhớ nàng có thể khế ước hỏa chi linh, nhưng nếu như nguy hệ đến sinh mệnh, vẫn là lấy lui cho thỏa đáng. Hắn sở dĩ muốn để Tuyết Đoan Ca thử một lần, là tại một bản trong cổ thư từng đọc qua, ngũ linh uy lực vô cùng, nhưng là sơ khai linh trí như là hài đồng, tựa như người đồng dạng, cần phải từ từ trưởng thành. Mà hắn quan sát Nhật Nguyệt không gian bên trong kia đám ngọn lửa, giống là sinh trưởng kỳ sơ kỳ. Ta hiểu rồi. Nhật Nguyệt không gian bên trong ngoại trừ đứng vững 7 tầng tháp cùng đơn giản nhà gỗ nhỏ, bốn phía bao phủ cơ hồ đều là mê vụ bụi bụi. Khúc Trần ở phía trước chậm rãi đi tới, ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: ta chính là từ nơi này đi vào. Tuyết Đoan Ca gật đầu, sương mù tử tiên tư bóng lưng dần dần trong mê vụ biến mất không thấy gì nữa. đưa tay không thấy được năm ngón, mê vụ bạch mang một mảnh. Cái này sương mù cũng quá đậm. Tuyết Đoan Ca nga mi ngưng tụ, có chút đắng buồn bực. Căn bản là không phân rõ phương hướng, cũng không có bất kỳ cái gì có thể đường sáng tiêu ký, có chỉ là một mảnh trắng xóa, giống như mới sinh thế giới, cái gì cũng không có. Tuyết Đoan Ca một mực bảo trì 12 phần cảnh giác, không dám chút nào buông lỏng, hắn túi đầu, chậm rãi xâm nhập, hắn cảm giác mình phảng phất dẫm tại đám mây phía trên, mềm nhũn. Đều đi đến nơi này, chỉ có nghe theo mệnh trời. Tuyết Đoan Ca lần nữa túi đầu, nếu không phải thon dài tay có thể đụng chạm đến thân thể, hắn sẽ nhận vì thân thể của mình đã hết rồi. Đi thẳng, phảng phất đi không đến cuối cùng. Nhật Nguyệt Linh rơi lóe ra quan mang, Tuyết Đoan Ca cảm giác có chút nóng rực, nâng lên cánh tay thon dài cánh tay. Xảy ra chuyện gì? Tuyết Đoan Ca nói nhỏ hơi lẩm bẩm. Nhìn xem không ngừng lấp lóe thất thải quang mang nhật nguyệt linh giới, bướm hành trang chiếc nhẫn đột một chùm sáng bao phủ ở trên người nàng. Rốt cục nhìn thấy khác biệt nhan sắc. Tuyết Đoan Ca nhìn xem trên thân tầng kia cách ly mê vụ thất thải bình chướng, cảm thấy thị giác rốt cục không còn là trắng xóa. Cùng lúc đó, ngay tại Hoàng Khuyết lâu các xử lý chuyện thế ngự hoa, ngẩng đầu nhìn lấp lóe ám quang linh giới. Vương, đã hồi báo xong tháng trước tìm kiếm vật liệu có kết quả, lấy giá cao bán đấu giá ra vật liệu, lấy được 3000 vạn. Thế ngự hoa ngước mắt, ra hiệu dừng lại. Ta hiện tại có việc, tháng trước công việc cùng tháng này an bài từ Thế Lăng chấp hành cùng nghe lén. Thế Lăng tiến lên một bước, một mực cung kính ôm quyền, vâng, vương. Thế ngự hoa đem linh thức bao phủ toàn bộ lạc nhật trấn, tìm được Tuyết Đoan Ca, tiến vào nhật nguyệt linh giới. Nhật nguyệt không gian. Khúc Trần nhìn xem đột nhiên hạ xuống Thế ngự hoa, cũng không quá bất cẩn bên ngoài, chỉ hơi hơi ngước mắt, không còn gì khác động tác. Hắn đâu? Thế ngự hoa cũng không giận, thanh lãnh hỏi. Khúc Trần nhắm mắt chớp mắt, đương nghe không được. Tiếng cái này bốn phía trong sương mù trắng. Thế ngự hoa thuần hậu thanh âm khàn khàn chậm rãi rơi xuống, lộ ra chút nguy hiểm. Ngươi không có quyền biết, dù cho ngươi cùng hắn vừa lúc có được sáng thế lựa giới, cũng không thể dạng này tùy ý tiến vào không gian của nàng. Khúc Trần đột nhiên mở ra sâu thẳm đôi mắt, lanh ý nói. Nhưng ta lại tiến, ngươi lại như thế nào? Thế ngự hoa chậm rãi mà đi, áo đỏ huyền văn trường bào vũ động, mỗi đi một bước, Khúc Trần trắng bệnh cả mặt một phần. Cái này cái nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khúc Trần trong lòng thật sâu kiêng kỵ, chán ghét loại này cảm giác vô lực. Đừng đi nhớ thương ngươi không thể ủng có đồ vật. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một quyển sách hồn phách, ngươi không có tư cách này. Chương 32, Khế ước hỏa miêu. Thế ngự hoa ngậm lấy thanh lãnh như có như không thiếu, tôn quý cho nhã mà nói. Khúc Trần ôn hòa mặt tái nhợt không màu, song tay nắm thật chặt nắm đấm, giấu ở trắng thuần áo trong nội y ỉa. Dù nhưng cái này nam nhân đáng hận. Có thể nói mỗi một câu đều trực đâm tâm hắn. Hắn bất quá chỉ là đan thư chi hồn, có tư cách gì có được mỹ hảo hắn. Ngay tại trong sương mù trắng Tuyết Đoan Ca, cũng không biết Thế Ngự Hoa tiến đến nhật nguyệt không gian. Hắn tại trong sương mù khói trắng không có chút nào phương hướng đi, nâng lên thon dài tay đem trước mặt sương trắng cho mở ra, rốt cục thấy được Khúc Trần nói hỏa chi linh. Rốt cuộc tìm được. Tuyết Đoan Ca nhìn xem gần ngay trước mắt bị sương trắng bao khỏa một đám ngọn lửa, thanh âm mang theo tâm tình vui sướng. Nơi này linh khí so chung quanh còn muốn nồng hậu dày đặc hơn nhiều. Tuyết Đoan Ca đem thon dài đầu ngón tay vươn hướng xương trắng bao khoảng ngọn lửa, có chút cảm giác nóng rực. Bị xương trắng vây quanh một đám ngọn lửa, giống như cảm giác có kẻ ngoại lai đụng vào, đống lúc ních, dường như đang tranh né. Hỏa chi linh này nhìn xem giống như thật đáng yêu. Tuyết Đoan Ca thủy linh hai con ngươi lại tới gần một phần, cầm đầu ngón tay mang theo linh lực lại đụng một cái, lần này trực tiếp xuyên qua xương trắng đoàn. Tiểu hỏa miêu tại xương trắng đoàn bên trong trốn đông trốn tây. Cuối cùng như có chút chịu không được Tuyết Đoan Ca trêu chọc, lại rời đi xương trắng đoàn. Loài người lớn mật, cũng dám dạng này đối bản hỏa thần. Kia đam tiểu hỏa miêu vậy mà mở miệng nói chuyện. Tuyết Đoan Ca ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, ngậm lấy tà tà tiếu, ngươi bất quá chỉ có ta một chỉ chi cao, tự xưng hỏa thần có phải hay không có chút không quá phù hợp. Tiểu hỏa miêu nhan sắc càng thêm sâu đốt chút, hưu đến Tuyết Đoan Ca trước mắt. Lớn mật. Vậy mà đối bản hỏa thần không tôn trọng, có tin ta hay không thiêu chết ngươi. Tuyết Đoan Ca đầu ngón tay bao vây lấy linh lực, dù cho tiểu hỏa miêu ở bên cạnh, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy nhiệt khí, hắn ánh mắt có chút quái dị, ngươi xác định. Liền ngươi nghĩ đốt chết ta. Tiểu hỏa miêu thân thể run lên, cảm giác tự tôn bị người cho xâm phạm. Lại có người dám chất vấn nó. Ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiểu hỏa miêu hưu hướng Tuyết Đoan Ca trên thân bay đi, phân ra mấy chục đám nhỏ hơn ngọn lửa, cùng một chỗ hướng trên người nàng đánh tới. Tuyết Đoan Ca cảm giác chung quanh tràn đầy ấm áp, lại không chút nào cảm giác nóng rực, cũng liền mặc cho tiểu hỏa miêu hướng trên người nàng nào. Một khắc sau, đã nói xong đốt chết ta đâu. Tiểu hỏa miêu, làm xong chưa nha? Tuyết Đoan Ca giả bộ đánh cái thổi thiếu, hai mắt tràn ngập nghiền ngẫm thần sắc nhìn xem tiểu hỏa miêu. Tại sao có thể như vậy, ta thế nhưng là đại địa chi tử hỏa chi linh, làm sao lại đốt không chết chỉ là một nhân loại, mà lại cái này nhân loại mới ngũ giai linh sư. Tiểu hỏa miêu mấy chục đám nhỏ phân thân biến mất không thấy gì nữa, tiểu hỏa miêu cũng không tiếp tục tiến công, mà là ngừng trên không trung, nói nhỏ từ lẩm bẩm, nhìn có chút ủ rũ. Khả năng ngươi là giả hỏa chi linh. Tuyết Noãn Ca nhìn xem thân thể nó biến thành một đoàn, đầu ngón tay chọc chọc gạo nếp đoàn lớn nhỏ ngọn lửa. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể là giả? Ta không phải là giả, ta là thật. Thật. Tiểu hỏa miêu liên tục cường điệu, nhưng ngữ khí lại lộ ra không tự tin. Nhưng ta muốn làm sao tin tưởng ngươi là thật đâu? Tuyết Noãn Ca có chút buồn rầu nghĩ, ánh mắt lóe lên tính toán chi sắc. Quả nó có phải hay không hỏa chi linh, trước tiên đem nó khế ước tới tay lại nói. Trước mắt đang cần hỏa chủng đến luyện dược, tăng thêm hắn cũng tin tưởng khúc trần ánh mắt. Vậy ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Tiểu hỏa miêu non nớt tiếng nói chậm rãi vang lên. Thế giới này không phải có khế ước pháp tắc, ngươi cùng ta tiến hành khế ước, tự nhiên là có thể chứng minh ngươi có phải hay không hỏa chi linh. Tuyết Noãn Ca mềm mại tiếng nói, như là tiếng trời, một chút xíu dụ dỗ lấy tiểu hỏa miêu. Thế nhưng là, bản hỏa thần không có thể tùy ý cùng người khác khế ước. Dù cho muốn khế ước, đều phải là thực lực cường đại vô cùng người mới xứng với ta. Tiểu hỏa miêu ngạo khí nói, từ hắn có được linh trí đến nay, vẫn ghi nhớ nội tâm một đầu chuẩn tắc, ngàn vạn không có thể tùy ý cùng người khế ước. Nhưng ngươi cũng không thể đem ta thiêu chết, ngươi xác định ta không cường đại sao. Giống như cũng thế, nhưng... Tiểu hỏa miêu nội tâm do dự dãy rủa lấy, nhưng trước mắt này người rõ ràng mới ngũ giai linh sư, đây tuyệt đối không sai. Nhưng là, nó giống như đốt không chết hắn. Linh trí sơ khai, nó liền biết không ai có thể tới gần nó, bởi vì nó có thể thiêu đốt vạn vật. Ngươi nói muốn một cái thực lực nhân tài mạnh mẽ có thể xứng với ngươi, nhưng ngươi bây giờ đốt không chết ta, cũng liền đã chứng minh thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Tiểu hỏa miêu, ngươi nói đúng hay không? Tuyết Noãn Ca chậm rãi nói, dễ nghe êm thai tiếng nói tại tiểu hỏa miêu trong lòng tuần hoàn phát ra. Trong lòng lại có chút nóng nảy nghĩ đến, tiểu hỏa miêu làm sao khó như vậy lừa gạt tới tay. Tiểu hỏa miêu nghĩ thầm, lý tựa như là cái này lý, nó cũng không có lý do phản bác nha. Lại nói, trên thân người này khí tức rất thân hòa, để nó nhịn không được rất tới gần. Vậy thì tốt, ta đáp ứng cùng ngươi khế ước. Nhưng nhất định phải là linh hồn khế ước nha. Tiểu hỏa miêu thanh âm non nớt chậm rãi rơi xuống. Tựa như Tuyết Noãn Ca trong lòng một khối trọng thạch rơi xuống. Cuối cùng đem cái này tiểu hỏa miêu lừa gạt tới tay. Tuyết Noãn Ca trong lòng cười ha ha, trên mặt lại bảo trì thân hòa tiếu dung, được. Tiểu hỏa miêu nhìn trước mắt chủ nhân thân thiết tiếu dung, trong lòng ám đạo, đây cũng là một cái tương đối ôn nhu chủ nhân. Nhưng mà ngày sau trong sinh hoạt, khiến tiểu hỏa miêu cả người đều sụp đổ không thôi, hối hận không kịp. Nó đường đường hỏa thần. Đại địa chi tử hỏa chi linh. Lại bị hắn yêu cầu làm những sự tình kia. Thật sự là làm hỏa thần khuất nhục. Tuyết Noãn Ca ngâm tụng khế ước phù văn, hắn đầu ngón tay ngưng tụ giọt máu tại tiểu hỏa miêu trên thân, khế ước tạo ra, quang mang bao phủ trực tụ nhật nguyệt không gian trung ương. Chủ nhân. Tiểu hỏa miêu tại linh hải bên trong vui sướng kêu, non nớt giọng nam chậm rãi rơi xuống. Tuyết Noãn Ca nhìn xem linh hải bên trong tiểu hỏa miêu, khỏe miệng co quắp một trận, cái này nhìn như 3 tuổi nam hải, không phải là vừa rồi tiểu hỏa miêu a? Chủ nhân. Chủ nhân. Ngươi làm sao không trả lời hỏa thần kêu gọi? Tuyết Noãn Ca nhìn xem tiểu hỏa miêu, xuyên lấy hỏa hồng cái yếm, hài nhi mập thân hình, cánh tay nhỏ bắp chân, giữa lông mày có mai hỏa văn tiêu chí. Ngươi thật là tiểu hỏa miêu. Tuyết Noãn Ca vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, như thế một cái béo ị, đáng yêu tiểu nam hải tự xưng hỏa thần. Đúng vậy a, bản hỏa thần chính là ta chính là bản hỏa thần. Tiểu hỏa miêu có chút đắc ý tiếng nói, béo ị thân thể tại linh hải không gian bên trong bỗng nhúc nhích qua một cái. Tốt ta. Tuyết Noãn Ca bất đắc dĩ vô chán, thon dài hai tay xoa mi tâm. Tiểu hỏa miêu, ngươi tên là gì? Tuyết Noãn Ca thu phục tiểu hỏa miêu, hướng đường cũ đi trở về nhà gỗ nhỏ. Ta chỉ biết là ta sơ khai linh trí liền gọi hỏa thần, chủ nhân, ngươi không cảm thấy rất êm hay sao? Tuyết Noãn Ca im lặng sắc mặt một đường đi tới, một cái 3 tuổi hài đồng tự xưng hỏa thần, còn như thế mềm nhũn thanh âm, không có chút nào lực sát thương, không cảm thấy rất buồn cười sao? Về sau ngươi liền gọi hỏa kính nguyên đi. Tuyết Noãn Ca cúi đầu trầm ngâm, đột vì hắn nghĩ kỹ một cái tên. Tốt. Cái tên này êm hay. Thu hoạch được tên mới hỏa kính nguyên tại linh hải không gian béo ị thân thể lại nhấp nhô vài vòng. Chủ nhân, ta không muốn gọi ngươi chủ nhân, gọi ngươi là tỷ tỷ có thể chứ? Chương 33, không nhìn đến cùng. Đương nhiên có thể. Tuyết Noãn Ca dễ nghe tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Tuyết Kính Nguyên vui sướng tại không gian nhấp nhô béo ị thân thể. Úc ca, tỷ 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 tỷ. Tuyết Đoan Ca bên miệng không tự giác giơ lên bất đắc dĩ tiếu, hỏa kính nguyên ma âm cứ như vậy một mực quấn quanh ở bên thai của nàng. "Tỷ tỷ, ta có thể ra đi cùng ngươi sao? Ta một người tại linh hải không gian có chút nhàm chán." Hỏa kính nguyên tại linh hải bên trong đối không khí kêu to cảm thấy có chút buồn tẻ, nơi này lại không có tiểu thủy tiểu mục tiểu kim tiểu thổ làm bạn, thật thật nhàm chán nha. "Ngươi có thể ra?" Tuyết Đoan Ca hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hỏa kính nguyên cũng giống khúc trần đồng dạng, chỉ có thể ở tại nhật nguyệt không gian. "Đương nhiên có thể a, tỷ tỷ ngươi mau thả kính nguyên ra đi." Tuyết Đoan Ca gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt liền xuất hiện một cái 3 tuổi khoảng chừng hài đồng đứng ở trước mặt nàng. "Tỷ tỷ, ôm một cái." Hỏa kính nguyên đứng ở trước mặt của nàng, nhào tới trên đùi của nàng, cao dơ cao lên béo ị hai tay, hài nhi mập khuôn mặt, một bộ cầu vớt ve dáng vẻ khiến trong lòng nàng mềm nhũn. Nữ tính thiên sinh kháng cự không được mềm manh đồ vật. "Tốt, ôm." Tuyết Đoan Ca có chút ngồi xổm người xuống, đem hỏa kính nguyên bế lên, như vậy nu mềm như vậy một cái thân thể, trong lòng sinh ra một tia khác phái cảm giác, thật giống như đã từng hắn cũng dạng này bị người ôm qua. Một người một bé con cứ như vậy không nhanh không chậm đi tại trong sương mù trắng, hỏa kính nguyên mở to manh manh mắt to, duỗi ra béo ị tay muốn đi bắt sương trắng. "Kính nguyên, những sương trắng này làm sao lại rót vào thân thể của ngươi?" Tuyết Đoan Ca thủy linh hai con ngươi quan sát đến, sương trắng giống như linh lực từng tia từng sợi tiến vào hỏa kính nguyên đầu ngón tay. "Không biết ta, dù sao ta cho tới nay đều là hấp thu những xương trắng này." Hỏa kính nguyên uốn tại Tuyết Đoan Ca trong ngực, tỉ tỉ ôm ấp thật là thoải mái, mềm nhung thơm thơm. So xương trắng đoàn vây quanh cảm giác còn tốt hơn đâu. Tuyết Đoan Ca ánh mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu, thôi, hiện tại vẫn là trước quay về nhà gỗ nhỏ trước đi. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm giác trở về đường lộ trình rút ngắn không chỉ một nửa. Tuyết Đoan Ca thon dài tay mở ra xương trắng, nhìn thấy nhà gỗ nhỏ. Phóng ra trong sương mù khói trắng một bước cuối cùng, "Khúc Trần, ta trở về á." Trong ngực hỏa kính nguyên cũng học Tuyết Đoan Ca hô, non nớt tiếng nói chậm rãi rơi xuống, "Khúc Trần, ta trở về á." Tuyết Đoan Ca cái hốt ba đầu hát tuyến trượt xuống, cầm đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ cái mũi của hắn, tức giận nói, "Ngươi muốn hô Khúc Trần ca ca." Khúc Trần nghe được quen thuộc giọng thanh thúy, hắn khôi phục ôn hòa thần sắc, không để ý đến thế ngự hoa, quay đầu nhìn về phía Tuyết Đoan Ca, "Trở về liền tốt." Nói xong, đem ánh mắt chuyển qua hắn trong ngực tiểu Nam Hải, ánh mắt có chút kinh ngạc, cái này, làm sao ôm trở về một cái tiểu nãi bao tới? Chẳng lẽ là... Hỏa kính nguyên nghe được có người cho hắn lên hoa tên tiểu nãi bao sinh lòng không vui, hài nhi mập gương mặt tức giận, từ Tuyết Đoan Ca trong ngực điều chỉnh một chút, manh manh mắt to nhìn hằm hằm Khúc Trần, ngươi mới là tiểu nãi bao. Cả nhà ngươi đều là tiểu nãi bao. Bản hỏa thần bây giờ gọi Hỏa kính nguyên, không muốn hâm mộ tên của ta em hai, đây là tỷ tỷ lên cho ta. Hừ. Kính Nguyên, đều nói hô ca ca. Khúc Trần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút lôi không nhẹ. Vậy mà thật là hỏa chi linh. Vẫn là có được linh trí, có thể ngưng tụ thành thực thể hỏa chi linh. Bất quá, nghe được Tuyết Nhi câu kia để hỏa chi linh hô hắn ca ca, Khúc Trần thực sự có chút tiêu hóa không tốt. Thế giới này hình thành không biết trải qua mấy ngàn vạn năm, mà đại địa chi tử, cũng xưng là nguyên tố linh tổ. Hắn bây giờ không có ở độ tuổi này có thể để cho hỏa chi linh gọi hắn vì ca ca. Nhưng Tuyết Đoan Ca nhưng lại không biết, hắn chỉ cảm thấy Hỏa Kính Nguyên là một cái 3 tuổi hài đồng, có thể hô tỉ tỉ nàng, tự nhiên cũng có thể kêu người khác ca ca. "Không cần, bất quá Tuyết Nhi, ngươi thật để cho ta lại kinh hãi, ta đoán, ngươi hẳn là nữ thần may mắn nữ nhi đi." Khúc Trần cười khổ mà nói, "Tuyết Nhi vận khí, đại khái là người khác tam sinh việc thiện làm tận mới có thể đổi lấy một phần vạn. Đại địa chi tử, ngũ linh nguyên tố linh tổ, hiện tại Hỏa Chi Linh đã ở đại lục hiện thế, đoán chừng cái khác tứ linh cũng cách lâm thế không xa. Thật sự là như heo xuẩn nha đầu." Thế ngự hoa thanh lãnh tiếng nói chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Tuyết Đoan Ca con ngươi không tự giác nhiễm lên ấm áp. Khúc Trần cảm giác được thế ngự hoa biến hóa rất nhỏ, cảm thấy trầm xuống, vừa toàn thân trên dưới tản ra khiến người sợ hãi rung động khí tức, lại bởi vì Tuyết Nhi xuất hiện, thoáng chốc giống như xuân về hoa nở, vạn vật tựa hồ cũng rực rỡ hẳn lên. Tuyết Đoan Ca từ trong sương mù trắng đi tới, tự nhiên là đã nhận ra thế ngự hoa tồn tại, cường thế khinh người, khí chàng cường đại, nghĩ người không nhìn cũng khó khăn. Chỉ là hắn lựa chọn làm như không thấy. Hắn lại không phải người ngu, tất nhiên là biết nam nữ hữu biệt, mà tại hắn đối nàng làm ra như thế sau đó, hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Làm người hai đời, Tuyết Đoan Ca đôi nam nữ tình cảm là một tờ giấy trắng, tỉnh tỉnh mê mê, bừng tỉnh như đứa bé sơ sinh. Hỏa kính nguyên lúc này lại có chút khó chịu, cái này người nào a, cũng dám mắng tỉ tỉ xuẩn. Hắn ôn tại Tuyết Đoan Ca trong ngực, đen nhánh tròng mắt tại trong hốc mắt vừa đi vừa về chuyển động, nhìn về phía thế ngự hoa, tính tình nóng nảy khí thế hung hăng nói, ngươi mới ngu. cả nhà ngươi đều ngu. Tỷ tỷ của ta thông minh lanh lợi đây. Hỏa Kính Nguyên vừa nói xong, liền cảm giác được khí tức khiếp người đập vào mặt, linh hồn hắn ở sâu trong nội tâm rung động run một cái, cánh môi có chút tái nhợt, nhưng hắn cắn chặt răng, không để cho mình phát ra yếu ớt thanh âm. Tuyết Đoan Ca ôm hắn, cảm giác trong ngực nho nhỏ một đoàn đang run rẩy, hắn có chút bận tâm, Hoa Anh Đào cánh môi nhẹ nhàng rơi vào hắn giữa lông mày, Kính Nguyên, ngươi thế nào? Khúc Trần nghe tiếng nhìn qua, lại nhìn về phía bất động thanh sắc thế ngự hoa, cảm thấy hiểu rõ, tùy theo bạn tới chính là giống như thủy triều kiên kỵ. Cái này cái nam nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy mà có thể đối nguyên tố linh tổ một trong hỏa chi linh tiến hành linh hồn uy áp, mà hỏa chi linh không chút nào có thể phản kháng. Cho dù hiện tại hỏa chi linh chỉ là tại thời kỳ sinh trưởng, nhưng dựa theo đại lục linh thì, rất ít người có thể đối lửa chi linh như thế. Tỷ, tỷ tỷ, ta không sao, hán, người xấu. Hỏa Kính Nguyên ủy khuất sen lẫn kia yếu ớt thanh âm chậm rãi rơi xuống, béo ị ngón tay chỉ hướng thế ngự hoa. Ngươi đối nhà ta Kính Nguyên làm gì rồi? Tuyết Đoan Ca cảnh giác nhìn xem thế ngự hoa, đem trong ngực Hỏa Kính Nguyên ôm chặt một phần. Thế ngự hoa nhìn xem hắn như thế che chở Hỏa Kính Nguyên, trong lòng tích tụ chi khí khó mà phát tiết, tăng thêm linh hồn tinh thần lực uy áp. Hỏa Kính Nguyên sắc mặt tái nhợt, phảng phất một trương mỏng tàu giấy, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm đỏ tươi máu. Kính Nguyên. Tuyết Đoan Ca lo lắng một hô, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ có chút bối rối, hắn hướng trong cơ thể hắn đưa vào linh lực, không ngờ hắn sắc mặt của mình đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, Khúc Trần quá sợ hãi, ôn hòa dung nhan lúc này chỉ còn lại sốt ruột, hắn tô y nhoáng một cái, đang muốn ôm lấy ngã xuống Tuyết Đoan Ca, lại bị thế ngự hoa như một trận gió giống như ôm lấy. Khúc Trần rỗi ra tay, cứ như vậy định giữa không trung, tuấn nhan có chút ti khí vết rách, nhìn xem hắn nhanh như gió động tác, phảng phất tại chế rêu hắn bất lực. Chương 34, hồn lực thương tích. Đáng chết. Nha đầu này vậy mà cùng Hỏa Chi Linh tiến hành linh hồn khế ước. Thế ngự hoa ánh mắt lóe lên bối rối, như yêu nghiệt dung nhan lần thứ nhất hiện lên vẻ lo lắng. Đều là hắn quá sơ ý chủ quan. Vừa đối lửa chi linh tiến hành uy áp, hai người có linh hồn khế ước quan hệ, hắn khẳng định cũng là nhận lấy ba động. Nha đầu này, thật sự là như là bút bê pha lê, dễ nát. Thế ngự hoa xuất ra một viên rũ hợp đan cho nàng ăn vào, một tay công chúa ôm lấy Tuyết Đoan Ca, một cái tay khác mang theo Hỏa Kính Nguyên tại nhật nguyện không gian vùng câu nói tiếp theo, kẻ yếu liền nên thấy rõ ràng thân phận của mình địa vị. Chữa trị thực lực mới là ngươi bây giờ nên làm sự tình. Khúc Trần nhìn xem hai người một bé con ra nhật nguyệt không gian, khắp khuôn mặt là ngơ ngác chi sắc. Dường như nghĩ rõ ràng cái gì, nắm chặt nắm đấm lập tức bung ra, lấy đan hồn chi lực lưu lại một đoạn văn tổn đưa Tuyết Đoan Ca trong óc, sau đó từng bước một đi hướng bảy tầng tháp, tiến hành bế quan. Tuyết Nhi, tại ta khôi phục thực lực trước đó, hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua, nếu như gặp phải nguy hiểm, huyết khế đem ta bừng tỉnh. Thế ngự hoa một đường ôm Tuyết Đoan Ca về Hoàng Khuyết Tam Lâu, đưa nàng an trí trong phòng, bên cạnh nằm cái tiểu nãi bao Hỏa Kính Nguyên. Liên hoa theo hồ an gối, sấn da thịt của nàng như tuyết, hơi có tia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đẹp có chút kinh tâm động phách. Nha đầu, ta sai rồi. Thế ngự hoa thở dài, trăng khuyết trạng ngân sắc màu đem một nửa tóc xanh cao cao buộc chặt lên, còn lại một nửa tóc xanh, tùy theo động tác của hắn nghiêng rơi vào Tuyết Đoan Ca tiêm bạch trên cánh tay. Vương, Khúc Ảnh tới. Thế Lăng đẩy cửa ra, lặng yên không tiếng động tiến đến tôn kính báo cáo. Nhanh để cho nàng đi vào. Thế ngự hoa thuần hậu thanh âm khàn khàn mang theo tia vội vàng, hắn nắm chặt hắn yếu đuối không xương tay nhỏ, trong lòng áy náy chi sắc càng ngày càng nhiều. Thế Lăng hơi kinh ngạc vương ngữ khí, hắn có chút giớn cổ lên, nghị hướng bên trong một đến tuột cùng, làm sao cách một tầng màu trắng lụa mỏng như ẩn như hiện. Vương, làm sao rồi? Khúc Ảnh nghe được phân phó, cộc 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 tiến đến, mặc một bộ thanh liên văn quần, trải một cái đáng yêu không mất đoan trang tiểu tóc, mắt hạnh thủy linh hai mắt xám xịt chuyển động, bên người nhiều năm dẫn theo cái hòm thuốc nhỏ, cả người tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Linh hồn của nàng nhận lấy thương tích, còn có khế ước hỏa miêu của nàng. Thế ngự hoa có chút khó mở miệng, trầm thấp nói. Khúc Ảnh thân sắc hiện lên tia ngưng trọng, sở trường vung lên lụa mỏng, ngồi tại bên giường, bắt đầu vì Tuyết Đoan Ca bắt mạch. Một mực giớn cổ lên Thế Lăng rốt cục tại Khúc Ảnh vung lên lụa mỏng lúc, nhanh chóng hướng thanh lịch giường lớn quét mắt. Ngẫu tích quay quay. Không được rồi đi. Nữ nhân này, lại là đi vào Hoàng Khuyết Lâu các đánh bạc, đổ thạch, sau mở ra phủ liên quả nhị phượng ra dòng chính tiểu thư Tuyết Đoan Ca. Nhìn xem vương bộ dạng này, chẳng lẽ là đối cái này phế thất tiểu thư động tình. Thế Lăng trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ một đống co không có, trong lòng đối vương nhận biết lại lật đổ một điểm, không nghĩ tới vương sẽ thích bình hoa này chủng loại hình. Tại Thế Lăng xem ra, Tuyết Đoan Ca mặc dù đẹp kinh tâm động phách, phương hoa tuyệt đại, nhưng là mỹ nhân như vậy tại đế đô thật sự là quá nhiều. Oanh oanh yến yến đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Thế nhưng là, thực lực đối với đại lục này tới nói mới là trọng yếu nhất một điểm. Không có thực lực, lại có bao nhiêu đẹp, dù cho thiên tiên hạ phàm cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, vương đã thích, vậy hắn cũng chỉ có thể cung kính hô vương phi. Cái này theo thứ tự là linh hồn tinh thần lực uy áp nha. Nhìn cái này tiểu nãi bao mi tâm hỏa văn, không phải là hỏa chi linh đi. Khúc Ảnh giống như phát hiện đại lục mới, một chợt một hồ mà nói. Hỏa chi linh. Thế Lăng ánh mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, hắn cách lụa mỏng nhìn qua, trong lòng có chút áy náy. Vừa là hắn quá mức bản thân khẳng định. Tuyết tiểu thư đã có thể cùng hỏa chi linh khế ước, liền đã không phải là loại người bình thường. Khúc Ảnh lẩm bẩm, tiếp tục vì nàng bắt mạch, một người tại nát niệm niệm, đậu xanh rau má, cái này cái linh hồn uy áp ấn ký làm sao quen thuộc như vậy, à, ta nhớ ra rồi, đây không phải vương. Bị điểm đến tên thế ngự hoa hiện lên tia mất tự nhiên, lạnh lấy thanh âm nói, nhanh lên vì nàng chữa thương. Khúc Ảnh giống như thương tâm khóc nức nở, động tác trên tay cũng không có qua loa, nghĩ linh tinh nói, cái này tiểu nãi bao trên người ấn ký tương đối sâu, xem ra hỏa chi linh là cùng vị cô nương này tiến hành linh hồn khế ước. Hai người ở giữa có liên hệ, uy áp tự nhiên cũng liền rơi vào Tuyết Noãn Ca cái này khế ước trên thân người. Khúc Ảnh cho Tuyết Noãn Ca ăn vào đối linh hồn tinh thần lực hữu dụng đang ăn dược, động tác trên tay chậm chạp không thôi, màu son cánh môi lay động, lưu luyến không rời nhìn trong tay sung mãn châu tròn đang ăn dược. Cái này đan dược ta nhưng chân quý đâu, thật vất vả ra lò mấy khỏa, hôm nay tính mạng của nó liền muốn tống táng. Thế ngự hoa hơi không kiên nhẫn động tác của nàng, đưa tay vỗ, Khúc Ảnh trong tay đan dược trong nháy mắt vào Tuyết Noãn Ca miệng, nếu không phải hắn ngăn cản nhanh, sợ Khúc Ảnh muốn hôn bên trên Tuyết Noãn Ca hoa anh đảo cánh ngôi. Ô ô ô, số ta khổ đan dược nha, đều là nương không có bảo vệ tốt ngươi. Khúc Ảnh nắm tay để trong lòng vị trí, khóc nức nở động tác ngược lại là làm ra dáng. Ít quỷ khóc sói gào. Hắn hiện tại như thế nào? Thế ngự hoa nhìn xem Khúc Ảnh như thế sức chỉ tính tình cũng là tâm mệ xoa mi tâm, nếu không phải nha đầu này y thuật đến, hắn thật rất khó chịu đựng bên người có như thế hoạt bát người. Khúc Ảnh còn là một bộ chết đau thương biểu lộ, tan nát cõi lòng nói, ăn vào bảo bối của ta đan dược làm sao có thể còn sẽ có sự tình. Tỉnh lại sau giấc ngủ cam đoan hắn thần thanh khí sảng lão hổ đều có thể đánh chết mấy chục con, về phần tiểu nãi bao, chủ nhân tốt, nó tự nhiên cũng sẽ tốt, bất quá, anh. Bảo bối của ta đan dược cá ô ô ô. Nói không đến vài câu đứng đắn lời nói, lại cuốn trở về đau thương chủ đề. Thế ngự hoa xoa mi tâm, thanh âm như là như nước suối êm thai chậm rãi rơi, có chừng có mực, đan dược dược liệu để Thế Lăng cho chìa khóa ngươi đi lĩnh 30 phần. Khúc Ảnh đình chỉ khóc nức nở, như nước trong veo mắt hạnh chớp chớp, cho là mình nghe lầm. Vương, ngươi nói cái gì, ta có thể lĩnh dược liệu 30 phần. Hỏi lại coi như làm ta chưa nói qua. Khúc Ảnh lập tức đình chỉ khóc nức nở thanh âm. Ho âm thanh hắng giọng, cung kính vô cùng thanh âm giòn nhưng rơi xuống, vương, kỳ thật đan dược này không có gì, cũ thì không đi mới thì không tới nha, dùng đan dược nhiều, ta cũng thật nhiều luyện mấy khỏa, ngươi nói đúng không? Thế Lăng, gặp qua da mặt dày chưa thấy qua dày như vậy. Bất quá, gặp nhiều, cũng thành thói quen. Hắc hắc, bất quá vương, nói thật, cái cô nương này dáng dấp thật là đẹp, so đế đô kia cái gì đệ nhất tài nữ nhưng tốt hơn nhiều đâu. Khí chất cũng không phải kia cái gì đệ nhất tài nữ có thể sánh được. Mà lại điểm trọng yếu nhất. Liên là cái cô nương này cùng vương khí chất rất dựng đâu. Khúc Ảnh ra mắt hạnh tràn đầy vẻ chế nhạo, nhanh chóng thu thập bảo bối của mình cái hồng thuốc, nói xong hưu một tiếng liền không có bóng người. Thế ngự hoa rất là bất đắc dĩ, đối với Khúc Ảnh như thế trong mắt vô chủ có can đảm lấn phạm thượng đã thành thói quen. Bất quá, câu nói sau cùng, Thế ngự hoa cảm thấy không hiểu dễ nghe. Hắn cũng cảm thấy rất xứng đôi. Chương 35 Điểm tâm thời gian. Vương, ta lui xuống trước đi. Thế Lăng nhìn xem Khúc Ảnh thật nhanh trượt, hắn phải ở lại chỗ này, luôn cảm giác là lạ, cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Ừm. Thế ngự hoa cho phép, lập tức cổ kính gian phòng chỉ còn lại hai người. Hỏa chi linh là nguyên tố linh tổ, linh hồn của hắn uy áp đối với hỏa chi linh tới nói, chỉ là tạm thời áp chế, không có rất lớn tổn thương, nhưng hắn không nghĩ tới, hỏa chi linh vậy mà lại cam nguyện cùng một nữ hài tiến hành linh hồn khế ước. Hy vọng linh hồn của hắn uy áp sẽ không tổn thương đến thân thể của nàng. Hắn ánh mắt lóe lên mờ mịt, đối với mình xúc động cử động cảm thấy ngơ ngác, cho tới bây giờ đều không có có như thế mất khống chế qua. Loại cảm giác này, thật giống như hắn có mềm trợ. Có, nhược điểm. Thôi, thua ở ngươi tiểu nha đầu này trên thân. Thế ngự hoa thuần hậu khàn khàn tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều dư quang ám chỉ đến hai người nắm chắc tay bên trên. Tuế nguyệt tinh tốt. Ngay tại cách đó không xa ngầm bên trong bảo hộ Phong Ảnh, ánh mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, liên tục cân nhắc, hắn từ trong nhận chứa đồ xuất ra thiên nhãn linh cầu, đem phía trước cửa sổ ấm áp yên tĩnh một màn ghi chép lại. Vương, giống như không có như thế xuất phát từ nội tâm thoải mái tiêu qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, tiếng côn trùng kêu tại đầu cảnh vui sướng vang lên, Hoàng Khuyết lâu các lâm ở vào náo nhiệt nhất thị đường phố, bất quá 7-8 điểm, đã người đông nghìn nghịt, u a âm thanh không ngừng. Ê! Tuyết Noãn Ca mông lung mở ra thủy linh hai con người, trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ mơ hồ vớt mắt, bụng không ngừng lố lố lô gọi, lần thứ nhất, lại là bị đói tỉnh. Làm sao nặng như vậy? Tuyết Noãn Ca giật giật thân thể, cảm giác có một đống bàng nặng có nhiệt độ vật thể đặt ở trên người nàng. Người đã tỉnh. Có hay không chỗ đó cảm thấy không thoải mái? Thế Ngự Hoa tỉnh lại mang theo đặc thù trầm thấp khàn khàn tiếng nói, vì hắn thêm vào một phần tính cảm giác sát thái. Ta. Không có a. Ta cảm thấy ngủ một giấc sau thần thanh khí sảng. Tuyết Noãn Ca sống động tay chân, đột nghĩ đến cái gì, dừng một chút ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thế Ngự Hoa, nhìn hắn có chút run rẩy, cả người ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên. Thế nào? Trên người ta nhưng có đồ vật gì? Ta nhớ được ta hôm qua tại Nhật Nguyệt không gian ngã xuống, làm sao ta hiện tại giống như người không việc gì đồng dạng, cái này không phải là Hoa Hạ lão nhân nói hồi quang phản chiếu. Tuyết Noãn Ca nói nhỏ từ lẩm bẩm. Tuyết sắc mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương thần sắc, thanh âm càng nói càng nhỏ. Đúng rồi, còn có Kính Nguyên, hắn ra sao? Ngươi không có việc gì, cũng không có hồi quang phản chiếu, Tuyết Kính Nguyên nằm ở bên người ngươi, bất quá ngươi nói Hoa Hạ lão nhân là cái gì? Thế Ngự Hoa đại để cầm trầm thấp êm hai tiếng nói chậm rãi rơi xuống, thon dài đầu ngón tay chỉ xuống bên cạnh nàng Tuyết Kính Nguyên. Không có gì không có gì. Tuyết Noãn Ca dừng tay, nhìn xem bên cạnh ngủ say Tuyết Kính Nguyên, hài nhi mập gương mặt rốt cục có thật mỏng trắng nhạt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải tái nhợt không màu. Đói bụng không, ta để cho người ta phân phó làm điểm tâm. Tốt. Tuyết Noãn Ca cầu còn không được, hôm qua đến bây giờ đẩy không ăn đồ vật, đều nhanh chết đói. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đây là Tuyết Noãn Ca làm người hai đời danh nôn. Đây là ta để khúc ảnh chuẩn bị cho ngươi quần áo, ta nhìn ngươi tương đối vui vẻ tử sắc, thế là liền chuẩn bị một bộ tử sắc liên xa quần. Thế Ngự Hoa đứng người lên, một bộ áo đỏ huyền văn trường bảo tùy theo phiêu động. Rõ ràng là như vậy tao bao nhan sắc, hết lần này tới lần khác lại mặc vào quân lâm thiên hạ bá khí. Thon dài hai tay cầm qua xếp xong tử sắc liên sa quần, thả ở trước mặt nàng, như yêu nghiệt tuấn dung lộ ra một tia thần sắc khẩn trương. Rất đẹp, thích. Tạ ơn Vũ Vương. Tuyết Noãn Ca tiếp nhận y phục, lạnh nhạt nói, hiện tại hắn đã tỉnh thần, mới phát giác mình không có tại điều viện, bất quá nghe lầu dưới kêu gào âm thanh, không khó nghe ra đây cũng là Hoàng Khuyết Tam lâu, Thế Ngự Hoa chỗ ở. Thế Ngự Hoa ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng nghe được hắn hô Vũ Vương trong lòng không hiểu không thoải mái. Chẳng lẽ mình thật mê muội rồi? Vì cái này một cái nha đầu. Thế Ngự Hoa trong lòng không xác định mặc đạo, đế đô vô số tài nữ giai nhân, hắn cũng không có động đa nghi, vì cái gì đến nha đầu này trước mặt, cảm giác tự chủ đều yếu kém rất nhiều. Hắn cùng nàng, tổng cộng gặp mặt số lần cũng cứ như vậy mấy lần a. Hô Phong Yên hai chữ, cũng hô ta hai cái chữ. Tuyết Noãn Ca thuận theo nói, Vũ Vương. Hô Ngự Hoa. Chẳng lẽ Vũ Vương không phải tên của ngươi? Thế Ngự Hoa một nghẹn, không phải, chỉ là ta tôn xưng. Tuyết Noãn Ca liếc mắt nhìn hắn, a, Vũ Vương. Thế Ngự Hoa, thật sự là thua với nha đầu. Gõ gõ. Vương, điểm tâm đã làm tốt, hiện tại bưng đi vào sao? Thế Lăng tại bên ngoài cung kính hỏi, trên thân đi theo hai người thị nữ, trên tay cầm lấy một cái lớn khay, tràn đầy phong phú sớm một chút. Ừm. Thế Ngự Hoa yết hầu trầm thấp phát ra một cái tiếng nói. Sau đó đối Tuyết Noãn Ca nói, rửa mặt thay quần áo khác ra ăn điểm tâm. Tuyết Noãn Ca vô ý thức dạ, sau đó tự nhiên mà vậy đổi lên quần áo, bằng y phục mặc tốt về sau, rửa mặt nhìn về phía mình trong kính mới biết mình đã làm gì. Đoán chừng là thân thể này ngay tại khế hợp kỳ ở giữa, bị cái khắc tàn phách lây nhiễm ngu ngơ. Tuyết Noãn Ca tìm cái qua loa không thể lại qua loa lý do đến qua loa tắc trách trong lòng tiểu thiên sứ. Hắn không thể không thừa nhận, ở cái thế giới này sinh tồn về sau, nhân tình vị đều nồng nặc không ít. Tuyết Noãn Ca vung lên màu trắng lụa mỏng, đi đến bên cạnh sảnh, nhìn nơi này bên ngoài tạo dựng thật sự chính là tạc lưỡi, thật sự là quá tinh xảo. Một ghế dựa một ghế, thậm chí ngay cả sàn nhà hoa văn đều nhất là chú trọng. Bất quá bây giờ hấp dẫn nhất nàng, vẫn là mục đan hoa văn bố trên bàn điểm tâm. Ngươi làm sao không ăn? Tuyết Noãn Ca bình tĩnh ngồi xuống, nội tâm không bình tĩnh mà nói. Chờ ngươi. Nghe được hai chữ này, trong nội tâm nàng chạy qua một tia dòng nước ấm, không biết là cảm giác gì. Nhưng nàng cảm thấy cảm giác này còn không tệ. Tạ ơn, nhanh ăn đi. Hai cái hài hòa ăn điểm tâm, nhưng khổ trên giường tiểu nãi bao Tuyết Kính Nguyên, hắn khôi phục 7-8 phần, liền tỉnh lại, nhưng là tại Nhật Nguyệt không gian bên trong một lần linh hồn uy áp, trong lòng của hắn thật sâu kiêng kỵ Thế Ngự Hoa. Sau một lát, phát giác thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, hắn có chút bối rối, nhưng là linh hồn khế ước ba động, để hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì biểu hiện ra tỉ tỉ cách nàng chỉ có chừng 20 mét. Tuyết Kính Nguyên thuận linh hồn khế ước biểu hiện tuyến lộ đồ, không một lát nữa đã tìm được Tuyết Đoan Ca. Tỉ tỉ. Tuyết Kính Nguyên mở to manh manh mắt to tình, nháy a nháy. Chỉ là nhìn về phía một bên thần thái tự nhiên ăn điểm tâm thế ngự hoa, ánh mắt lóe lên sợ hãi, vội vàng rút vào Tuyết Đoan Ca ôm ấp, tỉ tỉ, sợ. Không sợ. Tuyết Đoan Ca nhu hòa tiếng nói chậm rãi rơi trong lòng của hắn, Tuyết Kính Nguyên bình tĩnh lại, trong mắt xám xịt chuyển động, tỉ tỉ, ta cũng nghĩ ăn trên bàn. Tốt, ăn. Tuyết Đoan Ca ôm hắn, thuận hắn, nhưng rất nhanh, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn kinh dị nhìn thấy, Tuyết Kính Nguyên béo ị tay nhỏ nắm lên một cái xoa thiêu bao, thả trong cửa vào ăn, sau đó. Chương 36, khẩu vị mở rộng. Bởi vì hắn kinh dị nhìn thấy, Tuyết Kính Nguyên béo ị tay nhỏ nắm lên một cái xoa thiêu bao, thả trong cửa vào ăn, cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại đem toàn bộ mục đan hoa trên bàn bữa ăn điểm đều nuốt vào, cuối cùng lại đem cái bàn cũng gặm. Tuyết Đoan Ca trong tay bắt một cái ăn một nửa xoa thiêu bao, trợn mắt hốt mồm. Kính Nguyên, ngươi có thể ăn như vậy, thật không có vấn đề sao? Tuyết Đoan Ca cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ gặp Tuyết Kính Nguyên ánh mắt sâu kín chuyển tới trên tay nàng nửa cái xoa thiêu bao, tội nghiệp nói, tỉ tỉ, ta đói. Tuyết Đoan Ca, hắn có chút tiêu hóa không được. Ngược lại thế ngự hoa ở một bên bình tĩnh quan sát, chỉ là nhìn xem cái bàn không có, bên miệng giật một cái. Thế lăng, một lần nữa bên trên một bàn điểm tâm, đúng. Thuận tiện cầm một cái bàn tiền đến. Vâng. Dừng lại điểm tâm phong ba quá khứ, Tuyết Đoan Ca đầu tiên là tiến nhật nguyệt không gian, trong lòng suy nghĩ điệp viện có kết giới, người khác thời gian ngắn cũng sẽ không tìm phiền phức tới cửa, cũng liền bình tĩnh xuống tới, trước đem thân thể có chút hỗn loạn khí tức điều chỉnh tốt. Nhật nguyệt không gian. Khúc Trần. Tuyết Đoan Ca tiến vào nhật nguyệt không gian, lần thứ nhất không nhìn thấy Khúc Trần. Khúc Trần hồn tin. Tuyết Đoan Ca trong đầu thoáng hiện bốn chữ này, trong lòng mặc niệm mở ra. Tuyết Nhi, bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn không có thể rất tốt bảo hộ ngươi, mà lại ta cũng muốn mau sớm tu luyện khôi phục trở lại đỉnh phong trạng thái. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ tại 7 tầng trong tháp bế quan, ngươi có không hiểu hoặc muốn luyện chế đan dược, chỉ cần đem ta để lại cho ngươi hư hồn đan thư xin chào tốt đọc là xong, nếu có nguy hiểm tính mạng, huyết khế bừng tỉnh ta. Tuyết Đoan Ca đẩy ra 7 tầng tháp đại môn, chậm rãi đi vào, ở giữa nhất chỗ liền thấy được Khúc Trần ngồi xếp bằng, bên cạnh vây quanh kết giới vòng sáng. Trong đầu tái diễn hắn ôn hòa như gió tiếng nói, trong lòng có chút hổ thẹn. Khúc Trần đều cố gắng tu luyện, hắn còn có tư cách gì không càng thêm cố gắng tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện. Ngoại giới. Thế Ngự Hoa từ bên ngoài xử lý sự tình trở về, còn nhìn trước mắt nha đầu ngồi xếp bằng, không biết làm sao vậy, hắn cũng ngồi xếp bằng tại hắn đối diện, lặng lặng ngắm nhìn hắn, phóng ánh sáng long lanh lẳng ra, cánh bướm tiệp vũ giống hai thanh tiểu phi tử, hoa anh đào sung mãn cánh ngôi. Khiến người ý nghĩ kỳ quái, ba búi tóc đen tùy ý tản mát, mấy ngày nay thân thể bị Tuyết Đoan Ca điều dưỡng tốt, tăng thêm lại ăn không ít thượng thừa đang ăn dược, cả người giống như thoát thai hoàn cốt, ánh sáng. Chói mắt mang chầm chậm bắt đầu nở rộ. Thật là một cái mê người nha đầu. Thế Ngự Hoa than nhẹ lẩm bẩm, ta mị mắt phượng có chút hất lên, nhìn xem nàng hoa anh đào cánh ngôi, nghĩ đến mấy lần trước ngọt ngào mềm mại. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Đoan Ca tại Nhật Nguyệt không gian tu luyện một ngày, ngoại giới mới qua một giờ. Hắn đột nhiên nhớ tới Tuyết Kính Nguyên còn ở bên ngoài giới, vội vàng ra nhật nguyệt không gian, liền trông thấy trước mắt một trường phóng đại như yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú. Tuyết Đoan Ca cảnh giác nhìn xem hắn, trong mắt tâm phòng bị nồng đậm. Tên yêu nghiệt này nam, nếu không phải Phượng Đình gọi hắn là Vũ Vương, thật không tin là cái vương gia. Có từng thấy thích chiếm tiện nghi người khác vương gia sao? Mà lại tướng mạo còn như vậy yêu nghiệt. Khục, ta vừa chỉ là nhìn thấy mắt của ngươi lông mi rơi mất một cây, muốn giúp ngươi lấy xuống. Thế Ngự Hoa thần thái tự nhiên một mặt nghiêm chỉnh nói lời nói dối. Tin ngươi có quỷ. Tuyết Đoan Ca liếc mắt, tức giận nói. Xét thấy tên yêu nghiệt này nam tiền khoa quá nhiều, hắn vẫn là nhanh lên trở lại địa bàn của nàng điệp viện đi thôi. Vũ Vương, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta về trước điệp viện. Tuyết Đoan Ca khẽ nói tạ, thông qua linh hồn khế ước tại Hoàng Khuyết lâu các phòng bếp tìm được Tuyết Kính Nguyên. Tuyết Đoan Ca đã bất lực vô chán, tại sao có thể có một cái như thế hang không đáy bụng khế ước? Lửa. Tuyết Kính Nguyên tại trong phòng bếp ăn vui sướng, có lẽ là Thế Ngự Hoa phân phó xuống tới, trong phòng bếp người đem mười mấy cân thịt đều đặt ở một cái lớn trong mâm, đảm nhiệm bên trong Tuyết Kính Nguyên ăn vui sướng. Nấp rốt cục có chút no bụng cảm giác. Tuyết Kính Nguyên sờ lấy bụng nhỏ, hài lòng đi ra phòng bếp, nhìn thấy Tuyết Đoan Ca thần sắc có chút lãnh đạo. Tỷ tỷ. Tuyết Kính Nguyên có chút cẩn thận đi đến trước mặt nàng, có chút khúm núm mà nói. Trong phòng bếp những người khác nhìn xem, trong lòng đều có chút im lặng, vừa còn là một bộ tiểu bá vương dáng vẻ. Hiện tại làm sao ngoan giống con thỏ trắng nhỏ. Kính Uyên, ngươi nói ngươi ăn nhiều như vậy, tỷ tỷ hầu bao ngượng ngùng, nuôi không nổi ngươi a. Tuyết Noãn Ca ôm lấy hắn, có phần bất đắc dĩ nói. Hắn một tháng lượng cơm ăn, đỉnh Tuyết Kính Uyên một bữa lượng cơm ăn. Cái này khiến hắn đến kiếm bao nhiêu tiền mới nuôi lên cái này ăn hàng. Tỷ tỷ, ta sai rồi nha, đừng nóng giận. Tuyết Kính Uyên bắt đầu bán manh giả bộ đáng thương, muốn khóc biểu lộ khiến Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, ta sẽ kiếm nhiều một chút tiền nuôi của ngươi. Hắc hắc, tỷ tỷ. Một người một bé con trở lại được viện, Tuyết Noãn Ca hô cầu, Phượng Ảnh sau mới phát giác hắn đã đi đế đô. Nghĩ nghĩ, trước đó Phong Yên nâng lên Lạc Nhật Sâm Lâm có dị bảo xuất hiện, bây giờ nghĩ xuống, giống như liền là hôm nay. Tuyết Noãn Ca nói nhỏ từ lẩm bẩm, nhìn xem trên đỉnh đầu trận pháp, chợt cười khẽ, Phượng Đình lao hổ lin này nghìn tính vạn tính khẳng định không có tính tới hắn có thể thần không biết quỷ không hay rời đi đi. Đã dạng này, Lạc Nhật Sâm Lâm đi góp tham gia náo nhiệt cũng không có gì không tốt. Tuyết Noãn Ca vừa trở lại điệp viện không có một khắc, lại rời đi, mà cất đặt ở bên ngoài đồ ăn, cũng không hề động qua. Ngươi nói nhưng là thật. Kia nha đầu chết tiệt kia thật một miếng cơm cũng không ăn. Lý Tâm Nhu thanh âm bén nhọn mà nói, ngày xưa hiền lành chi sắc đã không còn tồn tại. Về phu nhân, là. Nha hoàn ở phía dưới quỳ, sợ hãi mà nói, cả người run run rẩy rẩy, không dám nói nhiều một câu. Từ khi phế vật thất tiểu thư không ngu dại khôi phục bình thường về sau. Phu nhân sắc mặt liền càng phát khó coi. Được rồi, cũng được. Lúc đầu nhớ nàng ăn yên lặng chết không có khó coi như vậy, đã để hắn tránh thoát kiếp này, vậy cũng đừng trách bản phu nhân lòng dạ độc ác. Lý Tâm Nhu nheo cặp mắt lại, thần sắc dữ tợn nói, hắn tại trong thức ăn hạ vô sắc vô vị kịch độc, ai biết cái này cái kia nha đầu chết tiệt kia vậy mà cho nàng náo tuyệt thực. Bất quá, hắn còn có hậu chiêu, đã hắn nghĩ chết không toàn thây, được, hắn thành toàn. Phía dưới quỳ nha hoàn ngẩng đầu dư quang quét đến Lý Tâm Nhu đáng sợ thần sắc, trong lòng càng phát sợ hãi, hắn tựa hồ thấy được cái này tên nha hoàn đang trộm nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sát khí. Lý Mama, đem cái này nha hoàn mang xuống đi. Quy củ cũ xử lý. Vẫn đứng tại hắn bên cạnh chờ lệnh Lý Mama ánh mắt lóe lên hiểu rõ sự tình, sau đó âm hung hăng đối nha hoàn nói, hôm nay vận may của ngươi liền tới đây. Không không, Lý Mama, ta đã làm sai điều gì? Nha hoàn thần sắc sợ hoảng sợ mà nói. Cả người run rẩy không thể tưởng tượng nổi, hắn không có làm gì sai à. Tại sao muốn dạng này đối nàng? Hắn biết quy củ cũ ý tứ, thế nhưng là hắn thật không muốn chết à. Muốn trách, thì trách ngươi thấy cái không nên thấy, thật sự là đáng tiếc như thế một trường dáng dấp thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ. Lý ma ma cúi đầu, tại bên thai nàng có chút thương tiếc mà nói. Chương 37, Lạc Nhật Sâm Lâm. Đại tiểu thư. Ngoài cửa bọn nha hoàn cùng kêu lên hành lễ cung kính hô. Phượng Khinh khẽ gật đầu. Một thân màu xanh nhạt váy sa chậm rãi đi vào chính sảnh, trông thấy một bên quỷ trên mặt đất quỷ khóc sói gào nha hoàn, nương, thế nào? Khinh Nhi tới. Lý Tâm Nhu nắm chặt tay của nàng, thần sắc hỏa hoãn một điểm, từ ái nói. Nha hoàn trông thấy Phượng Khinh tại cái này, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, cái này trong phủ là người đều biết Phượng Khinh là một cái ôn nhu nhã nhặn nữ tử, hắn khẩn cầu nói, đại tiểu thư, ta không muốn chết ta, mau cứu nô tỳ đi. Ngươi phạm vào chuyện gì? Phượng Khinh ôn nhu tiếng nói chậm rãi rơi xuống, sở sở động lòng người tiếu dung hỏi thăm hắn. Nô tỳ cũng không biết, đại tiểu thư, ngươi để phu nhân bỏ qua cho ta đi. Nô tỳ làm trâu làm ngựa đều báo đáp ngươi. Nha hoàn liều mạng dập đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, tốt không đáng thương. A vệ, còn không tranh thủ thời gian kéo xuống quy củ cũ xử lý, nhìn xem nháo tâm. Lý Tâm Nhu nhìn phía dưới quỷ ti tiện nha hoàn, trong mắt trào phúng cười lạnh, chỉ như vậy một cái không dùng được nha hoàn còn muốn có mệnh sống. Đại tiểu thư. Vệ ma ma thô bạo dùng sức đem hắn ôm xuống dưới, nha hoàn thê thảm kêu khóc, dùng tay nắm lấy Phượng Khinh váy, vệ ma ma khí lực lớn, nha hoàn không cẩn thận đem Phượng Khinh váy ngoài áo cho kéo hỏng, tê kéo một tiếng. Phượng Khinh nhìn thấy mình nhất vui vẻ váy xa hỏng, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, đáng chết. Ngươi lại đem bản tiểu thư thích nhất váy làm hỏng rồi, thật là đáng chết. Vệ ma ma, ngươi mau đem hắn mang xuống, thật sự là nhìn nhau tướng ghét tiện tỳ. Nha hoàn nhìn thấy mình sau cùng một cọng rơm cũng mất, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nắm chặt quyền thủ, hai người các ngươi nương nữ ác độc như vậy, ta chú các ngươi sau khi chết không nơi táng thân, ha ha ha. Trời cũng nhìn không được các ngươi như thế khi dễ thất tiểu thư, cho nên nàng khôi phục thần trí, đánh bại các ngươi chết không yên lành ha ha ha. Vậy mà dù sao cũng là một lần chết, hắn cũng muốn tại cuối cùng thời điểm chết để các nàng không được an tâm. Phượng Khinh nghe nha hoàn, nghĩ đến hôm qua bị thương, hắn cả người lửa giận công tâm. Mang theo linh lực một trưởng hung hăng đánh trúng nha hoàn nơi bùng tim. A, nha hoàn mắt trợn trắng lên, cứ như vậy khí tuyệt ngã xuống. Vệ ma ma, đem hắn ném đi cho thú ăn. Phượng Khinh ôn nhu tiếng nói có chút bén nhọn, khiến người nghe không dám lấy lòng. Khinh Nhi, làm gì như thế không giữ được bình tĩnh, đem linh lực lãng phí ở nha hoàn này trên thân làm gì đâu. Lý Tâm Nhu khôi phục ngày xưa hiền lành thần sắc, từ ái nói. Nương, ta chính là giận hôm qua. Tốt tốt, uống chén trà bất giận, đây là Vũ Vương từ đế đô đưa tới liên vụ trà, ta thật vất vả từ cha ngươi kia lấy được hai bao. Lý Tâm Nhu bưng lên một cái óng ánh sáng long lanh màu trắng chén trà, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, cả người đều thần thanh khí sảng. Nghe ngươi cha nói, cái này liên vụ trà, còn có thể mỹ nhan, Khinh Nhi, ngươi uống nhiều một chút. Phượng Khinh nghe được Vũ Vương hai chữ, trên mặt chất đầy vẻ sùng bái. Tuyết Đoan Ca đi tại mặt trời lặn trên đường, mua phần Lạc Nhật Sâm Lâm địa đồ. Ai, Trương Tam ngươi đi nhanh điểm a, cách Lạc Nhật Sâm Lâm dị bảo xuất thế còn có 2 giờ, lại không mau mau đi qua, cần phải ngay cả nước cũng bị mất. Lý Tứ ngươi gấp cái gì à, cái này dị bảo xuất thế thế nhưng là kinh động đến đại lục ở bên trên các thế lực lớn, chúng ta những này nhỏ lại nhả nha, đi thì có ích lợi gì, làm không tốt đem mạng nhỏ đều phải làm mất rồi. Không có hơi lớn trí, ngươi không đi ta cùng lão ngũ đi. Liền hai ngày này chúng ta Lạc Nhật trấn nhưng lợi hại, đến không ít ngoại lai nhân sĩ, mỗi một cái đều là cao thủ, thâm tàng bất lộ. Đều là hướng về phía cái này Lạc Nhật Sâm Lâm dị bảo tới, mọi người tự nhiên đều nghĩ đến phân chén canh. Không chừng thật đem cái này dị bảo đem tới tay, vậy coi như cả một đời không cần buồn. Ngươi nói cũng đúng a. Tuyết Noãn Ca đi trên đường, nghe đến mọi người đều đang nghị luận cái này dị bảo, hắn hơi nghi hoặc một chút, hỏi hướng một bên thảo luận nói chuyện say xưa đại thúc, xin hỏi, các ngươi cũng đang thảo luận lấy dị bảo, nhưng biết dị bảo là cái gì? Đại thúc thật thà sờ lên đầu, cười hắc hắc, ta nào biết được, ta đều là nghe bọn hắn thảo luận nói, ta cũng góp lấy náo nhiệt, bất quá. Cô nương ngươi sẽ không cũng là nghĩ đi Lạc Nhật Sâm Lâm à? Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, ăn ngay nói thật, đúng vậy. Đại thúc khuyên nhủ, ta nói cô nương à, ngươi cái này da miệng thịt mềm, xem ra cũng là sinh hoạt tại bổn chấn người, vẫn là đường đi thấm hợp cái này tranh vào vũng nước đục cho thỏa đáng. Tuyết Noãn Ca trên mặt mang cười nhạt cho, cái này Lạc Nhật Sâm Lâm tất đi không thể. Muốn đi liền nhanh đi đi, không phải bằng dị bảo hiện thế sau lại đi có thể đã mượn. Tuyết Noãn Ca nói lời cảm tạ. Lôi kéo Tuyết Kính Nguyên hướng Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng đi. Đại thúc nhìn xem hắn càng chạy càng xa, mới phát giác bên cạnh nàng lại còn có một cái tiểu hoa nhi. Lạc Nhật Sâm Lâm, ở vào đi hướng đế đô phải qua đường, bình thường rất ít người sẽ đến Lạc Nhật Trấn, cũng là kiêng kỵ Lạc Nhật Sâm Lâm kinh khủng, bên trong linh thú chiếm đa số, thực lực chênh lệch người chỉ dám ở ngoại vi hành tẩu. Nhiều người như vậy. Tuyết Noãn Ca hơi hơi kinh ngạc, xem ra cái này dị bảo chú ý người cũng không ít, nhìn xem một mảng lớn người tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài. Không ai dám loạn đi vào. Thật là một đám không biết tự lượng sức mình nhân loại. Tuyết Kính Nguyên leo đến trên vai của nàng, khinh thường mà nói, nhìn xem một đám người đem toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm đều vây lại, dường như đang chờ người nào. Đại hoàng tử đến rồi. Trong đám người không biết ai kêu lên, chúng thế lực người nhao nhao ghé mắt, kêu lên, đại hoàng tử thiên tuế. Các vị miễn lễ, ta dù là cao quý hoàng tử, nhưng đợi chút nữa dị bảo xuất thế thời điểm, mọi người cũng đừng lo lắng thân phận của ta. Đại hoàng tử mặc màu mực hoa phục, thần sắc ôn hòa mà nói, ánh mắt lóe lên kiêu căng chi sắc. Nói thật sự là đủ đường hoàng, bất quá cũng việc không liên quan đến chúng ta, Kính Nguyên ngươi đi vào Nhật Nguyệt không gian, ngươi bộ dáng này quá mức rêu rao, nếu như bị hưu tâm người nhận ra thân phận của ngươi đến, coi như xong đời. Tuyết Noãn Ca thần sắc lạnh lùng, nói đến cái này đại hoàng tử, cũng coi là từng có gặp mặt một lần, hắn nhưng quên không được lúc ấy cái này đại hoàng tử nhìn nàng lúc bộc lộ vẻ buồn nôn. Tốt ta! Tuyết Kính Nguyên có chút ủy khuất. Bất quá vẫn là ngoan ngoan tiến Nhật Nguyệt không gian, đi vào trước nói một câu, tỷ tỷ, ngươi ta là linh hồn khế ước, phải nhớ kỹ chúng ta là một thể, ngươi nếu là đánh không lại, liền thả hỏa thiêu chết bọn hắn. Non nớt tiếng nói nghiêm túc lời nói, hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc, cả một tiểu chính thái dáng vẻ. Tốt, ta biết. Đạt được Tuyết Noãn Ca cam đoan, hắn mới hài lòng đi vào Nhật Nguyệt không gian ngoan ngoan ở lại. Trong tay áo của nàng xuất ra một đầu lụa mỏng, đem nghiêng sắc ngọc nhan che lại. Chỉ có một đôi thủy linh đôi mắt sáng biết nói chuyện ấy. Đã tới, cái này dị bảo vô luận như thế nào, cũng phải đem tới tay mới được. Tuyết Noãn Ca kích động mà nói, kiếp trước hắn là một sát thủ, cũng tương tự sẽ một hạng thần kỹ, thần thâu. Đã đại hoàng tử đã nói như vậy, đợi chút nữa nếu là có chỗ mạo phạm, nhìn đừng thấy lạ. Chương 38, Độc Văn Thổ Lang. Hỏa Diễm môn chủ lời này không tệ, đại hoàng tử, nếu như chờ hạ nhiều có chỗ đắc tội, nhìn đừng thấy lạ. Những người khác cũng nhỏ giọng phụ họa. Hỏa Diễm môn chủ, Lôi Phong môn chủ, còn có mọi người, các ngươi có thể tại bậc này bản hoàng tử, đã là bản hoàng tử vinh hạnh, hiện tại mọi người mau mau tiến đi tìm dị bảo hạ lạc đi. Nghe lần này nhìn như lời khách khí, nhưng tại dị bảo cái này cái ích lợi thật lớn trước mắt, có ai có thể bảo trì lý trí. Đại hoàng tử ôn hòa tiếng nói như một xuân phong, chỉ là đáy mắt lệ khí chợt lóe lên, nhanh không người phát giác. Tuyết Đoan Ca thủy linh hai con ngươi rảo hoạt chuyển động, thời khắc chú ý bốn phía tình huống, hắn mở ra địa đồ, cẩn thận ghi lại phía trên họa đỏ vòng địa phương, may mắn hắn đã gặp qua là không quên được, lập tức mười mấy cái trọng điểm nguy hiểm địa phương đều ghi xuống. Theo đại hoàng tử thoại âm rơi xuống, mọi người cũng liền không lại thận trọng, bằng cái này đại hoàng tử, đơn giản cũng chỉ là xem ở hoàng gia trên mặt mũi, mà có chút thực lực cường hãn không cần e ngại hoàng gia, đã sớm tiến vào. Ta cũng nên hành động, lúc đầu nghĩ đến tìm chút vật liệu bán cho phòng đấu giá, nhưng đã cùng cái này dị bảo xuất thế thời gian đụng vào, nhìn xem náo nhiệt cũng không có gì. Tuyết Noãn Ca nhìn xem một đám người xông vào lạc nhật xâm lâm, trong lòng ám đạo, vừa thô sơ giản lược nhìn xuống mọi người thực lực, phát giác đều là cao hơn hắn cái này linh sư cấp bậc. Bất quá, hắn có nhật nguyệt linh giới, đánh không lại hắn tránh qua. Tuyết Noãn Ca ở ngoại vi nhanh chóng tiến vào lạc nhật xâm lâm, vừa bước vào biên giới, liền cảm giác cùng ngoại giới liệt dương ngăn cách, chỉ còn lại nhàn nhạt âm trầm chi sắc. Tỷ tỷ, nơi này là bên ngoài, an toàn. Nhật nguyệt không gian bên trong Tuyết Kính Nguyên non nớt tiếng nói chậm rãi rơi xuống, hắn đem thần thức bao phủ trăm mét bên trong tất cả phạm vi, một ngọn cây cọng cỏ gió thổi qua hắn đều biết. Tạ ơn Kính Nguyên. Tuyết Noãn Ca chậm rãi đi vào trong, tỉ mỉ tìm kiếm nhìn xem có hay không hắn cần thảo dược. Ngao. Tươi tốt dày đặc đuổi cây bên trong, đột nhiên nhảy ra ba con sói, bọn chúng trong mắt lồng tụ lấy nọc độc lục quang, sâu kín nhìn chằm chằm Tuyết Noãn Ca nhìn. Cấp 2 độc văn thổ lang, tỉ tỉ ngươi có thể luyện tay một chút. Nhật Nguyệt không gian bên trong Tuyết Kính Nguyên ngồi tại ghế gỗ bên trên, nhàn nhã mà nói, ngay cả cái khỏe mắt liếc qua đều chẳng muốn cho độc văn thổ lang. Được. Một đạo thân ảnh màu tím váy phiêu động, thủy linh song đồng toát ra chiến ý quang mang. Đời trước hắn đã từng tại năm đại nguy cơ trong rừng rậm cùng đàn sói độc xà phân chiến qua. Đến chiến đi. Tuyết Noãn Ca thân ảnh màu tím khẽ nhúc đích, mũi chân rất nhỏ một điểm trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, sử xuất ba thành linh lực một trường đánh trúng dẫn đầu độc văn thổ lang. Ngao. Độc văn thổ lang song chảo trên mặt đất cọ sát ra ba vết tích, cái này nhận biết làm nó rất là khó chịu. Ngao. Cái này đáng chết nhân loại, để ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Nương theo độc văn thổ lang giống lên một tiếng, ba đầu độc văn thổ lang đem Tuyết Noãn Ca vây vào giữa, nhìn chằm chằm hắn. Ngao, cái này đáng chết nhân loại trốn không thoát. Cùng tiến lên. Vừa vận hợp ta ý. Tuyết Noãn Ca ngọc trưởng ngưng ra linh lực, hình thành ba cái lớn chừng bàn tay linh cầu, phân biệt hướng ba đầu độc văn thổ lang trên thân đánh tới. Ba đầu độc văn thổ lang cũng không nhận thấy được nhân loại trước mắt thực lực mạnh yếu, thế là liền tự động phân chia đến kẻ yếu chi khu, cho nên nhìn thấy linh cầu hướng trên người mình đánh tới, chẳng những không có né tránh, ngược lại còn nên đón tiếp lấy, dự định xuyên qua linh cầu trực tiếp đem Tuyết Noãn Ca cho xé thành mảnh nhỏ. Chuyện của tôi nét. Đương linh cầu chỉ cách chúng nó có một thước chi gần lúc, độc văn thổ lang mới phát giác được cái này linh cầu uy lực do người, nhưng là trốn tránh đã không còn kịp rồi. Theo một tiếng vang thật lớn hoa, ba con độc văn thổ lang từ không trung ngã xuống, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Làm người đừng quá tự đại, làm thú vật liền càng thêm phải hiểu đạo lý này. Tuyết Noãn Ca mũi chân nhẹ nhàng về địa, thon dài tay đem xốc xít vài sợi tóc hướng bên thai phát họa. Ba con độc văn thổ lang chết không thể chết lại, thân thể của bọn chúng trái tim bộ phận đột nhiên bao phủ quan mang. Xem ra tỷ tỷ vận khí cũng là vô cùng tốt, vậy mà gặp được có được tinh hạch độc văn thổ lang, nhìn cái này tinh hạch lóe hoàng quang nhàn nhạt, đoán chừng bên trong còn ẩn chứa thổ linh khí đâu. Tuyết Kính Nguyên tại Nhật Nguyệt không gian vì nàng giải thích. Tinh hạch dùng chỗ ích lợi gì? Đem tinh hạch luyện chế, liền có thể thu được bên trong ẩn chứa linh lực, tỷ tỷ mau mau nhận lấy. Được rồi. Tuyết Noãn Ca đem không trung nổi ba cái tinh hạch thu nhập Nhật Nguyệt linh giới bên trong, tiếp tục tìm kiếm lấy dược liệu, tính toán thời gian, rời cái này dị bảo hiện thế chỉ sợ còn có mười mấy phút. Chắc không được ngoại vi địa phương có tinh hạch độc văn thổ lang trông coi, nghĩ đến là bởi vì những này luyện chế tẩy tủy đan dược liệu. Tuyết Noãn Ca giải quyết xong ba con độc văn thổ lang đi lên phía trước bất quá mới mười mấy mét, liền thấy trước mắt một mảng lớn dược liệu, mà lại đều là liên quan tới tẩy tủy đan. Nhai cốt hoa, thất tinh thảo, song sinh liệp, nguyên bối tử, thương dung thảo. Năm loại dược liệu vậy mà đều tại. Tuyết Noãn Ca nhìn xem cái này một mảng lớn dược liệu, phảng phất nhìn thấy một đống lớn tử tinh tệ tại hướng hắn ngoắc. Mọi người quên tẩy tủy đan luyện chế phương pháp, thế nhưng là linh thú lại sẽ không quên, chỉ là bọn hắn không có linh trí, vô pháp cáo chi nhân loại. Nhưng dù cho sơ khai linh trí, cũng sẽ không nói cho nhân loại đi. Nơi này quá nhiều dược liệu, nhất thời bán hội hái không hết, thế nhưng là bỏ qua lại rất lãng phí. Tuyết Noãn Ca có chút đắng buồn bực mà nói, sớm biết nên sớm đi đến lạc nhật xâm lâm. Tuyết Kính Nguyên, tỷ tỷ, ngươi đem phiến dược này tài rời tiến nhật nguyệt không gian liền có thể. Dạng này cũng được. Tuyết Noãn Ca lầm bầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt một mảng lớn thuốc không thấy, hắn tiến vào nhật nguyệt không gian, liền thấy biến mất không thấy gì nữa thuốc ngay tại nhà gỗ bên cạnh, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, hắn cảm giác cái này thổ màu sắc tốt hơn nhiều, những dược liệu này cũng dáng dấp càng thêm xanh tươi chút. Tỷ tỷ, của ngươi nhật nguyệt linh giới là sáng thế thần luyện tạo, không gian tự nhiên so với bình thường linh giới tốt, linh khí cũng là càng thuần càng đậm, tăng thêm thời gian khoảng cách, những dược liệu này tại nhật nguyệt này không gian sẽ xảy ra dáng dấp càng thêm tốt. Tuyết Kính Nguyên trông thấy hắn tiến đến, béo ị nhỏ thân thể đứng lên, đi qua ôm qua hắn, một bộ tiểu đại nhân ngữ khí. Vận khí tốt, không có cách nào. Bất quá xương trắng giống như giảm bất điểm, đây là có chuyện gì? Tuyết Kính Nguyên nghe hắn hơi tự luyến lời nói rất không đạo đức liếc mắt, tỷ tỷ, phiến dược này ngươi có thể rõ ràng thấy là bởi vì ta hấp thu xương trắng, đương nhiên giảm bớt. Ngươi, hấp thu những xương trắng này đối thân thể có cái gì trợ giúp? Tuyết Noan Ca ôm lấy hắn, bước liên tục chậm rãi tới gần những xương trắng này. Đưa tay đi chạm đến. Không có cảm giác gì, giống như bông mềm. Những xương trắng này có thể để cho thực lực của ta gia tăng a, bất quá lần này hấp thu có chút quá nhiều, Kính Nguyên có chút buồn ngủ, tỷ tỷ nếu có cái gì phiền phức, cứ lấy tiểu hỏa miêu đi thiêu đốt bọn chúng. Tuyết Kính Nguyên thanh âm mang theo tia bối rối truyền vào bên tai của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn, đem hắn sắp đặt tại trong nhà gỗ trên giường nhỏ. Một cái bế quan một cái ngủ say, lịch luyện con đường vẫn là phải dựa vào chính mình. Tuyết Noãn Ca nắm chặt nắm đấm, từ khi ủng có sinh mệnh nguyên tố chi lực, hắn liền biết cái này đế đô tất đi không thể. Chương 39, Vạn Cổ Thú Cẩm. Mà đi đế đô, trọng yếu nhất chính là thực lực tăng lên. Lần này tới đến Lạc Nhật Sâm Lâm, coi như là mở ra dị thế lần thứ nhất lịch luyện đi. Tuyết Noãn Ca trong lòng suy nghĩ, chậm rãi hướng Lạc Nhật Sâm Lâm vòng trong đi đến. Ngay tại Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu khu vực trung ương, đã tập hợp đủ không ít người. Mỗi người đều chăm chú nhìn phía trên trung ương vụ sáng chợt ngầm quan mang. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cái này dị bảo lúc nào mới xuất thế a? Đã nói xong giữa trưa đã qua một khắc, đều không biết có phải hay không là thật sự có dị bảo xuất thế, không phải là dọa người a. Đứng ở phía dưới một vị tuổi trẻ nữ tử, thân mặc đồ trắng váy xa, trên mặt vẻ không vui, phá vỡ thật lâu yên lặng. Tiểu Điệp, không cho phép nói bậy. Một bên đồng dạng mặc màu trắng váy xa nữ tử đánh gãy nàng. Đồng nhiên, trên bầu trời xuất hiện ba cặp tuấn nhan mỹ mạo nam nữ, nam tử thân mặc trường bào màu đen. Nữ tử thân xuyên váy dài trắng, trên vai lụa mỏng đem dung mạo che lấp. Còn có một người nam tử theo sát tại màu mực ngồi kiệu bên cạnh, bảy người toàn thân tràn ngập túc sát chi ý, mí môi lơ lửng tại giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới người. Ngồi kiệu bên trong nam tử mang theo một nửa cung mặt nạ, dường như cảm ứng được mục đích, đột nhiên mở ra tĩnh mịch mắt đen, thâm bất khả trắc. Người phía dưới trông thấy trận thế này, trong lòng chấn động mạnh, trong lòng đều ăn ý ai hoán, cái này Diêm La Vương sao lại tới đây? Không nhịn được tuổi trẻ nữ tử trông thấy nửa cung mặt nạ nam nhân hiện thân, trong lòng một trận vẻ vui thích, cũng mặc kệ người ở chỗ nào, mang theo ngựa ngùng hô, đế thiếu, ngươi đã đến. Được xưng là đế thiếu nửa cung mặt nạ nam tử cũng không ngước mắt, đương không nghe thấy, tuổi trẻ nữ tử cảm thấy có chút mất mặt, môi sắc trận nhìn phân. Người phía dưới nhìn xem nửa cung mặt nạ nam tử ra sân phương thức như ở trong ngộng mới tỉnh, dù không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần trong lòng kiêng kỵ sắc mặt lại tăng thêm một phần. Đế thiếu đến rồi. Đế thiếu thiên la địa vong không người có thể địch không người có thể phá, lần này tới hẳn là sẽ không dùng chiêu này đối trả cho chúng ta những tôm kép này a. Có đế thiếu tại, chúng ta còn có thể đoạt dị bảo khả năng là không a. Không biết là ai trong đám người nói ra câu nói này, lập tức chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một thân màu mực huyền văn trường bảo, rõ ràng hình dáng, thon dài hai tay đánh lấy tiết tấu, không để ý người phía dưới thảo luận ngữ, mỏng lạnh cánh môi u lanh khẽ mở, vạn cổ thú cầm thất huyền cầm xuất thế. Đám người nghe nói như thế, hoa một tiếng. Vạn cổ thú cầm thất huyền cầm, nghe đồn có thể hiệu lệnh tất cả linh thú. Nếu như đem thất huyền bí mật thẩm thấu, đánh đàn người đạt tới đỉnh phong thực lực, có thể hiệu triệu vạn chúng thần thú. Đế thiếu nói nhưng là có thể hiệu lệnh vạn thú thất huyền cầm. Không thể nào. Nếu như là dạng này, vì sao đế đô tứ đại thế gia vọng tộc không người đến? Cái này nhìn ngươi tin tức liền là không linh thông, đế đô tứ đại thế gia vọng tộc chuẩn bị mở ra gia tộc thủ hộ thú khế ước. Các đại thế tộc tử đệ đều đang vì việc này toàn bộ bế quan huấn luyện, làm sao có thời giờ đến. Tuyết Noãn Ca một đường hữu kinh vô hiểm đi đến Lạc Nhật Sâm Lâm khu vực trung ương, kịp thời nghe được một câu, vạn cổ thú cầm thất huyền cầm. Có thể hiệu lệnh vạn thú. Nghe cũng rất không tệ. Tới. Phía trên ngồi trong tiệu, đế thiếu u lánh mở miệng nói hai chữ, mọi người không hiểu ra sao. Tới. Cái gì tới? Tuyết Noãn Ca cũng nghe đến hai chữ này, ngẩng đầu cũng đi theo các nàng đi lên nhìn, run rẩy một xuống khóe miệng. Cái này bức trang đầy đủ. Làm giống như hoàng thượng xuất hành, Tuyết Noãn Ca im lặng liếc mắt. Bất quá cái này là của người khác sự tình, hắn nhả ránh một chút thuận tiện. Nửa cung mặt nạ nam tử tĩnh mịch màu mực đồng mắt quét nhìn phía dưới, nhìn thấy cách đám người có chút xa một đám bụi cỏ, cất giấu một đạo tím nhạt nghiêng hoa thân ảnh. Hắn mi tâm hơi nhíu, thật sự là không bất lo nha đầu, bất quá linh sư cấp bậc, cũng dám đến Lạc Nhật Sâm Lâm trung ương địa vực, coi như nàng vận khí tốt, không có bị linh thú xé thành mảnh nhỏ. Tuyết Noãn Ca cảm giác có người tại nhìn chăm chú hắn, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía nhìn chăm chú hắn người, tâm thần sững sờ. Ách, nhìn nàng làm gì? Hắn lần nữa nhìn chăm chú phía trên, lại phát hiện nửa cung mặt nạ nam tử đã hướng lấp lóe quang mang lơ lửng trung tâm nhìn, phảng phất vừa rồi đối mặt chỉ là ảo giác. Trên thực tế, Tuyết Noãn Ca thật đem tướng phương đối mặt nhìn thành là ảo giác. Bày trận. Đế thiếu lạnh lùng nói, không mang theo một tia tình cảm. Vâng. Vừa còn vây đang ngồi kiệu cái khác bảy người, trong nháy mắt hướng trung ương địa vực phía trên vụ sáng chợt ngầm địa phương vây lồng. Không được. Mọi người mau ngăn cản thiên la địa võng trận hình thành. Có người trong đám người quá sợ hãi hô một tiếng, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng trung ương địa vực lơ lửng không gian bay đi. Vạn cổ thú cầm ai không muốn muốn? Đáp án, là người đều muốn. Bay trận bảy người ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt, một đám không biết thực lực mạnh yếu người. Vâng! Phanh! Hoa! Nương theo từng đợt kịch liệt thanh âm, lập tức trời biến sắc, lôi đỉnh trải rộng không trung, Lạc Nhật Sâm Lâm tất cả linh thú bắt đầu bạo động, sơn băng địa liệt. Trong Lạc Nhật rừng rậm địa vực tối tăm không mặt trời, cổ thụ mật tụ, lôi đỉnh che kín bầu trời đột một chùm thất thải lóa mắt chi quang bắn thẳng đến huyền không chỗ phanh một tiếng vang thật lớn chấn nhưng rơi xuống. Bay đến không trung người đều bị bất thình lình quang mang chấn khai, ngoại trừ bảy trận bảy người bình yên vô sự, những người khác không một may mắn thoát khỏi như diều cắt đứt quan hệ bay ra ngoài. Trên mặt đất cách gần người đều thụ một chút vết thương nhẹ, Tuyết Noãn Ca phía sau lưng ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi hắn ở cách xa. Không trung huyện phù ngồi kiệu không người nhất cũng lập trên không trung, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới người bị thương, hắn dư quang mang chút mỏng lạnh tức giận quét về phía Tuyết Noãn Ca, nhìn xem hắn lại còn không lùi bước, cảm thấy một trận vô danh lửa đột dâng lên. Cái này không bất lo nha đầu liền muốn chết như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết cái này rất nguy hiểm? Khu khu khu. Người phía dưới trên mặt che kín bụi đất, vội vàng hướng miệng bên trong nhét trị liệu đan dược. Lơ lửng không trung thất thải lóa mắt quang mang dần dần tán đi. Một thanh thanh lưu ý lạnh vạn cổ thú cầm thất huyền cầm cứ như vậy trong mắt mọi người hiện hiện. Mà ngoại vi đại hoàng tử, hỏa diễm môn bằng chúng thế lực cũng đến đông đủ. Tham lam, cướp đoạt dục vọng. Từng cái trong mắt bọn họ thoáng hiện. Trong đám người có người hô to một tiếng, dị bảo xuất thế, vạn cổ thú cầm thất huyền cầm hiệu lệnh vạn thú, đến người đánh đàn được thiên hạ. Mọi người nhanh đi đoạt ra. Đám người xôn xao, nghe đến lời này lý trí bị trong mắt vẻ tham lam chiếm đoạt tụ, trong đầu chỉ có một mục tiêu. Đạt được vạn cổ thú cầm thất huyền cầm, liền có thể thiên hạ đệ nhất. Còn nói ra câu này phiến động lòng người, chính là Tuyết Noãn Ca đè ép cuống họng biến vừa nói. Hắn thực lực không đủ, chỉ có trí lấy, thế là liền có vừa rồi một câu nói như vậy xuất hiện. Màu mực ngồi trong tiệu, mặt nạ nam tử bên cạnh nhiệt độ chợt hạ xuống, vừa mới bày trận bảy người đã trở về vị trí cũ, cảm thấy nhiệt độ có chút lạnh, cách màu mực ngồi tiệu cái khác nam tử nhất có thể cảm nhận được vương biến hóa, thận trọng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Trông thấy một đạo tím nhạt phương hoa thân ảnh, lông mày nhíu lại. Nguyên lai là bởi vì Tuyết tiểu thư nguyên nhân, trách không được vương lại đột nhiên tức giận như vậy đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thiên La địa võng. Tuyết Noãn Ca hô xong câu nói kia, tiếp tục ngồi xổm ở trong bụi cỏ bất động thanh sắc, thở lạnh nhạt các thế lực lớn hướng lơ lửng giữa không trung vạn cổ thú cầm thất huyền cầm đánh tới. Đế thiếu nhìn xem hắn không cùng các thế lực lớn người đoạn. Trung quanh lạnh lùng không khí trong nháy mắt tăng lên mấy chuyến, thế lăng nhíu mày, quả nhiên vương cảm xúc đều là theo Tuyết tiểu thư biến hóa. Mang lên mặt nạ. Bốn cái hắc bảo nam tử ăn ý sờ mũi một cái, hai mặt nhìn nhau, xuất ra mặt nạ tốc độ mang lên. Vương, nên may mắn Tuyết tiểu thư không có đem lực chú ý hướng trên người người ném. Trang diện lập tức bắt đầu hỗn loạn lên, các thế lực lớn người nhao nhao giết đỏ cả mắt, chỉ vì đoạt được lơ lửng không trung vạn thú cổ cầm. Không trung không ngừng có thi thể rơi xuống, chết thì chết. Thương thì thương, tàn thì tàn. Phanh phanh phanh. Từng đợt đạp thổ mà đến thú tiếng chân, đất rung núi chuyển, mưa gió nổi lên. Tuyết Noãn Ca lòng thấp thỏm một chút, nuốt một ngụm nước bọt nhìn hướng phía sau mình, chỉ gặp quần quận bụi đất bay múa tung bay. Mà ngay tại đoạt đàn các thế lực lớn, trên mặt thần sắc biến ảo khó lường. Thật sự là không có người dự đoán được, dị bảo xuất thế lại là vạn thú cổ cầm thất huyền cầm. Ngoại trừ vị kia. Người phía dưới đều không tự chủ đi lên phương màu mực ngồi trong tiệu nửa cung mặt nạ nam tử nhìn. Vạn thú cổ cầm thất huyền cầm như xuất thế, hạ xuống địa phương nếu như linh thú tụ cư, tất nhiên liền sẽ khiến một phen thú triều. Mà hiện tại bọn hắn rất không may, gặp được trăm năm khó gặp một lần thú triều. Đại hoàng tử, làm sao bây giờ? Lấy hỏa diễm môn chủ vì một phái người, câu cứu ánh mắt nhao nhao ở trên người hắn đo mục. Đại hoàng tử thế cũng minh nhìn lấy bọn hắn lấy hắn cầm đầu bộ dáng, trong lòng rất là hưởng thụ, lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Mà một bên khác, lấy tuổi trẻ nữ tử cái này phái người, thì nhìn hướng lên phía trên màu mực ngồi trong tiệu đế thiếu. Tại các nàng xem đến, ngoại trừ phía trên nam tử, không ai có thể cứu các nàng ra ngoài. Đế thiếu, hiện tại mọi người chúng ta đều gặp nạn ra không được, ngươi nhìn có hay không phương pháp giải quyết. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt si mê nhìn qua hắn, thanh lãnh, cấm muốn thần bí nam tử. Là các ngươi. Đế thiếu khẽ mở môi mỏng, u lãnh mà nói. Tuyết Đoan Ca nghe được hắn lần nữa nói chuyện, cảm thấy tiếng nói có chút không hiểu quen thuộc, không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh ngạc không thôi, không phải là hắn nghĩ như vậy à. Chúng thu không ngừng tới gần, thú tiếng chân càng ngày càng gần, Tuyết Đoan Ca cả người đều cảm thấy có chút đứng không vững, chỉ có trước tiến vào nhật nguyện không gian, chậm rãi quan sát nhìn tình huống làm việc. Đế thiếu phát giác khí tức của nàng biến mất, thon dài đầu ngón tay phủ sờ một chút tỏa linh giới, cũng xưng long minh giới, nhìn xem nó phát ra ưu ánh sáng đen mang, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thính nha đầu này thức thời, kịp thời tiến nhật nguyệt linh giới. Không phải vạn thú dẫm chết khả năng cũng không phải là không có. Chuyện của tôi lốt nét. Đã đế thiếu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, kia chính chúng ta phòng thủ liền có thể, hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, tiến công đánh giết linh thú. Thế cũng minh em vụ con ngươi quét hướng lên phía trên ngồi trong tiệu. Bất quá chỉ là trưởng khống thiên la địa vong trận cũng dám tự xưng là đế thiếu, thật sự là không đem bọn hắn người hoàng gia đặt ở đáy mắt. Hỏa diễm môn chủ cũng là không phục trong truyền thuyết đế thiếu bất quá chỉ là nắm trong tay một cái trận, đắc ý thành cái dạng gì. Hừ, lòng tham sợ chết hạng người, trang thần bí như vậy, thực lực cũng không biết như thế nào. Hỏa diễm môn chủ đem lời trong lòng thốt ra, tuy có chút nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là sảng khoái tâm tình. Thế lăng ánh mắt khinh miệt đảo qua hỏa diễm môn chủ. Một cái chưa có xếp hạng hào thế lực vì nịnh bợ hoàng gia cũng là đủ. Ngươi, không phục. Đế thiếu từ trong miệng nhàn nhạt bay ra mấy chữ. Hừ. Hỏa diễm môn chủ không có trả lời, nhưng thái độ nói rõ chính là ta liền không phục ngươi, thế nào? Chạm đến bên cạnh ta bất kỳ người nào góp áo, vạn thú cổ cầm để ngươi. Đế thiếu vân đạm phong khinh nói, hạ phe thế lực người xôn xao một mảnh. Đế thiếu cũng quá cuồng vọng. Đúng a, chạm đến góp áo đơn giản như vậy sự tình, ta đều được. Muốn ta nói, hỏa diễm môn chủ liền là kiếm lời. Bất quá đế thiếu lời này cũng quá tự đại cuồng vọng, chúng ta nhiều người như vậy đều không thể tới gần vạn cổ thú cầm, vì cái gì hắn liền có thể khẳng định vạn cổ thú cầm là hắn vật sở hữu. Ngươi nói cũng đúng. Tuyết Đoan Ca nghe hắn, trong lòng cũng là bội phục, lần này càng có thể xác định hắn liền là hắn. Thú triều bước âm thanh không ngừng tới gần, nhưng giờ phút này chúng thế lực tâm tư rõ ràng đặt ở giữa hai người tỉ thí với. Ngươi nói thật là. Hỏa diễm môn chủ không xác định hỏi lại. Ra tay đi. Hỏa diễm môn chủ nhìn hắn một bộ không đem người để vào trong mắt bộ dáng, cảm thấy giận dữ, đem linh khí của mình hiện ra, quát một tiếng đi lên phương phóng đi. Hiện tại vạn thú đi chợ hướng bên này, đám người này lại đem lực chú ý đều đặt ở không trọng yếu sự tình bên trên. Tuyết Đoan Ca tại nhật nguyệt không gian im lặng thấp giọng lẩm bẩm đạo, ánh mắt quét về phía bốn phía một tuần, tràn ngập linh khí con ngươi chăm chú nhìn lấy khu vực trung ương lơ lửng vạn cổ thú cầm thất huyền cầm. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt, muốn đừng xuất thủ. Đột nhiên, trên bầu trời tản mát đóa đóa hoa đào, giống như một trận thịnh thế hoa vũ, nên đón bốn cái phấn váy diễm người nữ tử, trên vai phiêu giật lấy thon dài lụa mỏng, bốn người tầng tầng chồng lên lụa mỏng trao đổi rối loạn đem huyết hồng cô kiệu dơ lên. Nô, náo nhiệt như vậy, có thể nào thiếu đi ta? Tràn ngập phong tình gảy nhẹ lời nói, trong kiệu nam tử ủng một cặp hẹp dài giống như hổ ly mắt phượng. Đào thiếu chủ, các ngươi đào hoa đào bảo bối nhiều như vậy, không thiếu như thế một thanh đàn a? Đúng vậy à? Đàn này nhiều lắm là cũng liền một thần khí, trừ luyện khí điện, là thuộc ngươi đào hoa đảo này nhiều nhất thần khí. Tuy nói đào hoa đảo không thiếu thần khí, nhưng thiếu như thế một thanh hợp tâm ta ý đàn. Đào hoa đảo thiếu chủ ngồi trong kiệu mang theo tia khổ não thanh âm chuyển tới, hẹp dài mắt phượng tràn ngập vẻ đăm chiêu. À, đế thiếu cũng tại, đây không phải kia cái gì hỏa diễm môn môn chủ, xảy ra chuyện gì làm sao một mực tại tìm hai vạn. Đào đảo thiếu chủ giống như thấy cái gì việc hay, thon dài hai tay vung lên rèm trâu, hướng mặt ngoài xem xét. Hỏa diễm môn chủ khó thở, hắn đem hết toàn lực một mực tại công kích, vô luận như thế nào đều không đụng tới góc áo. Thật giống như có một cái bảo hộ bình chướng. Đế thiếu quả nhiên lợi hại, hỏa diễm tự nhận đánh không lại đế thiếu. Hỏa diễm môn chủ sắc mặt xấu hổ, chuẩn bị trở về mặt đất lúc, nghe được đế thiếu đột nhiên nói một câu, tới phiên ta. Đám người như lọt vào trong sương mù, liền thấy kinh đến tròng mắt một màn. Chỉ gặp đế thiếu thon dài nhẹ tay hơi gấp khúc, bắn ra. Đã nhìn thấy hỏa diễm môn chủ như diều đứt dây văng ra ngoài, rơi trên mặt đất không ngừng thổ huyết, hai mắt dừng lại, khí hết rồi. Hỏa Diễm môn người giận không dám nói, trông thấy môn chủ chết rồi, đem thi thể dơ lên, thối lui đến một cái góc đi. Đám người xôn xao một mảnh, không nghĩ tới đế thiếu thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá giữa ngón tay bắn ra, thực lực không kém Hỏa Diễm môn chủ cứ như vậy kết thúc sinh mệnh. Trong tiểu đào đảo thiếu chủ tràn ngập vẻ đăm chiêu, hai mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới thiên la địa võng trận chủ nhân, đế thiếu, thực lực như thế cường hãn. Liền chết như vậy. Tốt không có ý nghĩa. Đào đảo thiếu chủ khôi phục thần sắc, lại bắt đầu gảy nhẹ nói lời nói, dường như đang tìm tồn tại cảm. Chương 41, đàn rơi tay người nào. Đáng chết, đào hoa đảo thiếu chủ vậy mà đích thân tới, xem ra cái này vạn cổ thú cầm thật sự là nhiều người truy đuổi tướng đoạn. Tuổi trẻ bên cạnh cô gái đứng đấy một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, hắn nhẹ trao lại mi tâm, nhìn thần sắc có chút hỏng bét. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi, hiện tại như thế các thế lực người đều chú ý tới đế thiếu cùng Hỏa Diễm môn chủ, nghĩ đến không ai chú ý tới động tác của chúng ta. Tô Băng nhìn xem tình hình bây giờ, tăng thêm càng ngày càng gần thú triều âm thanh, hắn có chút nóng nảy mà nói. Tô Thanh mím môi, vẫn như cũ nhíu chặt mi tâm. Tỷ tỷ, giao tiên phân phó xuống tới. Nếu như chúng ta không thể đem dị bảo đoạt lại đi, kinh khủng hắn. Tô Băng nghĩ đến chủ nhân của mình, dùng mình một cái. Tô Thanh cũng là e ngại chủ nhân, ánh mắt lóe lên dãy rủa, lần nữa mở hai mắt ra đã bình tĩnh trở lại, liền theo lời ngươi nói làm. Tuyết Đoan Ca đang lo tìm không thấy biện pháp đến gần vạn cổ thú cầm, nghe được hai cái tuổi trẻ nữ tử đối thoại, tâm đột nhảy một cái, thật sự là trời trợ giúp hắn vậy. Lạc Nhật Sâm Lâm chúng thú càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem vạn cổ thú cầm thất huyền cầm nắm bắt tới tay sau đó chạy trốn. Tô Băng xuất ra hai viên thuốc, tỷ tỷ, đây là ta từ chợ đen mua được gần thân đan, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút đồng hồ, đủ thời gian. Tô Thanh sau khi nghe xong, nhận lấy lập tức xuống tới. Tuyết Đoan Ca mi tâm vẩy một cái, lại còn có ẩn thân đan dược. Nghĩ như vậy, trong đầu thoáng hiện luyện chế ẩn hình đan cần vật liệu, hắn hơi sững sờ, trong lòng dòng nước gấm chạy qua, khúc trần thật sự là thận trọng từng ly từng tí. Khu vực trung ương lơ lửng ở giữa không trung vạn cổ thú cầm thất huyền cầm bên ngoài vờn quanh vòng bảo hộ quang mang càng ngày càng ảm đạm không màu, vừa đánh nhau tướng đoạt quá trình qua, không ít người hợp lực đi phá vòng bảo hộ. Tô Nguyệt, Tô Băng 2 tỷ muội phục dụng ẩn thân đan tiếp cận vạn cổ thú cầm, trong đội ngũ người đều còn chưa tại Hỏa Diễm môn chủ cứ thế mà chết đi trong tin tức lấy lại tinh thần, cho nên cũng không quá mức chú ý hai người rời đi. Nhưng 2 tỷ muội phục dụng ẩn thân đan, nhưng không lừa gạt được phía trên hai người. Một cái đào đảo thiếu chủ, một cái khác thì là đế thiếu. Tô Nguyệt, Tô Băng hai người tới gần vạn cổ thú cầm, thử nghiệm đưa tay xuyên qua vòng bảo hộ, không nghĩ tới thật đi. Mà vạn cổ thú cầm thì là tại trên người hai người này người thấy chủ nhân khí tức, trong lúc nhất thời không cầm nổi, cũng liền để tùy nhóm đưa tay xuyên qua vòng bảo hộ. Hai tỷ muội vui sướng đến cực điểm, chuẩn bị đem vạn cổ thú cầm từ vòng bảo hộ bên trong lấy ra lúc, phía trên đào đảo thiếu chủ chậm rãi nói, lấy lại tinh thần, vạn cổ thú cầm cũng bị người cướp đi. Đám người một tiếng ở trong lòng giật cả mình, An Ý đem ánh mắt chuyển qua lơ lửng không trung vạn cổ thú cầm, chỉ nhìn thấy vạn cổ thú cầm tại di động bên trong, đám người giận dữ. Hiện tại chính là nhất trí muốn đoàn kết đối đai thú triều thời điểm, vạn thú cổ cầm tuy là dị bảo, nhưng nhân mạng trọng yếu nhất. Thế cũng minh trầm giọng, con ngươi tràn ngập âm vụ chi quang. Có chút thực lực mạnh không có môn phái lẻ loi một mình đến chỉ vì dị bảo, nghe ra thế cũng minh nói bóng gió, nhao nhao châm chọc nói, đại hoàng tử lời nói này êm tai. Cũng không biết ngươi có thể làm được hay không hộ mọi người chu toàn. Dù sao bản nhân chỉ vì dị bảo mà đến. Người kia nói xong lời này, bay đi muốn đem vạn cổ thú cầm đoạt lại, mắt thấy vạn cổ thú cầm liền muốn ra vòng bảo hộ, mọi người nội tâm dao động không thôi. Có một người đoạt đàn, những người khác tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, lạc đàn người cũng đi theo đoạt đàn. Tuyết Đoan Ca trên mặt giống còn như bông hoa, đoạt đi càng loạn càng tốt, dạng này hắn liền hữu cơ như xính. Đào đảo thiếu chủ nhìn xem nhiều người như vậy cướp đoạt vạn cổ thú cầm, hắn có chút ghé mắt màu mực ngồi kiệu bên trên nam nhân, xuyên thấu qua rèm châu bên cửa sổ lơ đãng nhìn lướt qua, phát giác lòng của người nọ nghĩ hiển nhiên không tại vạn cổ thú cầm bên trên, trong lòng của hắn hiếu kỳ, não hải linh quang lóe lên, chẳng lẽ còn có so vạn cổ thú cầm thất huyền cầm hấp dẫn hơn người đổ vật. Nghĩ đến khả năng này, đào đảo thiếu chủ cười thân bí, gậy nhẹ thanh âm truyền ra, tất cả mọi người bắt đầu cướp đoạt dị bảo. Bổn thiếu chủ tự nhiên không thể lạc hậu nha, đào tử đào tâm nghe lệnh, đi đem cái này vạn cổ thú cầm cho bổn thiếu chủ đoạt tới. Các thế lực người người phía dưới đều phân đi ra đối kháng linh thú, nghe nói như thế mi tâm vậy một cái. Đào hoa đảo cũng đoạt vạn cổ thú cầm, kia đế thiếu sợ rằng cũng phải ra tay, như là như thế này, bọn hắn lại không thử một chút khả năng thật liền không có cơ hội này. Các thế lực lão đại nghĩ tới đây, kiên định quyết tâm, cuối cùng một tia lý trí cũng đều đánh mất, trong lòng quả muốn lấy đoạt đàn. Thế cũng minh nhìn xem thật vất vả bình định xuống tới cục diện, hiện tại lại bởi vì người khác giải rác mấy câu lại bắt đầu mất khống chế, trong lòng âm vụ không thôi. Đại hoàng tử, chúng ta muốn xuất thủ sao? Tuy Tung thị vệ thận trọng hỏi. Phế vật! Còn không nhanh đi đoạn. Đại hoàng tử tức giận vô cùng mà nói, nhìn xem thủ hạ của mình cũng là một đầu một đám, cũng không hiểu biến báo một chút. Tuy Tung thị vệ bị chửi cảm thấy nổi giận, nhưng hắn không thể nói cái gì, chỉ có lĩnh mệnh để người phía dưới động thủ đoạt đàn. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi, thú triều bên trong chúng linh thú cũng trà trộn đi vào, lập tức các thế lực người đều loạn tay chân, vội vàng đem linh thú cho đánh giết mới bắt đầu đối phó người. Nhưng cũng có chút người thừa dịp thú triều loạn nhập, đem đối thủ đánh bại. Đào Lan, Đào Bạch, các ngươi đi chợ đào tử đào tâm. Vâng, thiếu chủ. Tuyết Noãn Ca nhìn xem trang diện hỗn loạn không thôi, may mắn hắn có Nhật Nguyệt linh giới, không phải hắn đến bị thú triều dẫm chết không thể. Hiện tại trang diện mặc dù hỗn loạn, đạt tới lý tưởng của nàng, thế nhưng là phía trên không chung một cái đào hoa đảo thiếu chủ cùng cái kia đế thiếu hai người đều không có xuất thủ, dù cho hắn đem vạn cổ thú cầm thất huyền cầm đoạt lấy, cũng sẽ bị người không có tận cùng truy sát. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuyết Noãn Ca uống chén tâm sen trà, bất đắc dĩ nằm tại trong nhà gỗ trên giường nhỏ, nhìn xem Tuyết Kính Nguyên nho nhỏ cục thịt tử co lên đến, cầm đầu ngón tay đụng vào hắn da thịt tuyết trắng. Đúng a, có thể dễ trang. Tuyết Noãn Ca nghĩ đến Hoàng Khuyết lâu các lần kia, bất đắc dĩ vua xuống đầu của mình. Đi hướng tủ gỗ mở ra, bên trong đặt vào một bộ chính là phượng ảnh rửa sạch y phục dạ hành. Hắn nhanh chóng thay đổi y phục dạ hành, đem đầu tóc dùng nguyệt nha quan cố định, bịt kín miếng vải đen, trừ một đôi thủy linh hai mắt nháy địa phương khác đều bao dày đặc nghiêm nghiêm, xanh nhạt đầu ngón tay cũng mang tới găng tay đen. Xong. Tuyết Noãn Ca hài lòng nhìn xem mình dễ trang ra Nhật Nguyệt không gian tìm đúng cơ hội chờ lệnh tới gần vạn cổ thú cẩm. Hắn thực lực quá yếu, không thể thời gian dài ngừng trên không trung, nhưng nàng sẽ thuần bộ. Đây là Hoa Hạ sư phó từng dốc lòng dạy bảo. Tại mọi người đánh nhau, phân tâm đánh giết linh thú lúc, có một đạo màu đen tiểu xảo thân ảnh chính đang chậm rãi tới gần vạn cổ thú cầm. Tại vạn cổ thú cầm kém một bước cuối cùng thoát ly bảo hộ vòng sáng lúc, Đào Đào thiếu chủ cũng chỉnh ngay ngắn thân thể, chuẩn bị đem vạn cổ thú cầm bỏ vào trong túi lúc, có một đạo màu đen tiểu xảo thân ảnh trước nhanh một bước. Tuyết Noãn Ca nín hơi tránh thoát thú triều cùng các thế lực, tính toán mình cách vạn cổ thú cầm khoảng cách, chỉ gặp nàng nhanh chóng đi tới, khoa tay một chút, chính là hiện tại. Hắn kiều quát một tiếng, đám người không có đem Tuyết Noãn Ca để ở trong mắt, một là thực lực quá yếu không đủ gây sợ, hai là thú triều linh thú đông đảo, tùy tiện mấy cái liền có thể dâm chết nàng. Chương 42, khai quải nhân sinh. Lúc này tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới cũng không có khả năng nghĩ đến, vạn cổ thú cầm thất huyền cầm liền là bị một cái linh sư cấp người chiếm đi. Tuyết Noãn Ca tại vạn cổ thú cầm thất huyền cầm thoát ly vòng bảo hộ một khắc này, thuấn di đến vạn cổ thú cầm bên cạnh, thon dài tay chuẩn xác bắt lấy đàn thân. Chuẩn bị người cùng đàn đồng loạt tiến vào Nhật Nguyệt không gian lúc, Tuyết Noãn Ca lại phát giác không kịp tiến Nhật Nguyệt không gian, trước mắt lấp lóe chướng mắt quan mang, lần nữa mở ra liền tiến vào trong một thạch động, ngoài động trăm hoa đua nở, tiên diễm động lòng người, có loại nhân gian tiên cảnh ảo giác, hang đá cùng thế. Giới bên ngoài không hợp nhau. Tuyết Noãn Ca đập phủi bụi trên người, cảnh giác quan sát bốn phía. Khu vực trung ương. Đám người một bộ ngu ngơ gà gỗ thần sắc nhìn xem huyền không vạn cổ thú cầm biến mất không thấy gì nữa. Tô Nguyệt, Tô Thanh hai tỷ muội trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, các nàng liền là đang vì nàng người làm đồ cưới. Đào Đào thiếu chủ sắc mặt co lại, ngày thường thần sắc đã hoàn toàn không có, gặp quỷ tự lẩm bẩm, hắn vừa mới không nhìn lầm a. Lại là một cái ngũ giai linh sư dạng này tiểu mễ tướng tôn vạn cổ thú cầm đoạt đi. Xì nhục a. Một thế anh minh đã hủy. Đế thiếu không phản bắt được. A, không. Phải nói là thế ngự hoa không phản bắt được. Hắn ngàn nghĩ và nghĩ. Thực sự không nghĩ tới nha đầu này cũng dám. Cục diện hỗn loạn, thú triều gia nhập, khi hắn trông thấy một cái thân ảnh nhỏ bé đột nhiên thuấn bộ đến vạn cổ thú cầm bên cạnh lúc, hắn tâm đi theo hít thở không thông mấy giây. Thế cũng minh sắc mặt trầm có thể nhỏ ra mấy giọt mực nước, hắn thực sự không nghĩ tới, vạn cổ thú cầm cứ như vậy bị người đoạt đi. Đám người muốn cướp, nhưng lại không biết đi cái nào tìm người. Đây mới là biệt khuất nhất địa phương. Thế ngự hoa vướt ve long minh giới, nhìn xem hắn còn tản ra ưu ánh sáng đen mang. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Thôi, chờ hắn trở lại lại hơn hắn. Đi. Thế ngự hoa u lãnh phun ra một chữ. Thế lăng cảm thấy có chút khó tin, vương vì lạc nhật xâm lâm dị bảo xuất thế, chờ lâu như vậy, hiện tại cái gì cũng không có, cũng không đi thăm dò cứ như vậy đánh hồi phủ. Không thể trách thế lăng suy nghĩ nhiều, cái này quả thật có chút không quá nhưng bình thường. Chẳng lẽ vừa rồi kia vệ hát sắc tiểu xảo thân ảnh là Tuyết tiểu thư? Thế lăng nội tâm giống như ngồi xe cắp treo, tâm tình chập trùng ba động rất lớn. Tốt kích thích ba. Thật không hổ là vương thưởng thức, thích, nữ tử. Bất quá một lát, đế thiếu cùng thiên la địa võng người trong nháy mắt biến mất, không mang đi một tháng mây. Đao đảo thiếu chủ mặc dù đáng tiếc vạn cổ thu cầm, nhưng nhìn xem thế cục này đã định, lắc lư đầu than tiếc lấy, đế thiếu loại cấp bậc này nhân vật rời đi, chúng ta cũng nên đi, giữ lại không thú vị. Ngay sau đó, bốn vị mỹ mạo ngọc nữ lăng không mà đi, lưu trận tiếp theo thịnh thế hoa vũ. Đợi tại khác cái địa phương Tuyết Đoán Ca cũng không biết khu vực trung ương phát sinh cái gì, hắn hiện tại có chút buồn bực, hắn lặp đi lặp lại tìm kiếm đường ra, lại phát giác vô luận như thế nào chạy không thoát đi. Đây đã là lần thứ 7 trở lại nguyên địa. Tuyết Đoán Ca thán âm thanh, vuốt ve trong ngực vạn cổ thú cầm thất huyền cầm. Quanh đi quẩn lại vô luận từ chỗ nào xuất phát, tổng có thể trở lại nguyên địa, sau đó có một cái cùng tiên diễm hoàn cảnh không hợp nhau hang đá. Tuyết Đoán Ca sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng, may mắn nhật nguyệt không gian còn có thể vào. Bên trong có hai con hắn tại đi khu vực trung ương trên đường đánh gà rừng. Đêm nay ăn thịt rừng đốt ba. Tuyết Đoán Ca nhận mệnh ngồi xuống, dự định nhét đầy cái bao tử lại tìm đường ra. Hắn từ nhật nguyệt không trung xuất ra hộp sắt, xuất ra 36 cái châm, bởi vì này châm ý lạnh nồng hậu dày đặc, Tuyết Đoán Ca mệnh danh là thiên ảnh lạnh châm. 36 cái thiên ảnh lạnh châm ngưng tụ thành đem năm mảnh, đem hai con gà rửa sạch, đem nội tạng mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì không có dầu. Tuyết Đoán Ca thường phục chút linh tuyển bên trong nước vẩy vào hai con da gà phía trên. Đem gà dọn dẹp sạch sẽ, Tuyết Đoán Ca tìm đến tuổi khô, đơn sơ dựng lên một cái giá gỗ, rửa sạch sẽ một cây chạc cây đem gà luồn lên đến, dựng ở phía trên nướng, kiên nhẫn chờ đợi gà quay đến. Tuyết Đoán Ca bận bịu cơm tối xong, mới bắt đầu dò xét bị hắn để ở một bên vạn cổ thú cầm. Liên cái đồ chơi này, có thể hiệu triệu vạn thú. Tuyết Đoán Ca ngồi xếp bằng, thon dài hai tay nhẹ nhẹ đặt ở đàn trên thân. Xanh nhạt đầu ngón tay có chút bước lên một cây dây cung. Ti. Tuyết Đoán Ca trong mắt có chút kinh nghi bất định, nhìn xem óng ánh sáng long lanh đầu ngón tay ngưng một viên tiểu huyết châu, hắn bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, dây cung lại giống như sắc bén chi nhận. Một giọt máu, rơi vào đàn bên trong chi dây cung, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản phát màu xanh đường vân đã rút đi, biến thành rực rỡ hẳn lên ngàn liên liên sương mù phù văn, lộ ra khí tức thần bí, hơi quỷ dị xen sương mù phát họa lấy bông hoa. Cổ pháp khí tức sông vào mũi. Hắn đem đặt ở trên đàn tay rời, tùy theo vạn cổ thú cầm nổi giữa không trung chậm rãi rủi biến, mê vụ tiêu tán, phảng phất ở trước mặt nàng cái này một thanh mới thật sự là vạn cổ thú cầm. Chủ nhân, ta là bảy đàn sinh. Ung dung không nổi, một mực cung kính tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Chủ nhân. Tuyết Đoán Ca mặt mũi tràn đầy mê hoặc, lục soát linh hải bên trong cũng không có cái này vạn cổ thú cầm khế ước vết tích. Chủ nhân, đem trên tay ngươi lụa mỏng vùng lên đến. Mạch lạc tuyến bên trên có một cái thất huyền cầm ấn ký, nhỏ bảy giọt huyết châu tại ấn ký bên trên, tiến hành huyết khế. Tuyết Đoán Ca không nghi ngờ gì, từng cái làm theo. Cầm một cây thiên ảnh lạnh kim châm xuyên đầu ngón tay, huyết châu giọt giọt rơi vào ấn ký dưới, Tuyết Đoán Ca đếm thầm. 5, 6, 7. Nhỏ đủ bảy giọt tiểu huyết châu, xanh nhạt đầu ngón tay để vào hoa anh đào phấn nộn cánh môi cầm máu. Lấy ta chi huyết, linh hồn khế ước. Tuyết Đoán Ca ngồi xếp bằng. Dưới đáy tạo ra đóa đóa ngàn sen nhanh chóng vận chuyển lại, u màu xanh quang mang bao phủ ở trên người nàng, hồi lâu biến mất không thấy gì nữa. Khế ước vạn cổ thú cầm, lại còn lên tới linh sư đỉnh phong. Tuyết Đoán Ca phun ra một ngụm trọc khí, mặt mày hớn hở, trên mặt nét mặt tươi cười như là bông hoa, sinh động mị người. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, không phụ chúng nắm. Bảy đàn sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngàn năm qua tìm kiếm, may mắn không hề từ bỏ. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục để hắn đến nguyện lấy thưởng. Tuyết Đoán Ca có thể phát giác tâm tình của hắn biến hóa, nhưng không sao biết được hiểu nội tâm của hắn suy nghĩ, chỉ có mở miệng hỏi, bảy đàn sinh, thế nào? Nhìn ngươi thật vui vẻ bộ dáng. Bởi vì cùng ngươi khế ước, ta rất vui vẻ. Bảy đàn người sống như nhạc cúc, hơi hơi nở nụ cười, chỉ là hắn không có hóa thành nhân hình, vẫn như cũ đàn thân cùng nàng trò chuyện. Ách, bảy đàn sinh ngươi xác định. Ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ linh sư, ngươi không tìm cái thực lực cường hãn. Ngược lại tìm ta như thế một cái không có ý nghĩa như là kiến hôi nhỏ yếu người, còn nói vui vẻ. Tuyết Đoán Ca kinh hồn không nghi ngờ, hắn không phải là xuất hiện nghe nhầm a. Hắn tự cho là mình không có mị lực lớn như vậy có thể để người khác chủ động tới cửa khế ước. Bảy đàn sinh cười một tiếng, như xuân về hoa nở, ấm lòng người phi. Đúng rồi, đàn sinh, ngươi là linh khí vẫn là thần khí. Bảy đàn sinh than nhẹ, ngươi nói cấp bậc đều không phải. Tuyết Đoán Ca. Vậy là ngươi cái gì? Bảy đàn sinh. Siêu thần khí. Tuyết Đoán Ca ngu ngơ. Chẳng lẽ hắn thật là nữ thần may mắn con gái tư sinh? Vận khí lại lốt như vậy. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kim thủ chỉ, mở treo nhân sinh? Chương 43, Linh Sư Đoạt Cầm. Tuyết Noãn Ca lúc này còn không biết, khu vực trung ương bởi vì hắn khế ước vạn cổ thú cầm, thú triều đã bình phục lại. Các thế lực lao đại mặt đen lên, trong lòng cảm thấy nuốt sinh chuột đồng dạng buồn nôn. Bọn hắn thực lực nói thế nào cũng là linh tông cấp bậc, vậy mà còn không sánh bằng một cái nho nhỏ linh sư. Thật sự là quá mức làm giận. Khí đau dạ dày. Bất quá lại thế nào khí cũng không làm nên chuyện gì, sự tình đã thành kết cục đã định, lần lượt có người rời đi lạc nhật xâm lâm hoặc là lưu lại săn thú. Tại khế ước tạo ra thời khắc đó, thanh liên quang mang ngưng tụ tại không. Thiên Lâu Nguyệt Châu, huyện Phủ Tầng Tháp. Một đôi tiên tư dung mạo nam nữ ánh mắt lóe lên lệ quang. Thất Cẩm Sinh Hoa đến nàng đúng hay không? Ta nghĩ có lẽ vậy. Vân Thượng Trung Châu, mặt mày hoàng điện. Dự sư, tên nghiệt chủng kia còn tại. Vạn cổ thú cầm thất huyền cầm đã bị khế ước. Nhất định là hắn. Nghe ta chỉ lệnh, bốn lục năm cha do vạn cổ thú cầm thất huyền cầm khế ước giả. Huyết Nguyệt Luyện Thành. Một vòng huyết hồng trăng khuyết lấp lóe càng ngày càng yêu diễm. Mau mau theo ta chuẩn bị, nên đón chủ nhân về nhà. Đế đô hoàng thành. Ngồi tại long ỷ bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi nam tử, dường như phát giác xanh thẳm bầu trời hiện lên như ẩn như hiện thanh liên quang mang, hắn đột nhiên mở ra phong mang hai mắt, thanh âm rung động nói, trở về thuận tiện. Bởi vì khế ước của nàng, thế giới bên ngoài đã loạn thành một đống, mà bản nhân lại không tự biết, tay cầm đã nướng chín đốt gà chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn ngon thật, chỉ là không có muối đương đổ gia vị. Tuyết Noãn Ca cảm khái, thịt này tươi non sướng miệng, đồng đồng. Chủ nhân, ngươi ăn chậm một chút, cẩn thận bỏng. Tuyết Noãn Ca nghịch ngậm lẻ lưỡi, tiếp tục ăn lấy đốt gà. Mùi thơm chuyển đến trong thạch động. Một con co lại thành một đoàn nhỏ mao nhung nhung sinh vật nhỏ hít hà, dường như nghe được thức ăn ngon dụ hoặc, hắn mở ra hai con hắc rượu thạch bản nhãn tỉnh thủy linh nháy nháy, chứa đầy nước sương mù hai con ngươi nháy, dị thường làm cho người thích. Hương khí càng lúc càng nồng nặc, tiểu mao đoàn rốt cục nhịn không được, giống như tiễn liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh khiến người tặc lưỡi. Ăn. Giòn tan non nớt tiếng nói rơi xuống, Tuyết Noãn Ca xé thịt gà tay dừng lại, nhìn xem chân bên cạnh tiểu mao đoàn, là người đang nói chuyện. Ừm, ăn thịt thịt. Tiểu mao đoàn lại mở miệng nói, có chút vội vàng. Bởi vì hắn rất đói. Tuyết Noãn Ca cảm thấy thú vị, kéo xuống một khối nhỏ thịt gà đặt ở hắn cái miệng nho nhỏ một bên, trông thấy tiểu mao đoàn dùng hai con móng vuốt nhỏ ăn như hổ đói bắt đầu ăn, thịt thịt còn muốn, ăn ngon. Tuyết Noãn Ca chỉ có tiếp tục xé thịt gà, không có mấy lần ném uy, hắn mới phát hiện đốt gà đã không có thịt. Nhưng tiểu mao đoàn không biết, trông thấy hồi lâu không có co thịt ăn, có chút giọng mũi, ăn thịt thịt, không có no. Tuyết Noãn Ca sở trường sờ lấy mềm mại lông, nhặt vừa nói thịt thịt đã ăn xong. Ăn thịt thịt. Thịt thịt. Tiểu mao đoàn không vui, lăn lộn trên mặt đất, trong lòng cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Tuyết Noãn Ca không biết như thế nào ra tay khuyên nàng, đem đốt gà khung xương ném ở một bên, tiếp tục tìm đường ra ngoài. Tiểu mao đoàn cái mũi ngửi ngửi bộ xương gà, hắn không khách khí phóng khoáng đem bộ xương gà cũng nuốt vào, sau đó chạy chậm đi theo Tuyết Noãn Ca bên cạnh. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, đi theo người này có thịt ăn. Tiểu mao đoàn có chút nhàn nhạt ưu tang, thật không biết qua bao lâu, rốt cục ăn vào thịt thịt. Đói bụng không biết bao nhiêu năm, nửa con gà quay làm sao đủ hắn ăn đâu. Tuyết Noãn Ca trông thấy tiểu mao đoàn đi theo hắn, cũng không có ngăn cản, theo hắn cùng. Chỉ là hắn có chút tuyệt vọng, thật không đi ra ngoài được. Trạng vạng tối, Tuyết Noãn Ca từ Nhật Nguyệt không gian xuất ra một con gà, rửa sạch sẽ một đầu trạc cây đem gà luồn lên tới. Tiểu Mao Đoàn hai mắt hiện lên vui sướng chi quang, hắn liền biết, cùng lên trước mắt tiểu tỷ tỷ có thịt ăn. Tuyết Noãn Ca vẫn như cũ đem gà thả ở phía trên mang lấy nướng, trong tay mở ra địa đồ, một mực tại tìm mình tại trên địa đồ tọa độ. Kỳ quái, vậy mà không có, chẳng lẽ nơi này không tại Lạc Nhật Xâm Lâm phạm vi? Tuyết Noãn Ca cắn ngón tay, có chút đắng buồn bực. Nhật Nguyệt không gian đã không có lương thực, hắn lại tìm không thấy đường ra, đoán chừng muốn bị chết đói. Tiểu Mao Đoàn học hắn ngồi xếp bằng, chỉ là trên thân quá nhiều lông nhung che khuất nhìn không thấy, hắn nháy ngậm lấy sương mù con ngươi, chằm chằm lên trước mắt Tuyết Noãn Ca nhìn. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhíu mày không dễ nhìn." Tuyết Noãn Ca vuốt ve trên người nàng lông, cười cười không có trả lời, tiếp tục đem lực chú ý thả đang tìm kiếm ra trên đường. Tiểu Mao Đoàn cảm giác bị hắn vuốt ve, vuốt lông, thật thoải mái, hài lòng nheo mắt lại, phát giác hắn không sờ soạng, Tiểu Mao Đoàn nhắc nhở lấy: "Tiểu tỷ tỷ, sờ ta thật thoải mái." Tuyết Noãn Ca á khẩu không trả lời được, nhìn xem gà quay nhanh tốt, hắn liền để xuống địa đồ, đem Tiểu Mao Đoàn ôm vào trong ngực, đem gà quay đặt ở cái khác trên giá gỗ, tán điểm nóng lại ăn. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm gì nhữ mày đâu?" Tiểu Mao Đoàn trông mong nhìn xem phát ra nồng đậm mùi thơm gà quay, nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Tìm không thấy đường rời đi nơi này." Tuyết Noãn Ca thán vừa nói: "Nơi này không đẹp sao? Tại sao muốn rời đi?" Tiểu Mao Đoàn đen bóng thạch con ngươi đổi tới đổi lui, có chút bối rối. "Nơi này là đẹp vô cùng, như là nhân gian tiên cảnh. Nhưng ta vẫn là yêu thế giới bên ngoài nhiều một chút. Tuyết Đoan Ca nghĩ đến Phượng Ảnh cái này ngây ngốc nha hoàn, dưới khỏe miệng ý thức câu lên, đãng xuất đẹp mắt đường cong. Bên ngoài cũng có gà quay sao? Tiểu Mao Đoàn ngẩng đầu hỏi nàng, nhìn xem hắn lấp lánh sao trời tiểu dung, trong mắt có chút hoảng hốt. Đương nhiên là có. Bên ngoài không chỉ có gà quay, hơn nữa còn có đặc biệt nhiều mỹ vị đồ ăn. Tiểu Mao Đoàn trong đầu chợt hiện một bộ tràng cảnh, hắn lưu trở lại tại các loại gà quay ở giữa, mỗi ngày đều có ăn không hết gà quay, móng trái tử nắm lên đùi gà, vuốt phải nắm lấy cánh gà vui sướng bắt đầu ăn. A, ăn đi. Tuyết Noãn Ca đem một nửa gà quay phân cho Tiểu Mao Đoàn, hắn ăn không nhiều, trong lòng cảm thấy cùng trước mắt nho nhỏ lồng nhung cục thịt kết duyên. Tiểu Mao Đoàn nhìn lên trước mặt nửa con gà quay, trong nội tâm nàng cảm thấy rất là áy náy, đều là bởi vì hắn tiểu tỷ tỷ mới ra không được, nhưng là tiểu tỷ tỷ lại còn đối nàng tốt như vậy, cho một nửa ăn ngon như vậy gà quay cho nàng. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn bất hòa ngươi khế ước đi. Tiểu Mao Đoàn đen bóng thạch con ngươi xám xịt chuyển, linh khí mười phần. Nơi này có thật nhiều người từng đánh bậy đánh bạ tiền đến, thế nhưng là cũng không thể đem hắn khế ước đi, luôn cảm giác từ nơi sâu xa hắn giống như được trao cho sứ mệnh ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên đến ngày ấy. Tiểu Mao Đoàn có thể chủ động đưa ra muốn khế ước, là bởi vì nội tâm cũng là phi thường nghị ăn gà nướng, vạn nhất tiểu thư này tỷ có thể cùng hắn khế ước rời đi nơi này đâu. Có thể a? Tuyết Noãn Ca ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, đã trúng đích hợp ý, khế ước nhiều một bé đáng yêu vừa mềm manh thú nhỏ không có gì lớn. Tuyết Noãn Ca khống chế thiên ảnh lạnh châm tại hắn đầu ngón tay một đâm, huyết châu nhỏ tại Tiểu Mao Đoàn mi tâm, ngay sau đó Tiểu Mao Đoàn thân thể phát ra ánh sáng chói mắt. Lấy mắt trần có thể thấy bạch nhung nhung lông biến thành đỏ nhỏ máu muốn thấu lông đoàn, còn rất dài ra một đầu cái đuôi nhỏ, dạng này xem xét, trái ngược với chỉ huyết hồ ly. Hoa, tiểu tỷ tỷ ta yêu ngươi chết mất. Ta rốt cục tu luyện ra một đầu cái đuôi. Non nớt mềm manh thanh âm chậm rãi rơi xuống. Chương 44, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Non nớt mềm manh thanh âm chậm rãi rơi xuống, trong lời nói vui sướng giấu cũng giấu không được. Nhìn như vậy ngươi, lại cảm thấy ngươi giống con huyết hồ ly, toàn thân trên dưới lông nhung đỏ bừng. Nhìn quỷ bí. Tuyết Noãn Ca nhìn linh hải bên trong cho thấy huyết hồ ly linh hồn khế ước cấn ký. Đây là hắn khế ước cái thứ nhất thú nhỏ. Tiểu tỷ tỷ, người ta vốn chính là màu đỏ lông mềm, ngươi không cảm thấy rất xem được không? Vẫn là ngươi thích ta bạch mượt mà bộ dáng. Huyết hồ ly non nớt tiếng nói lộ ra tia ủy khuất. Vô luận ngươi là dạng gì tỷ tỷ đều thích ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ a. Tuyết Noãn Ca có chút xấu hổ, xem ra chính mình khế ước một con tâm linh yêu ớt tiểu hồ ly a. Chỉ là về sau tiểu hồ ly con đường càng ngày càng lệch ra. Tỷ tỷ, vậy mà ta cùng ngươi khế ước thành công, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Tiểu Mao Đoàn tấn thăng làm tiểu hồ ly, có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này, trên tay cũng không có nhàn rỗi, cầm nửa con gà quay vui sướng gặm. Kia tốt. Tuyết Ái Ca gật đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tiểu hồ ly ăn xong gà quay, liếm liếm móng vuốt, mi tâm ở giữa có một cái hình thoi ấn ký lấp lóe đỏ sậm quan mang, huyễn kính chi rơi toái diệt. Trung quanh phảng phất tấm gương phá thoái, phanh một tiếng lập lòe rơi xuống đất, Tuyết Ái Ca sở trường ngăn cản hạ trước mắt quan mang, nghe được tiểu hồ ly nói, tiểu tỷ tỷ, có thể, chúng ta đi thôi. Tuyết Ái Ca buông xuống che mắt tay, phát giác nơi này chính là khu vực trung ương, vừa mới các nàng vị trí, chỉ là hiện tại không có một người. Của ngươi huyễn kính chi giới đặt chân ở khu vực trung ương địa phương, không sợ bị người phát hiện. Tiểu hồ ly nghe được nàng, thở dài, ta chính là nghĩ để bọn hắn phát hiện. Nhưng các nàng đều quá ngu căn bản liền không tìm được cửa vào. Tuyết Noãn Ca run rẩy khỏe miệng. Một người một thú đi tại trong lạc nhật rừng rậm, Tuyết Noãn Ca hỏi, tiểu hồ ly, ngươi tên là gì? Tiểu tỷ tỷ, ta không có danh tự. Tiểu hồ ly nghĩ đến cái này có chút khó chịu, phụ thân nói qua muốn ta đem cửu vĩ tu luyện ra được mới ban cho tên của ta. Tuyết Noãn Ca, ngươi là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ thiên hồ á. Kìa phụ thân ngươi đâu? Không biết, ta chỉ biết là ta vừa ra đời ngay tại lạc nhật xâm lâm. Huyễn kính chi giới là ta dùng tinh huyết ngưng tụ thành. Tuyết Noãn Ca than nhẹ, có chút đau lòng tiểu hồ ly, đã ngươi nhận ta làm chủ, ta cho ngươi đặt tên được chứ? Tiểu hồ ly, tốt. Đã ngươi có 9 cái đuôi, liền gọi Cửu Linh cảm thấy thế nào? Tiểu tỷ tỷ định đoạt. Tuyết Noãn Ca không lời tiếu, Cửu Linh ốn tại trong ngực của nàng, tiểu tỷ tỷ, ngươi là luyện dược sư sao? Vâng, thế nào? Ta biết lạc nhật xâm lâm có một nơi bên trong đầy rất nhiều dược liệu nha. Cửu Linh non nớt tiếng nói cất giấu tia tiểu đắc ý, tựa như tranh công đong đưa cái đuôi nhỏ nói. Tuyết Noãn Ca nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt hiện lên mừng thầm, thật. Mang ta đi đi. Cửu Linh lung lay cái đuôi nhỏ, Tuyết Noãn Ca đưa nàng buông xuống, để tùy ở phía trước dẫn đường. Càng đi chỗ sâu đi, cảm giác chung quanh tia sáng càng ngày càng ảm đạm, tản ra khí tức cấm sâm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn theo sát ta à, đi đến phía trước cái kia giao lộ sẽ tương đối nguy hiểm, bất quá Cửu Linh sẽ bảo vệ ngươi. Cửu Linh nói nghiêm túc, Tuyết Đoán Ca nghe lại cảm thấy có chút muốn cười, không có quá đem nàng để ở trong lòng, nhưng vẫn là thật chặt đi theo, bốn phía mê vụ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu tỷ tỷ, đến. Cửu Linh nhảy lên nhảy đến trong ngực của nàng. Tuyết Đoán Ca nhìn lấy một màn trước mắt, có chút ngây người. Mặc dù không biết trước mắt một mảng lớn trồng thảo dược tên là vật gì, nhưng trong đó có lấy phù liên quả nhị, lúc trước thế nhưng là bán cho Vũ Vương, đổi lấy 500 tử kim tệ. Mặc kệ là cái gì, tất cả đều thu nhập Nhật Nguyệt Linh Giới lại nói. Tuyết Đoán Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt một mảng lớn giống như là bị người dốc lòng chăm sóc dược điển trong nháy mắt không thấy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có chữ vật giới. Xuyệt, là Linh Giới. Câu nói này, Tuyết Đoán Ca là truyền âm nói cho nàng biết. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau mau đi thôi. Tuyết Đoán Ca trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng nặng, cảm thấy phiến dược điền này được đến quá mức dễ dàng, có chút không chân thực. Một người một thú chuẩn bị đường cũ trở về lúc, đột nhiên rậm rạp đuổi cỏ phát ra xì xì cắt âm, chỉ chốc lát sau, hơn 10 đầu hồng văn hoa xả bò lên ra. Tuyết Đoán Ca sắc mặt cứng đờ, hắn hỏi trong ngực thần sắc tự nhiên Cửu Linh, phiến dược điền này thủ hộ giả lại là bầy rắn. Cửu Linh một mặt mê hoặc, tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết là bầy rắn đâu? Ngươi không nhìn thấy hơn vài chục đầu huyết văn hoa xà giống chúng ta bên này tụ lại sao? Cửu Linh càng thêm mê mang, tiểu tỷ tỷ, không có à, có phải hay không là ngươi xuất hiện ảo giác? Tuyết Đoán Ca kinh nghi bất định, vì cái gì Cửu Linh nhìn không thấy mà hắn lại có thể trông thấy? Hơn 10 đầu huyết văn hoa xà tại khoảng cách Tuyết Đoán Ca 2 mét chỗ ngừng lại, tựa hồ là đang chỉ sợ lấy cái gì, do dự tại nguyên chỗ nhúc nhích. Cửu Linh nghe nàng thanh âm không nghi ngờ giống như là trò đùa, hắn thần sắc hơi cẩn. Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ ngươi có thể trông thấy Mạn Đà La huyết văn ẩn thần rắn? Ta không rõ ràng, bất quá nhìn xem có lẽ vậy, nhưng trên người nó hoa văn là huyết hồng hoa văn, không hề giống là Mạn Đà La hoa. Kia cũng không có cái gì phải e ngại. Cửu Linh nghe xong, bất quá chỉ là phổ thông ẩn thần rắn, đánh cái nhỏ ngáp, móng vuốt nhỏ đặt ở Tuyết Đoán Ca hai đoàn nhuyễn ngọc bên trên. Cửu Linh, ngươi có vẻ như còn không có chủ nhân nhà ngươi thực lực của ta. Tuyết Đoán Ca có chút bất đắc dĩ. Tiểu tỷ tỷ ngươi không sẽ. Cửu Linh xem xét linh hồn khế ước, nuốt một ngụm nước bọt, mới phát hiện chủ nhân của nàng tiểu tỷ tỷ là linh sư Đỉnh Phong. Đúng vậy, liền là ngươi suy nghĩ như vậy. Tuyết Đoán Ca sờ mũi một cái, ăn ngay nói thật, bất quá không quan hệ, những này huyết văn hoa xả chỉ là đại linh sư cấp bậc, coi như là lịch luyện một chút, tăng lên năng lực thực chiến của mình. Cửu Linh một bộ tán đồng lời của nàng, lấy lại tinh thần gật gật đầu, tiểu tỷ tỷ ngươi thích thuận tiện. Đánh không lại hô Cửu Linh. Tuyết Đoán Ca buông xuống Cửu Linh, bầy rắn dường như phát giác được uy áp biến mất cũng liền không lại kiên kỵ, cùng nhau tiến lên, tay nàng cầm thiên ảnh hàn châm, ánh mắt hàn quang lóe lên run lên, 36 cái thiên ảnh hàn châm tề phát, giết chết 5 đầu huyết văn hoa xả, mơ hồ nhìn xem còn có 15 đầu tà hữu. Hắn ý niệm khống chế thiên ảnh hàn châm, bất quá chớp mắt trong nháy mắt, còn giết chết 5 đầu. Huyết văn hoa xả trông thấy đồng bạn ngã xuống, trong lòng khí nộ. Giống như tiễn phong tới Tuyết Đoán Ca, phun ra mực huyết sắc nọc độc, hắn tâm giật mình. Nhanh chóng nghiêng thân thể, nọc độc lây dính xương mù tử lỗ mỏng, như là không có pha loang qua lưu toan, xuy một tiếng rơi trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Đoán Ca ánh mắt lóe lên kinh hãi, Cửu Linh thấy thế hô, tiểu tỷ tỷ, cẩn thận nó phun ra nọc độc. Mặc dù bọn chúng không phải Mạn Đà La hoa văn, nhưng cũng không thể khinh thường. Tuyết Đoán Ca nghiêm cẩn gật đầu, ừm, biết. Vừa giết chết 10 đầu huyết văn hoa xà, bởi vì là vượt cấp giết chết, hắn dùng cơ hồ bảy thành linh lực. Mà nàng bây giờ đã có chút lực bất tòng tâm. Tiểu tỷ tỷ, cần Cửu Linh hỗ trợ sao? Cửu Linh nhìn xem Tuyết Đoán Ca gương mặt có chút trắng bệnh, có chút lo lắng nói. Chương 45, huyết văn hoa xả. Không cần. Tuyết Đoán Ca có chút chật vật lắc đầu, đứng lên mơ hồ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là luyện dược sư, có thể luyện chế một chút thường xuyên dùng đến đan dược, có thể có giúp ngươi nhanh chóng hồi phục linh lực. Tuyết Đoán Ca gật đầu, hết sức chăm chú cảnh giác chằm chằm lên trước mắt năm đầu huyết văn hoa xả. Cầm đầu huyết văn hoa xả lẻ lưỡi xì xì hướng về phía trước, bọn chúng hiện tại sơ khai linh trí, mặc dù nghe không hiểu nhân loại nói cái gì, nhưng lại có thể phát giác được hắn tán phát linh lực là linh sư đỉnh phong cấp bậc. Cho nên ngay từ đầu các nàng liền buông lỏng cảnh giác, thật không nghĩ đến trước mắt yếu đuối nhân loại lại đem các nàng 15 cái đồng bạn cho sát hại. Thế là, huyết văn hoa xả nổi giận. Vừa lên đến liền mở đại chiêu, nhẹ tính Mạn Đà La nọc độc. Tới đi. Tuyết Đoán Ca giống như là nghĩ đến cái gì. Đem toàn thân linh lực nhanh chóng vận chuyển lại, chung quanh mơ hồ tản mát ra sinh mệnh chi quang, thon dài song đầu ngón tay khe hở kẹp lấy thiên ảnh hàn châm, đem vận chuyển linh lực rót vào thiên ảnh hàn châm bên trong, hoa hạ thuấn bộ. Thanh lanh tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Tuyết Đoan Ca tím nhạt thân ảnh hơi động một chút, như là tiên tư khắc múa, thuấn di đến không trung, chuẩn bị khống chế thiên ảnh hàn châm hướng xuống mà rơi. Huyết Văn Hoa xả tự nhiên cũng không phải ăn tỏi, các nàng mảnh này bảo vệ địa bàn cũng không ít người xâm nhập qua, nhưng có thể bình an lui thân người lác đác không có mấy, cho nên luyện thành các nàng có mình nhất định ứng biến chiêu số. Huyết Văn Hoa xả phân biệt hướng một bên bay lên lui ra phía sau, năm cái thiên ảnh hàn châm lạc hậu, Huyết Văn Hoa xả thủ lĩnh cười lạnh, ánh mắt lóe lên mỉa mai dường như trò cười Tuyết Noãn Ca không biết tự lượng sức mình. Tuyết Noãn Ca tại không bên trong dạo qua một vòng, rõ ràng phát giác được Huyết Văn Hoa xả buông lỏng cảnh giác, hắn khuynh thành phương thiếu, chờ chính là thời khắc này. Tay trái năm cái thiên ảnh hàn châm thất bại, nhưng tay phải năm cái thiên ảnh hàn châm lại từng cái đâm vào thân rắn bên trên, Tuyết Noãn Ca rèn sắt khi còn nóng, rắn đánh bảy tấc. Đặc biệt già dặn cận thân quyền pháp, Tuyết Noãn Ca từng cái đem Huyết Văn Hoa xả bóp chết. Cửu Linh khẽ nhếch tiểu xảo miệng, ánh mắt lóe lên xá vui thần sắc, tiểu tỷ tỷ, thật lợi hại, ban thưởng a a cậu. Mặc dù tiểu thư tỷ thực lực yếu, nhưng hắn thật rất ít gặp qua có người có thể vượt cấp giết chết người hoặc động vật, huống chi vẫn là ẩn thân Huyết Văn Hoa xả, trọn vẹn 20 có thừa đầu. Tuyết Noãn Ca chậm rãi rơi xuống đất, đầu gối hơi cong thở hổn hển, một thoáng bạch tuyệt khuôn mặt đẹp phát ra nụ cười tự tin, Cửu Linh, ta làm được. Cửu Linh hiện lên đau lòng ánh mắt, cầm móng vuốt nhỏ có chút vuốt ve thân thể của nàng, trong lòng cắn môi mâu thuẫn, mình muốn hay không lấy hình người hiện thân. Nhưng hắn sợ tiểu tỷ tỷ nhìn thấy cũng giống những người kia lộ ra kinh hãi thần sắc. Tuyết Noãn Ca hơi thử đứng thẳng người, tái nhợt cười, "Cửu Linh, đi lên chúng ta đi thôi." Cửu Linh hai con ngươi ngậm lấy thủy khí, lo lắng không thôi, nhưng cũng ngoan ngoãn nhẹ nhàng nhảy lên, như là bạch vũ rơi vai nhu hòa, có thể đối linh lực hao hết Tuyết Noãn Ca, lại là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tuyết Noãn Ca chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nặng nề mí mắt vẫn là chậm rãi khép lại, bất tỉnh nhân sự. "Tiểu tỷ tỷ." Cửu Linh vội vàng nâng hắn nhẹ nhàng thân thể, chậm rãi để dưới đất, móng vuốt nhỏ gai trên thân bạch mượt mà lông đoàn, khổ não tại đường cũ đảo quanh. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Hắn muốn hay không lấy hình người hiện thân? Thế nhưng là hắn dáng vẻ hình người, tiểu tỷ tỷ có thể tiếp thụ được sao? Cửu Linh giãy giụa khổ tưởng, cuối cùng quyết định hóa thành nhân hình, lại nghe được một trận khàn khàn tĩnh mịch tiếng nói âm vang lên. Thật sự là không bất lo nha đầu. Đằng sau đi theo bảy người, cầm đầu nửa cung mặt nạ nam tử như là thiên thần chậm rãi rơi. Từng bước một hướng Tuyết Noãn Ca tới gần, tiếng bước chân trầm ổn khiến Cửu Linh co lại thân thể, sâu trong linh hồn có chút kiến kỵ, làm nàng có chút kinh nghi bất định. Cái này cái nam nhân là ai? Có thể hay không đối tiểu tỷ tỷ tạo thành tổn thương? Cửu Linh cái đầu nhỏ nghĩ đến một đống đồ vật, đợi nàng lấy lại tinh thần đã nhìn thấy mặt nạ nam tử động tác ôn nhu ôm lấy hắn nhà tiểu thư tỷ. Vung ra tiểu thư nhà ta tỷ. Cửu Linh nghe răng toét miệng nói, toàn thân huyết sắc nhung lông run run, nhảy lên nhảy lên. Móng vuốt nhỏ hướng mặt nạ nam tử trên thân chụp tới, không ngờ lại bị hắn phản tay vồ một cái, đáng thương đuôi cao cứ như vậy bị bắt lại, Cửu Linh nhỏ thân thể bị quăng ở giữa không trung, lắc lư lắc lắc. "Vương, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị nữ tử trước mắt khế ước, chúng ta muốn hay không cưỡng ép giải trừ khế ước?" Sau lưng một hắc y nam tử một mực cung kính hỏi thăm, người nói lời này là Thiên La Địa Vong bên trong một viên. Tên là Quỷ Hàn. "Giải khế đại gia ngươi. Ngươi dám giải trừ ta cùng tiểu tỷ tỷ khế ước, ta cắn chết ngươi." Cửu Linh mới vừa rồi còn là mềm manh đáng yêu thú nhỏ, vừa nghe đến đụng vào ranh giới cuối cùng, thì còn đến đâu, lập tức sù lông. Thế Lăng khỏe mặt giật một cái, nhanh chóng đảo qua Quỷ Hàn. "Cái này nha Quỷ Hàn có phải hay không nghĩ tìm đường chết? Chẳng lẽ không biết Tuyết tiểu thư cùng có thể trở thành vương phi của bọn hắn sao?" Lời này nếu như bị Quỷ Hàn phát giác, hắn định ủy khuất nói chuyện. "Ta thật không biết ta, người khác vẫn luôn tại trong tổ chức phụ trách bản trước sự tình." Thế Ngự Hoa ánh mắt u lanh run lên, mặt không biểu tình quét Quỷ Hàn một chút, cũng không ngôn ngữ. Nhưng bọn hắn bảy người tập thể cảm thấy đến từ vương trên thân lạnh nhiếp khí tức, Thế Lăng, Phong Ảnh cùng Khúc Ảnh ba người ánh mắt u oán mắt nhìn còn không tự biết kẻ cầm đầu. Quỷ Hàn cảm thấy không khí chung quanh lạnh thiêu thiêu, thân thể rụt rụt một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, ánh mắt vô tội hỏi thăm, "Ba người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta không có làm gì sai à? Nếu không phải ngươi nói nhầm, vương có tức giận không?" Thế Lăng nhìn xem đồng đội như heo, khí cười truyền âm nói. "Nói nhầm, câu nào a?" Quỷ Hàn trong lòng dự cảm không tốt xông lên đầu, hồi tưởng vừa mới lời của mình đã nói có vẻ như chỉ có một câu. Liên là để cưỡng ép giải trừ khế ước. Chẳng lẽ bởi vì câu nói này? Quỷ Hàn ánh mắt lập tức hỏi thăm Thế Lăng, cái sau hừ một tiếng, truyền âm nói, "Biết ngươi sai cái nào đi. Vậy mà muốn để Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Tuyết tiểu thư cưỡng ép giải trừ khế ước. Nhìn ngươi sống không kiên nhẫn được nữa, chẳng lẽ ngươi không biết Tuyết tiểu thư vô cùng có khả năng thành vì chúng ta vương phi sao?" Quỷ Hàn cảm thấy chấn kinh, ủy khuất hồi phục truyền âm, "Ta làm sao biết, lời nói mới rồi, ta có thể thu hồi sao? Nói ra như là dội ra nước, ngươi còn có thể thu hồi không thành. Thế Lăng tức giận. Quỷ Hàn yếu ớt nói, Thế Lăng, ta là thủy nguyên tố linh giả, có thể khống chế nước, cho nên ta tắt nước ra ngoài, có thể thu hồi. Thế Lăng sắc mặt tối sầm, muốn bị con hàng này tức chết á. Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng không bất lo nha đầu khế ước, phải làm sao mới ổn đây? Thế Ngự Hoa thở dài, mũi chân điểm một cái, đứng ở vạn cổ trên đại thụ một mảnh xanh tươi trên phiến lá, ôm công chúa ôm Tuyết Noãn Ca, lòng bàn tay nhẹ nắm cả hắn không chịu nổi một chiếc bên hông. Bảy người đưa mắt nhìn nhau, Thế Lăng lấy phòng ngừa vạn nhất đợi chút nữa lại có người nói bậy, cho mấy người còn lại truyền âm củng cố chút liên quan tới Tuyết Noãn Ca tin tức. Khi bọn hắn biết Tuyết Noãn Ca vậy mà đem thành thục kỳ phù liên quả nhị lấy 500 tử kim tệ bán cho bọn hắn vương, mấy người não hải đều ăn ý nói, vương thật sự là quá xấu bụng. Tại sao có thể có như thế? Xuân manh nữ tử. Chương 46, Cửu Linh la lị. Thôi, trở về. Thế Ngự Hoa đem Cửu Linh tùy ý ném cho Thế Lăng, ôm Tuyết Noãn Ca hưu một tiếng nhanh chóng rời đi. Tiểu tỷ tỷ. Cửu Linh ai oán nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, thật sự là giận mà không dám nói gì. Ngươi, còn không đuổi theo sát, mang ta đi tìm tiểu tỷ tỷ. Cửu Linh khí thế hùng hổ đối Thế Lăng nói, ôm đi tiểu tỷ tỷ mặt nạ nam hắn không dám đối. Nhưng ôm nàng nam tử hắn không kiêng nể gì cả. Nên sai xử liền khiến cho gọi. Thế Lăng kéo ra khỏe miệng, nhìn xem trong ngực tiểu tổ tông bất đắc dĩ cực kỳ. Ngày kế tiếp. Hoàng khuyết tam lâu. Tuyết Noãn Ca duỗi lưng một cái, tỉnh lại, phát giác thân ở quen thuộc lại địa phương xa lạ, còn có chút ngây người. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Cửu Linh non nớt tiếng nói lộ ra kinh hỉ, hắn híp mắt nở nụ cười, hai cái lún đồng tiền nhỏ. Ngươi là... Tuyết Noãn Ca nhìn xem một cái tay nhỏ đặt ở trên váy của nàng, nghe thanh âm quen thuộc, nhìn về phía trước mắt tiểu la lị giữa lông mày có mai hình thoi ấn ký, mềm manh bộ dáng làm người ta trong lòng không hiểu yêu thích. Ngươi là, Cửu Linh. Ta là Cửu Linh, tiểu tỷ tỷ ngươi có thể hay không chán ghét Cửu Linh bộ dáng như vậy. Cửu Linh mặc cùng loại váy mềm y phục, hai bờ vai lụa mỏng trói lại hai cái thật to nơ con bướm, trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa, phía trên cột dây lụa, cho đến chân loạt chỗ. Vì cái gì chán ghét ngươi? Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên nghi hoặc, như thế manh manh tiểu la lị, thanh âm mềm mại làm sao lại chán ghét đâu. Con ngươi của ta, hai con ngươi chi sắc. Cửu Linh nói đến đây cái, lực lượng rõ ràng không đủ. Lưu ly huyết hồng hai con ngươi, nhìn rất đẹp a. Tuyết Noãn Ca xem thường, tại hiện đại quốc gia phương Tây gặp nhiều, lưu ly huyết hồng con ngươi tính là gì, ngân bạch tài liệu thi màu xanh hắn cũng đã gặp. Cho nên, Cửu Linh cái này lo lắng là đến không. Cửu Linh đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, lưu ly huyết hồng hai con ngươi ngậm lấy sương mù. Từng có lúc, những cái kia xâm nhập huyễn kính chi giới người trông thấy nàng lưu ly huyết hồng mắt, đều sẽ quá sợ hãi, kinh khủng lui ra phía sau nói, ngươi cái này yêu quái, đừng tới đây. Dạng này nhiều lần, hắn cũng không dám lại lấy hình người hiện thân. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu thú thân hành động. Nhưng là lạc nhật xâm lâm vùng này người... đều chảy ra một cái kinh dị sự thật, đó chính là lạc nhật xâm lâm khu vực trung ương ở một cái lưu ly huyết mâu tiểu la lị, gặp qua tiểu la lị người không là tử vong liền là bán thân bất toại. Kỳ thật nhân loại có đôi khi là mù quáng ngu xuẩn, trong lạc nhật rừng rậm khu vực, thậm chí không cần đi đến bên ngoài cùng bên trong vây linh thú đều đủ để đem người xé nát, cái nào có thể khiến người ta đi vào khu vực trung ương nơi này đâu. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hốc mắt của nàng ngưng giọt nước, cũng nhịn không được nữa, như là rơi dây hạt châu rơi xuống. Hắn ngọc thủ lau sạch nhẹ nhẹ, Cửu Linh, khóc cái gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi đối Cửu Linh thật tốt. Cửu Linh non nớt tiếng nói xen lẫn thút thít giọng mũi, đến cùng là hài đồng. Đồng đốc. Tuyết Noãn Ca đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ta nhớ được ngưng thành hình người linh thú rất ít, Cửu Linh, ngươi là cái gì thú? Cửu Linh cũng không biết, chỉ biết là vừa mở mắt ngay tại lạc nhật xâm lâm khu vực trung ương, ta vì bảo vệ mình, liền lấy tinh huyết ngưng tụ thành huyễn kính chi giới. Dị vãng có thể người tiến vào đều là đánh bậy đánh bạn, mà ta cùng tiểu tỷ tỷ ngươi tiến hành linh hồn khế ước sau bình cảnh đột phá mọc ra một đầu đôi cáo, cũng liền đạt được một chút truyền thừa tri thức. Tuyết Noãn Ca cái hiểu cái không, hắn ngưng mắt, nói cách khác, ngươi tu luyện đến nhất định bình cảnh đột phá, ngươi liền có thể mọc ra một đầu đôi cáo, thực lực tăng lần có thể được truyền thừa ký ức. Cựu Linh gật đầu, tiểu tỷ tỷ giảng đều trúng. Gõ gõ. Tiến đến. Tuyết Noãn Ca nói. Tuyết tiểu thư, nhìn ngươi khôi phục không tệ. Hôm qua đột nhiên hôn mê, là bởi vì ngươi linh lực tiêu hao, không có cái gì trở ngại. Đây là vương để cho ta chuẩn bị cho ngươi quần áo, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Khúc Ảnh vừa vào cửa, liên tiếp sâu nói một tràng, Tuyết Noãn Ca bắt lấy trọng điểm, rửa mặt, điểm tâm. Được. Tuyết Noãn Ca đứng dậy nhanh chóng nhanh váy, dư quang quét mắt kiểu dáng nhan sắc, vẫn như cũng là hắn yêu tử sắc. Tiểu tỷ tỷ rất thích tử sắc sao? Không thể nói đặc biệt thích, chỉ là quen thuộc mặc cái này nhan sắc quần áo. Cựu Linh nói, vậy ta cũng phải cùng tiểu tỷ tỷ đồng dạng, xuyên quần áo màu tím. Tiểu tỷ tỷ ngươi thích gì Cựu Linh cũng thích gì. Tuyết Noãn Ca cười một tiếng, Hoa Anh đảo cánh môi rơi vào Cựu Linh giữa lông mày. Thế Ngự Hoa ở bên sảnh, một tay chống đỡ cái đầu, nhìn xem một bản sớm một chút, không có thúc đẩy. Quỷ Hàn bằng người đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ Thế Lăng cùng Khúc Ảnh, Phong Ảnh ba người xem như tương đối bình tĩnh. Vương đây là thế nào, đây đã là bản thứ tư sớm một chút, chẳng lẽ sớm một chút không hợp hương vị. Quỷ Hàn mặt mũi tràn đầy không hiểu ra mắt Lăng. Thế Lăng tức giận cầm đầu ngón tay điểm đầu hắn, liền ngươi cái này du một đầu, chắc không được hiện tại cũng không tìm tới bạn gái, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Vương là đang chờ Tuyết tiểu thư. Quỷ Hàn ủy khuất nói, ngươi không phải cũng là không có bạn gái a? Thế Lăng tim nhẫn nhịn khẩu khí, không trên không dưới. Vì cái gì Vương muốn chờ Tuyết tiểu thư, nếu như ta biết Vương là đang chờ nàng, ta đi đem hắn đánh thức là được rồi. Quỷ số không là Thiên La Địa Võng bên trong một viên, cùng Quỷ Hàn tại trận pháp là tay trái tay phải khế ước phối hợp. Tại quỷ số không nhận biết bên trong, còn không có ai có thể để Vương như thế hàng tôn tiêm quý bọn người. Tại thứ năm bàn sớm một chút thay đổi lúc, cửa phòng rốt cục chậm rãi mở. Tử sắc U Linh y phục, váy chỗ từng tia lưu sa treo nho nhỏ chuông bạc, ung dung đi tới, phát ra dễ nghe êm thai linh âm. Ngươi làm sao không ăn? Tuyết Noãn Ca hỏi. Cái này còn không phải đang chờ ngươi mà. Bảy ngươi ở trong lòng yên lặng nói. Chờ ngươi. Nguyên bản còn đang nhắm mắt chợp mắt nam nhân, nghe được gian phòng tiếng mở cửa, đột nhiên mở ra tĩnh mịch mực mắt, hẹp dài mắt phượng, có chút hất lên, mang theo tia lơ đạng ấm áp. Thật nhiều mỹ thực. Cửu Linh ánh mắt định trên bàn sớm một chút, có chút không rời nổi mắt. Đi ăn đi. Tuyết Noãn Ca vừa buông nàng ra tay, nhìn xem trên bàn sớm một chút, trong đó có đủ loại gà, trừng, xào, nổ. Hắn dư quang quét về phía Thế Ngự Hoa, mí môi chỉ mắt. Cửu Linh ngồi tại chỗ, cầm lấy một cái đùi gà, tay nhỏ hướng hắn vung, tiểu tỷ tỷ, mau tới ăn điểm tâm. Được. Tuyết Noãn Ca đi tới ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn xem phía sau hắn chờ lệnh người, có chút lạ lẫm khuôn mặt, hắn nhíu mày, ta có vẻ như biết ngươi một thân phận khác. Ừm. Cái này không phải là ta cuối cùng một bữa a? Tuyết Noãn Ca cầm lấy búa gỗ, kẹp lên một khối bánh quế. Nói gì vậy? Thế Ngự Hoa nhẹ trao lại mi tâm, bất mãn lời nàng nói. Chẳng lẽ Vũ Vương không có ý định giết người diệt khẩu? Như thế đến phiên hắn kinh ngạc. Theo hắn biết, bình thường hoàng thành vương gia, thần bồi dưỡng thực lực đúng là bình thường, nhưng nếu là bị người hữu tâm phát hiện, giết người diệt khẩu những này rất bình thường. Ngươi về sau đều sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi bất quá chuyện sớm hay muộn. Thế Ngự Hoa bưng lên một cái chén trà, nhẹ nhàng nhấp miệng. Chương 47, cùng một chỗ ở lại. Tuyết Noãn Ca nuốt khối tiếp theo bánh quế, nghe có chút hồ đồ. Nhưng Thế Ngự Hoa sau lưng bảy người lại là trợn mắt hốt mồm, không dám tin, nhìn xem ăn bữa sáng Tuyết Noãn Ca, cử chỉ ưu nhã, bình tĩnh tự nhiên, tại Vương trước mặt có thể không tôn si, không kiêu ngạo không tự ti, dung mạo thanh nhã, như lại nảy nở, toàn thắng những cái kia đế đô tài nữ cũng không đáng kể. Đương Vương Phi, cũng là không sai. Chỉ là, thực lực giống như có chút yếu. Linh sư đỉnh phong. Điểm tâm qua đi, có người tiến tới thu thập. Bảy người rời đi, Tuyết Noãn Ca cũng làm cho Cửu Linh tiên tiến nhật nguyện không gian, lập tức bên cạnh sảnh chỉ còn lại hai người. Ngươi biết Cửu Linh là cái gì thú sao? Tuyết Noãn Ca nhìn xem bốn phía không người, rốt cục hỏi âm thanh. Hôn ta một cái, sẽ nói cho ngươi biết. Thế Ngự Hoa nháy mắt, giống con sấu bụng hồ ly, cùng tại Lạc Nhật Sâm lâm thanh lánh tĩnh mịch đạm mạc dáng vẻ không dính nổi bên cạnh. Không muốn mặt. Tuyết Noãn Ca liếc mắt. Mặt có làm được cái gì, có thể thân ngươi sao? Thế Ngự Hoa vô tội trước mắt, bướm vũ tiệp cánh giống như hai thành tiểu phiến tử. Ngươi có hay không song bảo thai ca ca hoặc đệ đệ? Tuyết Noãn Ca đột nhiên hỏi, khiến Thế Ngự Hoa sững sờ, không có. Khó chịu ngươi là nhân cách phân liệt. Tuyết Noãn Ca lẩm bẩm đạo, Thế Ngự Hoa dù không hiểu, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là một cái nghĩa xấu. Hắn cũng không còn đổi chủ đề, ý vị không rõ nói một câu nói, Cửu Linh, là người trên người đều muốn có khế ước thú, bao quát ta. Tuyết Noãn Ca ngưng mắt, cảm thấy châm xuống. Không nói cái này, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Tuyết Noãn Ca hỏi, tính là gì sổ sách? Thế Ngự Hoa một đường tới, ai bảo ngươi đi Lạc Nhật Sâm Lâm, hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Liền không sợ bị linh thú dẫm thành bọt thịt, thật sự là không biết sống chết, ngươi là muốn cho ta lo lắng. Tuyết Noãn Ca lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều lời như vậy, sửng sốt một chút, Hoa Anh đảo cánh môi vô ý thức khẽ nhếch, ta. Thế Ngự Hoa cũng cảm thấy mình quá kích động, hắn hơi bình phục tâm tình, suy nghĩ lại một chút vừa rồi một phen, hắn có chút khó mà tiêu hóa đúng là xuất từ trong miệng của hắn. Hắn ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng sẽ có mềm trợ. Yên lặng chôn dưới đáy lòng chỗ tâm, bắt đầu có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá, có mềm trợ lại như thế nào? Hắn tin tưởng, hắn có thể hộ hắn chu toàn. Thế Ngự Hoa nghiêng thân, có chút ý lạnh môi ngăn chặn hắn hoa anh đảo cánh môi, Tuyết Đoán Ca tất cả đều bị nuốt trở lại trong bụng. Thả! Vung ra ngô ta! Tuyết Đoán Ca giãy giụa lấy, trong lòng không hiểu làm người sợ hãi cảm giác lại xuất hiện, theo đầu lưỡi của hắn công thành đoạt đất, hắn có chút trầm luân trong đó, không tự giác phát ra mẹo con thanh âm, khiến Thế Ngự Hoa ánh mắt hơi trầm xuống, ngoài miệng động tác không tự giác càng thâm nhập. Về sau còn dám hay không không có trải qua ta đồng ý đi địa phương nguy hiểm rồi. Thế Ngự Hoa buông nàng ra môi, Tuyết Đoán Ca môi bị thân có chút sưng lên, không cảm thấy xấu, ngược lại cảm thấy tươi non nước át, động lòng người. Không dám. Tuyết Đoán Ca nhu thuận trả lời, nội tâm lại có một thanh âm tại kịch liệt phản kháng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta làm chuyện gì còn phải cần ngươi đồng ý, ngươi thế nào không lên trời thế nào không cùng mặt trời vai sóng vai đâu. Tốt nhất như thế. Thế Ngự Hoa trầm giọng nói. Tạ ơn Vũ Vương sớm một chút. Ta muốn trước về được viện. Tuyết Đoán Ca không muốn cùng hắn trong một không gian, cảm giác mình không có chủ quyền. Vài phút liền là bị các loại đông. Trọng yếu nhất hắn còn đẩy không ra cái này ghê tởm nam nhân. Nội tâm cũng không có kháng cự loại cảm giác này. Tuyết Đoán Ca cảm thấy đây mới là nhất phát điên địa phương. Hắn không ngừng nói với mình, trước mắt cái này thần bí cao quý thực lực phi phàm nam nhân không phải hắn có thể chọc được nổi. Cho nên, đừng nhúc nhích tâm. Mỗi lần bị hắn thân, coi như là bị chó gặm. Nhưng bị chó gặm số lần sẽ có hay không có chút nhiều. Ta đưa ngươi trở về. Thế Ngự Hoa không nói lời gì ôn nhu kéo tay của nàng, hai người liền giật mình. Vương. Thế Lăng nghe được môn đẩy ra thanh âm, bước nhanh đến phía trước, đang muốn báo cáo sự tình, đã nhìn thấy dáng người thẳng tắp nam nhân nắm tay của một cô gái, trọng điểm là cái sau còn không tình nguyện, nhíu mày ghét bỏ bộ dáng. Còn tưởng rằng Vương là vạn người mê, nguyên lai còn sẽ có người chán ghét hắn đâu. Thế Lăng ở trong lòng bắt quái nghĩ. Lấy lại tinh thần lại phát hiện tại người đã rời đi. Hắn khẽ cười khổ, muốn hay không như thế tùy hứng. Vậy hắn vừa lấy được phần này khẩn cấp báo cáo con nên hay không nói cho Vương đâu. Khúc Ảnh từ lầu 2 đi tới, trông thấy Thế Lăng một bộ táo bón thần sắc, không khỏi hỏi, tiểu lăng tử, thế nào nha? Không biết lớn nhỏ. Thế Lăng tức giận nói, nhìn ngươi cũng không có táo bón, làm sao một bộ táo bón thần sắc đâu. Khúc Ảnh không để ý hắn, tiếp tục chế nhạo mà nói. Thế Lăng liếc mắt, đem khẩn cấp báo cáo ném cho Khúc Ảnh, mình nhìn. Khúc Ảnh một tay tiếp nhận, nhanh chóng xem, ngươi có hay không nói cho Vương. Ta đây không phải chính muốn nói cho, ai biết Vương nắm người khác Tuyết tiểu thư liền đi, ta cũng không có ngăn lại. Khúc Ảnh đem báo cáo khép lại, ánh mắt lóe lên xem kịch vui thần sắc, ngươi không có nói cho Vương, mà vị kia khó đối phó chủ tới này Lạc Nhật trấn tìm Vương, chậc chậc chậc, tăng thêm hiện tại hàng không một vị Tuyết tiểu thư, thật là trò hay. Thế Lăng nhìn nàng vẻ mặt này, trong lòng dự cảm có chút không tốt. Ngươi bộ này xem trò vui thần sắc, có chút làm người ta sợ hãi đây này. Khúc Ảnh im lặng, ta này làm sao xem như xem kịch vui đâu. Đây là không thể lực cản, ta nhưng không ngăn cản được kia đến, cho nên học ta như vậy, thoải mái tinh thần. Thế Lăng liếc nàng một cái, cảm thấy hơi trầm xuống, hiện tại lại không thể quấy nhiều đến Vương cùng Tuyết tiểu thư, dù cho đi, kết giới lại không thể lặng yên không tiếng động mở ra, thực sự bất đắc dĩ đến cực điểm. Xem ra, vị kia ẩn nấp công việc làm phi thường. Đúng chỗ. Không phải cũng sẽ không có sáng sớm ngày mai liền đến chữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai u, tiểu lăng tử ngươi cứ yên tâm đi, phải tin tưởng Vương có thể xử lý ngăn cản tốt chuyện này. Phượng gia, địa viện. Thế Ngự Hoa một tay đem toàn bộ kết giới vòng sáng cho nhấc lên, ra hiệu Tuyết Đoán Ca đi vào, hắn có chút bất đắc dĩ, động tác thô bạo như vậy, không sợ bị Phượng Đỉnh lão gia hỏa kia phát hiện. Thế Ngự Hoa tả vọng câu lên khóe môi, hắn có thực lực kia lại nói. Tuyết Đoán Ca run rẩy khóe miệng, đi thực lực ngươi mạnh đại gia ngươi. Hiện tại ta về cũng trở về đến địa viện, ngươi còn có chuyện gì? Tuyết Đoán Ca nhìn xem là mình ổ nhỏ, tâm cũng an tâm một điểm. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Thế Ngự Hoa đi khuê phòng của nàng tùy ý đi lại, cau mày tâm, những này chất gỗ không tốt, thời gian dài hội trường trùng. Bức họa này treo ở chỗ này không tốt. Ngươi cái này địa viện hiện tại một cái nha hoàn cũng không có, làm sao hầu hạ ngươi? Tuyết Đoán Ca nghe hắn líu lo không ngừng, sau đầu hắt tuyến che kín, mặt đen lên phản bác. Nơi này là ta chỗ ở, không cần dùng Vũ Vương ngươi như thế hao tâm tổn trí hao tổn tinh thần chỉ điểm. Thế Ngự Hoa vung lên lụa mỏng, đi đến nàng khuê sàng bên cạnh, gối đầu không tốt, ảnh hưởng giấc ngủ. Tuyết Đoán Ca tiếp tục mặt đen lên. Ngươi nói sai một điểm, nơi này đêm nay bắt đầu cũng là ta chỗ ở, ta sẽ tại chỗ này ngủ, cho nên ta đương nhiên muốn hao tâm tổn trí hao tổn tinh thần một điểm. Chương 48, thuê sát thủ. Tuyết Đoan Ca cảm thấy yết hầu lấp con ruồi, nhà không ra lại không thể nuốt vào. Vũ Vương, ngươi sẽ không thật nhân cách phân liệt ta. Không có sự tình, đừng có đoán mò, tới đi ngủ. Thế Ngự Hoa cứ như vậy ở trước mặt nàng cởi quần áo ra, chỉ còn lại một bộ màu trắng áo trong. Tuyết Đoan Ca cảm thấy thế giới quan đều muốn lật đổ, không phải nói người cổ đại phong kiến bảo thủ sao. Như thế đương nhiên thật không có vấn đề. Ngươi phải ngủ về ngươi Hoàng Khuyết Tam lâu ngủ. Đừng quên ngươi thiếu ta một cái điều kiện. Tuyết Đoan Ca nghiến răng nghiến lợi, chưa, nhưng ta nói qua không khác người ta sẽ vô điều kiện đáp ứng. Thế Ngự Hoa nhíu mày, ta cười nói, ta bất quá để ngươi qua đây đi ngủ, cũng sẽ không để ngươi làm gì, chỗ đó xuất cách. Cuối cùng của cuối cùng, Thế Ngự Hoa xuất ra một bản thật dày đại lục thông thư, Tuyết Đoan Ca cắn răng nghiến lợi thỏa hiệp. Hắn lần thứ nhất cảm thấy đối một người như thế bất lực. Dùng hắn tới nói, ta trông ngươi một đêm chưa ngủ, ngươi ngủ ngược lại hương, hiện tại không khốn liền đi Nhật Nguyệt không gian xem hết quyển sách này. Tuyết Đoan Ca nằm thi đồng dạng nhận mệnh ngủ ở bên cạnh hắn, hắn đưa tay kéo qua cái hông của nàng, Thế Ngự Hoa nghe được u lan mùi thơm ngát, câu lên khỏe môi không tự giác tiến vào mộng đẹp. Nhật Nguyệt không gian. Cửu Linh trông thấy Tuyết Đoan Ca tiến đến, nằm tại trên bãi cỏ hưu đứng dậy, nhún nhảy một cái đi đến bên cạnh nàng, dường như phát hiện đại lục mới, tiểu tỷ tỷ, ta mới vừa ở trong nhà gỗ nhỏ trông thấy ngủ say tiểu đệ đệ. Hắn là ai nha? Tuyết Đoan Ca nhớ tới Tuyết Kính Uyên, trong mắt có chút ấm áp. Hắn là đại địa chi tử hỏa chi linh, khế ước hỏa của ta, tên là Tuyết Kính Uyên. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể cùng đại địa chi tử hỏa chi linh khế ước, linh hồn của ngươi tinh thần lực nhất định rất cao. Cựu Linh hâm mộ nói, trong mắt còn có chút ngạc nhiên, nguyên lai tiểu đệ đệ là tiểu tỷ tỷ khế ước hỏa. Cái này ta cũng không biết, còn không có đi khảo nghiệm qua. Tuyết Đoan Ca ôm lấy Cựu Linh, đi hướng bảy tầng tháp. Cựu Linh mặc niệm lấy Tuyết Kính Uyên danh tự, ngẩng đầu hỏi, tiểu tỷ tỷ, vì cái gì hỏa chi linh cùng tiểu tỷ tỷ là một cái họ? Kia là ta cho hỏa chi linh đặt tên. Tuyết Đoan Ca kiên nhẫn trả lời hắn từng cái vì cái gì. Tiểu tỷ tỷ không công bằng, Cửu Linh cũng phải cùng tiểu tỷ tỷ một cái dòng họ. Cửu Linh mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong lòng có chút tiểu tình tự, vì cái gì tiểu đệ đệ có thể cùng tiểu tỷ tỷ một cái dòng họ mà hắn lại không thể. Tuyết Đoan Ca bất đắc dĩ giơ lên khóe miệng, ta cảm thấy Cửu Linh song chữ em hai, mà ngươi lại là hồ ly, tên là Hồ Cửu Linh không phải tốt hơn? Cửu Linh cắn ngón tay nhỏ, tiểu tỷ tỷ ngươi thật thông minh, vậy mà biết ta họ Hồ, bất quá đã ngươi thích Hồ Cửu Linh cái tên này, vậy ta liền cố mà làm đồng ý cái tên này a. Non nớt tiếng nói phát ra ngạo kiểu thanh âm, xinh xắn đáng yêu nhỏ bộ dáng khiến Tuyết Đoan Ca trong lòng ấm áp, cũng không vạch trần, khắp khuôn mặt là một mặt đồng ý Hồ Cửu Linh nói lời, vâng vâng vâng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn gương nguyên tốt sẽ thêm qua đối ta sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì mọi người đều rất trọng nam khinh nữ. Tuyết Đoan Ca, ta sẽ đối xử như nhau. Cửu Linh vui sướng vỗ tay, tiểu tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tuyết Đoan Ca chìm cười điểm nàng nhỏ tú múi, nói nhiều. Tiểu tỷ tỷ ta hoặc là A Cộc. Tuyết Đoan Ca toại nguyện hôn nàng một ngụm. Tiểu tỷ tỷ ta phải thật lớn sao A Cộc? Tiểu tỷ tỷ. Vui sướng bầu không khí tại Nhật Nguyệt không gian lan tràn, Tuyết Đoan Ca đưa nàng ôm vào bảy tầng tháp, đi đến chỗ sâu thăm hỏi lấy khúc trần. Hồ Cửu Linh giác đến nơi này linh khí dư giả, so ngoại giới linh lực còn muốn thuần túy, hắn ngáp một cái, khóe mắt treo bối rối nước mắt, tiểu tỷ tỷ ta ngủ ở chỗ này sẽ được. Tuyết Đoan Ca trả lời, liền trông thấy Hồ Cửu Linh dây ngủ nhắm lại linh tính hai con người, chung quanh tự động phát ra máu tử quan mang, điểm điểm lấp loe tinh quang, hắn có chút kinh ngạc, Cửu Linh cùng Tuyết Kính Nguyên xem ra không khác, đi ngủ là tiến vào trạng thái tu luyện. Thật tốt, ngủ cảm giác đều có thể tu luyện. Tuyết Đoan Ca nhẹ giọng cảm thán. Xuất ra đại lục thông thư, nhìn xem đều nhanh có 20cm dày sách. Khúc Trần dạy qua hắn tu luyện linh hồn tinh thần lực, linh hồn nàng tiến hành trạng thái tu luyện, một bên nhanh chóng đọc qua nhớ lãm đại lục thông thư, tại người khác xem ra, hắn chỉ là vẹn vẹn lật sách tìm đọc, trên thực tế, mỗi đọc qua dừng lại 3 giây, kia một tờ tất cả tri thức đều nhớ trong đầu. Đã gặp qua là không quên được, một mắt 12 đi là nàng năng khiếu. Nhật nguyện không gian 1 giờ, bên ngoài liền quá khứ một ngày. Tuyết Đoan Ca nhìn không chuyển mắt chuyên tâm chăm chú đọc qua, mảy may không có chú ý thời gian trôi qua. Phượng gia chủ viện, ban đêm. Phượng Khinh cùng Lý Tâm Nhu mặt đối diện ngồi xuống, cái trước đến cùng chưa thấy qua cái gì việc đời, hắn có chút lo lắng hỏi, mẫu thân, ngươi tìm người có thể tin được không? Lý Tâm Nhu đập vỗ tay của nàng lưng, ôn nhu bên trong lộ ra tia tàn nhẫn, Khinh Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, người này thế nhưng là Hoàng Khuyết tổ sát thủ, tín dự có cam đoan. Nếu là hắn giết không chết cái kia tiểu tiện đệ tử làm sao bây giờ? Phượng Khinh biết thuê mướn sát thủ giải quyết hắn là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, nhưng hắn cùng Tuyết Đoan Ca giao thủ qua, cái này trong lòng luôn luôn không có ngọn nguồn. Khinh Nhi, ngươi liền cho mẫu thân yên tâm đi, sát thủ trong hoàng khuyết tổ thực lực yếu nhất cũng có linh tông thực lực, cho dù bọn họ tùy ý phái một người đi chấp hành nhiệm vụ, cam đoan cũng có thể chơi chết cái kia tiểu tiện đệ tử. Phượng Khinh meo mắt lại âm độc mà nói, năm đó trách nàng chủ quan, không có bóp chết cái kia tiểu tiện đệ tử, hiện tại ngược lại thành nàng một cái tâm bệnh. Phượng Khinh nghe đến lời này, ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy an tâm, dù những kế hoạch này là hắn ra, nhưng khó tránh không có làm qua những việc này, không có chút nào kinh nghiệm. Hô! Phượng gia chủ ngoài viện đột nhớ tới một trận gió, đem đại môn mở ra, hai mẹ con ở bên trong kinh nghi bất định, Lý Tâm Nhu nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận thăm dò, hoàng khuyết tổ. Trước mắt đứng tại Lý Tâm Nhu hai mẹ con nam tử trước mặt toàn thân hắc, lộ ra ngoài mang theo tê ý rồi mắt, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, tử khí. Hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn Lý Tâm Nhu cùng Phượng Khinh, lạnh lùng hồi phục, ừm, danh hiệu 57. Lý Tâm Nhu vô vô bả vai, nhẹ nhàng thở ra có chút thận trọng nói, cùng vừa rồi ánh mắt âm tàn người tưởng như hai người, 57, ta tại trong hoàng khuyết tổ đầu tử vong danh sách, thanh toán kim ngạch vì 1 vạn tử kim tệ, tử vong người, Tuyết Văn Ca, thực lực, ngũ giai linh sư, bây giờ tại Phượng gia điệp viện, có lao ra nhà chúng ta bố trí kết giới, không thể để cho hắn phát hiện. Phượng Khinh nghe lời của mẫu thân, trong lòng tràn đầy thịt đau một lần, mà Lý Tâm Nhu sao lại không phải, hoa 1 vạn tử kim tệ đi giết này tiểu tiện đệ tử, thật sự là quá không có lời. Nhưng bất đắc dĩ, mời được hoàng khuyết tổ sát thủ, thấp nhất cũng nhất định phải 1 vạn tử kim tệ. Hắn chết, cũng coi là đủ tiếc. 57 thanh âm lạnh tấu xương, muốn để hắn lúc nào biến mất. Lý Tâm Nhu, đêm nay. 57 gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi Phượng gia chủ viện. Phượng Khinh từ hắn uy áp bên trong lấy lại tinh thần, cảm thấy cảm thán sự lợi hại của hắn, thần sắc nhảy cấm nói, mẫu thân, lần này Tuyết Ngoãn ca cái kia tiểu tiện nhân khẳng định định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 49, đêm không ngủ. Lý Tâm Nhu nắm chặt tay của nàng, Khinh Nhi, chúng ta ngồi chờ tin tức tốt liền có thể. Hai mẹ con che đậy mặt âm trầm cười, ánh trăng chậm rãi ẩn nấp tại trong mây đen, tối nay là một đêm không ngủ. Phượng gia điệp viện. Một thân ảnh màu đen hiện lên, ẩn nấp trong đêm tối. 57 hào sở trường đụng vào kết giới, lạnh lùng cười nhạo, chỉ là một cái lớn linh sư kết giới, điêu trùng tiểu kỹ. Hai tay của hắn kết trưởng ngưng tụ linh lực đánh vào kết giới bên trên, phanh một tiếng. Mở ra cái lỗ thủng, hắn một mình đi vào, tại điệp viện nhà chính ngoài cửa dừng lại. Thế Ngự Hoa đột nhiên mở ra hẹp dài mắt phượng, lơ đãng liếc mắt ngoài cửa, không có quá để ở trong lòng, cầm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tuyết Ngoãn ca gương mặt. Tiểu nha đầu này, thật là khiến người ta yêu thích không buông tay. 57 hào cầm lỗ thai thiếp ở ngoài cửa, xác định trong môn người tại ngủ say nhẹ tay đẩy ra nhà chính môn. Hoàng khuyết tổ sát thủ cho tới bây giờ đều tin ngửa một câu, vô luận tử vong người thực lực mạnh hoặc yếu, cũng không thể khinh thị. Chấp hành nhiệm vụ, nhất định treo lên 12 phần tinh thần. Hắn từng bước một đi vào trong, cách lụa mỏng ngừng lại, thanh âm không có một chút tình cảm nói, hoàng khuyết tổ 57 hào tiếp tử vong danh sách phụng đơn lấy mạng, có gì ngôn gì, hiện tại có thể nói. Thế Ngự Hoa hôn lấy một chút Tuyết Ngoãn ca giữa lông mày, tiểu nha đầu này tiến vào nhật nguyệt không gian phúc của hắn lợi thật là thật to tăng nhiều, nhưng bây giờ không phải là thu phúc lợi thời điểm, hắn đem Tuyết Ngoãn ca hướng giữa giường mà ôm, đáp chăn. 57 hào nhíu mày. Mặc dù cách lụa mỏng, nhưng người ở bên trong đang làm gì hắn đều nhất thanh nhị sở, tử vong trên danh sách duyên dáng giới tính rõ ràng là nữ, nhưng lụa mỏng in ra thân ảnh thẳng tắp hữu lực, thần bí khó lường, thấy thế nào đều là một người nam. Tâm hắn dưới có tia dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn ám sát mục tiêu sai rồi. Nghĩ như vậy, 57 hào dự định lui ra phía sau một bước, chuẩn bị về sau triệt lui lúc, đã nhìn thấy lụa mỏng bị một hai bàn tay to dùng sức mở ra, trên giường nam nhân ngồi dậy, u lanh nói, ai ném tử vong danh sách. 57 hào nhìn nam nhân ở trước mắt, một thân huyết sắc huyền văn áo đỏ, hứng hở lười biếng nuốt nuốt trên tay Long Minh Giới. 57 hào dư quang đối đầu Long Minh Giới lúc, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hơi co lại, cảm thấy sinh ra một loại khả năng tính, kinh ngạc nói, vương sao. Tại trong hoàng khuyết tổ, Long Minh Giới giới văn đại biểu trí cao vô thượng quyền lợi. Không phải tất cả mọi người có thể may mắn cùng Long Minh Giới chủ nhân, hoàng khuyết tổ sáng lập người, thiên la địa vong trận trưởng khống giả chạm mặt. Thế Ngự Hoa ngầm thừa nhận, nhớ tới chuyện vừa rồi. Hắn nhấc lên kiên nhẫn, ai ném Tuyết Ngoãn ca tử vong danh sách. 57 hào cung kính ôm quyền, thân thể nửa quỳ, là Phượng gia chủ mẫu, Lý Tâm Nhu. 1 vạn tử kim tệ, muốn Tuyết Ngoãn ca mệnh. 57 hào có chút kinh nghi bất định, một mực cung kính thử hỏi, vương, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Phượng gia điệp viện, chẳng lẽ? Thế Ngự Hoa liếc mắt nhìn hắn, bá khí vô cùng nói, ta xuất hiện tại nữ nhân ta gian phòng bên trong, có nghi vấn gì? 57 hào cảm giác mình giống như bị sét đánh còn không có chậm qua thần, lượng tin tức quá lớn, có chút tiêu hóa không tốt. Vương nữ nhân, liền là Hoàng Khuyết chủ mẫu. Vương nói xuất hiện ở đây, là bởi vì nơi này là chủ mẫu gian phòng. Lý Tâm Nhu ném tử vong danh sách, tử vong người là Tuyết Noãn Ca. Hắn không có đi sai, nơi này chính là Tuyết Noãn Ca ở lại được viện. 57 Hào ở trong lòng đem tin tức đều thuận một lần, hắn chấn kinh không thôi, nghĩ đến một loại chuyện tuyệt đối không thể nào nhưng hắn lệch là sự thật. Vương, chủ mẫu là. Thế Ngự Hoa hừ một tiếng, không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ, đã là ngầm thừa nhận. 57 Hào cảm giác thế giới này huyền ảo, hắn nhớ kỹ, tử vong người thực lực chỉ có ngũ giai linh sư, hắn coi là, chủ mẫu thực lực mạnh bất qua vương, nhưng khẳng định mạnh hơn bọn hắn những này người bình thường đi. Nhưng sự thật lại là, 57 Hào hiện ở trong lòng đã đoán chết Lý Tâm Nhu, nếu như đêm nay vương không có ở chỗ này, nếu như hắn không cẩn thận đem Hoàng Khuyết tổ chủ mẫu giết đi, kia không cần phải nói, hắn khẳng định cũng không sống nổi. Nghĩ tới đây, 57 Hào dùng mình một cái. Thế Ngự Hoa nghe Lý Tâm Nhu cái tên này, mỏng lạnh cánh môi câu lên một vòng nguy hiểm tiêu dung, bất quá trợ bữa chi phụ, hắn thực sự không muốn động thủ, nhưng bây giờ, Lý Tâm Nhu chạm đến nghịch lân của hắn. Thế Lăng. Thế Ngự Hoa kêu. 57 Hào nghe được tên quen thuộc, trong mắt vẻ kính sợ càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại Hoàng Khuyết Tổ, Thế Lăng liền là hết thể người phụ trách. Mà mọi người đều biết, Thế Lăng là Vương Tâm Phúc. Thế Lăng nghe được triệu hoán, bất quá vừa dứt lời, liền xuất hiện trong phòng. Vương, có gì chỉ thị? Thế Ngự Hoa nhìn xem Tuyết Noãn Ca ôn hòa ngủ nhan, ánh mắt lóe lên một vòng chìm thiếu. Lần nữa rời ánh mắt, trong mắt tràn đầy thấu xương lanh ý, thanh âm khàn khàn tốt cực kỳ nghe, lại mang theo nguy hiểm chí mạng, truyền lệnh xuống. Tứ lục ngũ địa, chỉ cần có Hoàng Khuyết tổ thế lực phân chi, ai dám đưa Tuyết Noãn Ca tử vong danh sách cho Hoàng Khuyết sát thủ tổ, thế tất giết. Ai dám tư đón nàng tử vong danh sách, giao cho quỷ số không xử phạt, sau đá ra Hoàng Khuyết sát thủ tổ, tại phong sắt trên bảng liệt tên. Thế Ngự Hoa một thân huyết văn huyền ý ở trong màn đêm tùy ý lay động, thẳng tắp cao dáng người đứng lên, gác tay mà đứng, khuôn mặt hai bên tung bay mấy sợi toái phát, tăng thêm thần bí tà tứ cảm giác, có chút câu lên khóe môi, đã yêu nghiệt cũng nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Thế Lăng lòng tràn đầy rung động. Hắn đi theo Vương nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lẻ loi một mình, hắn còn tưởng rằng Vương sẽ không truy nữ hải, hiện tại xem ra, truy nữ hải chiêu số tiêu chuẩn. Thế Lăng từ trong ngực xuất ra một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh, ngón cái tay phải ấn đi lên, không một lát nữa, thủy tinh lấp loe quang mang, xuất hiện lập thể hình chiếu chỉ riêng trên không trung hiện hiện. Tối cao chỉ lệnh, tứ lục ngũ địa, tất cả thế lực phân chi. Ai dám đưa Tuyết Noãn Ca tử vong danh sách cho Hoàng Khuyết sát thủ tổ, thế tất giết. Ai dám tư đón nàng tử vong danh sách, giao cho quỷ số không xử phạt, sau đá ra Hoàng Khuyết tổ, tại phong sắt trên bảng liệt tên. Thế Lăng ấn mở không trung một điểm sáng, đối điểm sáng nói, sau đó ngón cái tay phải lại đè lên, đoạn văn này liền ghi chép đến trong thủy tinh, mà Hoàng Khuyết sát thủ tổ tất cả mọi người có được như thế một khối thủy tinh, nghe được đinh một tiếng, vội vàng lấy ra nhìn, mà ở đây 57 hảo, cũng tự nhiên nghe được. Nếu như Tuyết Noãn Ca hiện tại từ Nhật Nguyệt không gian bên trong ra, nhất định sẽ phát hiện, cái này cùng hiện đại smartphone ghi âm hệ thống không có gì khác biệt. Chỉ tiếc, hắn hiện ở một bên tu luyện linh hồn tinh thần lực, một bên tại che đậy ngoại giới chuyên tâm chú mục lật nhớ đại lục thông thư. Thế Lăng làm xong một loạt sự tình, đem thủy tinh thả lại trong ngực, nửa quỳ nói, Vương, còn có dặn dò gì? Thế Ngự Hoa sâu kín từ trong miệng bay ra mấy chữ, mặt trời mới lên, không muốn gặp lại Lý Tâm Nhu tồn tại. Thế Lăng gật đầu. Trong lòng có chút cảm thán, chừng nào thì bắt đầu, Vương cũng bắt đầu ở hồ những này, ngay cả con tôm nhỏ cũng không tính đổ vỡ. 57 Hào lúc này mở miệng nói ra, Vương, liền để ta đi, cái này tử vong danh sách là ta tiếp, để cho ta đi giải quyết đưa tử vong danh sách người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Phượng Mẫu cái chết. 57 Hào nói xong, đầy người thi khí quay chung quanh mang theo, nếu như đêm nay Vương không tại. Hắn khả năng thật sai thân liền đem chủ mẫu giết đi. Một nghĩ đến khả năng này, 57 Hào cả người đều giận không thể cực sợ hãi đến cực hạn. Cũng được. Thế Ngự Hoa nhìn hắn một cái, chậm rãi mà nói. Nô. Tuyết Noãn Ca yếu ớt tỉnh lại, cả người có chút tinh thần tiêu hao. Hắn tại Nhật Nguyệt không gian hai mắt liền không ngừng qua, không biết nhìn bao lâu, dù sao liền là một mực tại nhìn, cuối cùng đem sách cho xem hết. Mấy giờ rồi? Tuyết Noãn Ca ngồi dậy, có chút mơ hồ hỏi Thế Ngự Hoa. Hiển nhiên còn không có phát giác có người khác tồn tại. Đã buổi tối, đói bụng sao? Ta để Thế Lăng chuẩn bị cho người cơm tối. Tuyết Noãn Ca sờ sờ bụng nhỏ gật đầu, cũng tốt. Hắn đứng dậy đem chăn lấy ra, lóa chân đi xuống giường, mới phát giác cách lụa mỏng ngoài hai thước quỳ hai người. Cái này lại làm gì rồi? Tuyết Noãn Ca hỏi. Không có gì, đem chân nâng lên. Thế Ngự Hoa nửa ngồi thân thể, tại 57 Hào khiếp sợ trong ánh mắt, hắn cầm lấy một cái giày đều, động tác nhu hòa vì một nữ nhân mặc vào giày. Cái này ba. 57 Hào biểu thị rất khiếp sợ, không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Thế Lăng đã có chút miễn dịch, hắn khỏe mắt hất lên quét mắt ngoác mồm kinh ngạc 57 Hào, trong lòng đắc ý nghĩ, thật sự là không có thấy qua việc đời. Có vẻ như Thế Lăng ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm tức thì bị hù không rõ chứ. Tuyết Đoan Ca tại xử lý tình cảm phương diện liền là một tờ giấy trắng, hắn mặc dù cảm thấy Thế Ngự Hoa cử động không hợp tình lý, nhưng nàng cũng không phản kháng được, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, theo hắn muốn làm gì liền làm gì. Còn đứng cái này làm gì, không phải gọi ngươi chuẩn bị cơm tối. Thế Ngự Hoa đứng lên, trông thấy Thế Lăng còn quỳ ở phía dưới không có. Thế Lăng sờ mũi một cái, nói tiếng là liền rời đi, chỉ là trước khi đi, hắn ánh mắt quét mắt 57 Hào, còn đứng cái này làm gì, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao. 57 Hào giữ yên lặng, cái này chuỗi thức ăn, làm trong cùng nhất hắn cảm giác rất sợ đó. Thế Lăng để cho người ta chuẩn bị cơm tối, 57 Hào cũng rời đi chấp hành nhiệm vụ. Phượng gia chủ viện, Lý Tâm Nhu cùng Phượng Khinh hai người bắt đầu có chút gấp. Chuyện gì xảy ra, theo Lý tới nói, Hoàng Khuyết sát thủ tổ người hẳn là trở về mới đúng. Lý Tâm Nhu cảm thấy có chút tâm thần bất an, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cũng nghĩ không ra được cái nào không đúng. Mẫu thân, ngươi cũng đừng đi tới đi lui nhìn ta choáng đầu. Muốn ta nói, 57 Hào khẳng định liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Khinh vốn là còn chút lo lắng, nhưng gặp qua 57 Hào thực lực, trong lòng này chút ít sầu lo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cái linh tông thực lực, một cái linh sư thực lực. Trên lệch nhưng không chỉ một trời một vực. Phượng Khinh trong lòng nghĩ Mỹ Hảo, đã nhận định Tuyết Đoán Ca đã chết không có chỗ chôn. Một đạo hắc ảnh nhanh trong lướt qua, Lý Tâm Nhu đứng người lên, vội vàng lái xe bên ngoài, Phượng Khinh buông xuống ăn khuya món điểm tâm ngọt, cũng đi theo ra. 57 Hảo, nhiệm vụ là hoàn thành sao? Lý Tâm Nhu bình tĩnh hỏi, nhưng trong mắt to lớn cuồng hỉ lại bán tâm tình của nàng bây giờ. Ngươi còn dám cho ta xách tử vong danh sách? 57 Hào nghe được hắn mà nói, trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, bất quá một cái trước mắt, hắn liền đứng tại Lý Tâm Nhu trước mặt, mang theo màu đen thủ sáo lớn tay thật chặt buộc lại cổ của nàng, tại bên thai nàng khát máu lẩm bẩm. Lý Tâm Nhu một mặt mộng bức, không chút nào biết xảy ra chuyện gì, hắn sở trường liều mạng dãy rua, đều không làm nên chuyện gì. Khục! Người thả ta ra! Lý Tâm Nhu được bảo dưỡng thể gương mặt trong nháy mắt đỏ lên sung huyết, dãy rua bên trong tóc có chút tán lạc xuống, nhìn dị thường chật vật. Phượng Khinh đứng tại cánh cửa chỗ, song tay thật chặt cắn không để cho mình phát ra âm thanh, hắn đôi mắt hơi co lại, run rẩy nhìn trước mắt không thể tin một màn, hắn cảm thấy đầu trống rỗng, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thả ra ngươi, tốt, cái này liền thành toàn ngươi. 57 Hào vừa dứt lời, đại thủ dùng sức uốn éo. Lý Tâm Nhu nụ cười giữ tợn cứ như vậy dừng lại, thân thể mềm nhũn, cả người đều ngã xuống, khí tuyệt, bỏ mình. 03. Phượng Khinh cũng nhịn không được nữa, anh khóc khóc thành tiếng. 57 Hào nhìn nàng một cái, chậm rãi hướng hắn đi tới, Phượng Khinh hai mắt vô thần, cả người hiện đầy đối tử vong sợ hãi, miệng bên trong lung tung hô hào, không được qua đây, ngươi không được qua đây, tử vong danh sách không phải ta ném. 57 Hào cách nàng đại khái một mét bên ngoài ngừng lại, cứ như vậy trào phúng nhìn xem hắn, Phượng Khinh trong lòng cuối cùng một đạo tâm lý phòng ngự tường rốt cục sụp đổ, phanh một tiếng quỳ xuống, nước mắt nhiễm choáng hóa tốt chăng dùng, hắn không ngừng dập đầu khóc nước nở, đừng có giết ta thật đừng có giết ta. Chuyện này không liên quan gì đến ta, thật không quan hệ. Biết ta tại sao muốn giết mẫu thân ngươi. 57 Hào cư cao lâm hạ nhìn xem hai chân quỳ trên mặt đất Phượng Khinh, thấu xương hàn ý tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Ta không biết. Phượng Khinh tuyệt vọng kêu khóc, ánh mắt mê mang mắt nhìn phía trước, hắn thật không biết mẫu thân đã làm sai điều gì, lại bị Hoàng Khuyết sát thủ tổ người giết đi. Chẳng lẽ là Tuyết Đoán Ca ra càng thêm giá cả đưa Lý Tâm Nhu tử vong danh sách cho Hoàng Khuyết sát thủ tổ. Nhưng điều phỏng đoán này đối Hoàng Khuyết sát thủ tổ mà nói, cũng không thành lập. 57 Hào có chút nghiêng thân, lạnh lùng tiếng nói tại hắn bên thai yếu ớt vang lên, để Phượng Khinh chấn kinh cả một đời đến chết đều khó quên mất, các ngươi sai liền sai tại, ném Hoàng Khuyết tổ nữ chủ nhân tử vong danh sách cho Hoàng Khuyết sát thủ tổ. Phượng Khinh cả người đều thất thần nghèo túng, so với Lý Tâm Nhu chết, cái này chân tướng càng làm nàng hơn sống không bằng chết. Làm sao có thể? Làm sao lại biến thành dạng này? Tuyết Đoán Ca tên phế vật kia, ngay cả linh lực cũng không thể tu luyện. Làm sao lại là nhất lưu thế lực nữ chủ nhân ba? A, ngươi gạt ta chính là không phải ba. Phượng Khinh tự cho là Tuyết Đoán Ca ngoại trừ huyết thống cao quý qua hắn, cái khác hắn tự cho là mình không thể so với tên phế vật kia kém. Hắn tu luyện so với nàng lợi hại, dung mạo so với nàng tốt, người theo đuổi nàng quá nhiều Tuyết Đoán Ca, hắn vẫn là cái này lạc nhật chấn đệ nhất mỹ nữ. Nhưng bây giờ, Phượng Khinh điên cuồng che lỗ thai, không muốn nghe trước mắt người này nói thêm câu nào. Mà 57 hào nhìn mục đích hiệu quả đạt tới, hắn cũng không nói gì, mũi chân điểm một cái, tại cái này Phượng gia chủ viện biến mất không thấy gì nữa. Hắn dám đem Tuyết Noãn ca thân phận lộ ra ánh sáng ra, kỳ thật cũng là cái nào đó bụng chủ thế ngự hoa thụ ý. Không phải, không có phía trên chỉ thị, 57 hào làm sao dám nói lung tung. Phượng Khinh cả người tựa như mất hồn, hắn có chút muốn cười, thật tác độc. Liệu định hắn dù cho biết chân tướng sự thật cũng không dám nói lời nào thật sao? Ha ha! Phượng Khinh thê mỹ cười một tiếng, đúng vậy a, hắn Phượng Khinh thật không dám nói ra. Hắn sợ chết, hắn không có năng lực như thế cũng không dám nói ra. Hắn thừa nhận hắn là cái sợ chết hạng người. Phượng Khinh chật vật đứng lên, hai mắt vô thần nhìn xem Lý Tâm Nhu thi thể, nước mắt bất tranh khí chảy ra, mẫu thân, ta sợ chết, nhưng ta càng muốn Tuyết Noãn ca đi chết. Trong mắt nàng thiêu đốt cửu hận ngọn lửa, càng lúc càng vượng. Chương 51, hai người ở chung. Phượng gia điều viện. Tuyết Noãn ca nhìn lên trước mặt một bàn lớn đồ ăn, không khỏi cảm thán có tiền thật tốt. Vương, nhiệm vụ hoàn thành. 57 hào thân ảnh ở trong màn đêm xuyên qua bay qua, trở lại điệp viện nhà chính, tất cung tất kính quỳ xuống nói. Ừm, đứng lên đi. Thế ngự hoa gật đầu. Vũ Vương, ngươi lại khiến người ta đi làm gì chuyện thất đức rồi. Tuyết Noãn ca nhập ngồi, kẹp lên một khối thịt gà say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thế ngự hoa bất đắc dĩ thiếu, động tác nhu hòa điểm hắn cái mũi, cái gì gọi là lại, có biết dùng hay không tử. Vốn chính là. Tuyết Noãn ca phản bác. Ngày mai ngươi liền biết. Thế ngự hoa nhìn nàng hoạt bát bộ dáng, trong lòng một đu. Thế Lăng cùng 57 hào hai người tương hố đối mặt, ánh mắt hỏi thăm. Thế Lăng, ngươi làm sao còn không lui xuống? 57 hào, Vương còn không có để cho ta lui ra, lại nói ngươi không phải cũng không có lui ra. Thế Lăng, đi, kia cùng một chỗ lui ra. Thế ngự hoa phát giác Thế Lăng cùng 57 hào rời đi, khỏe miệng hơi câu. Ngươi điểm như thế một bàn lớn đồ ăn, ta cũng ăn không hết, nếu không gọi ngươi kia hai người thủ hạ ăn. Tuyết Noãn ca sờ sờ bụng, phát giác đã có 7 phần no bụng, liền thả hạ đũa. Không cần, ăn không hết liền ăn không hết. Thế ngự hoa ngồi tại bên cạnh nàng, cầm lấy đũa kẹp một khối đậu hũ thả nàng bên miệng, trong mắt có chút giảo hoạt ý cười, đến, ăn đậu hũ. Tuyết Noãn ca. Làm sao cảm giác có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào dị. Không ăn, ta đã no đầy đủ, chính ngươi ăn. Nghe lời, há miệng. Không ăn. Ăn. Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Tuyết Noãn ca thỏa hiệp, hé miệng ăn đậu hũ. Chỉ vì thế ngự hoa uy hiếp, ngươi ăn đậu hũ cùng ta ăn ngươi, chọn một. Thật sự là vạn ác thực lực người. Tuyết Noãn ca trong lòng tiểu nhân ở mãnh liệt nhà rãnh, chỉ thiếu chút nữa nhỏ con rối cùng châm. Thế ngự hoa nhìn nàng thật ăn no không thấy ngon miệng ăn, liền để Thế Lăng tiến tới thu thập sạch sẽ. Kỳ thật, Thế Lăng nội tâm kháng cự. Nhớ ngày đó, hắn ở đâu là làm những này ra gà việc nhỏ người. Hiện tại Vương có tâm động tiểu nữ nhân, hắn làm tùy thân tâm phúc, thật mệt mỏi quá. Ngay cả thu thập bàn ăn những này đều phải hắn ra sân. Chẳng lẽ Vương liền không có phát giác, quá đại tài tiểu dụng sao? Vô luận Thế Lăng trong lòng như thế nào nhà rãnh, vẫn là tránh không được muốn thu thập bắt đũa, hắn lui ra đến ngoài cửa, quét mắt 57 hào, còn không tranh thủ thời gian tới rửa chén. 57 hào, hắn yếu đất hỏi, những này không đều là nô tỳ làm sao? Chúng ta có phải hay không quá đại tài tiểu dụng rồi? Thế Lăng hung tợn chừng hắn, ngươi nhìn cái này điệp viện có một cái thị nữ sao? 57 hào nhỏ hủy khuất túi đầu, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ bị Thế Lăng triệu hoán đi rửa chén. Trong phòng, Tuyết Noãn ca cơm nước xong xuôi liền tiến vào nhật nguyệt không gian. Thế ngự hoa tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, cũng cùng đi theo đi vào. Ngươi tại sao lại tiến đến rồi? Tuyết Noãn ca một mặt bất đắc dĩ nhìn xem con nào đó không mời mà tới, trong lòng thật là buồn đến chết. Quả nhiên là bị hắn ăn gắt gao. Duy nhất bảo mệnh át chủ bài cũng bị hắn biết rõ. Ngươi làm việc của ngươi, ta lại sẽ không quấy rầy ngươi. Thế ngự hoa ngồi tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài, xuất ra một chút lá trà, bắt đầu liên tiếp hệ pha trà động tác, quá trình nhìn khiến người hưởng thụ không thôi, ưu nhã giống một bức họa. Dựa vào cái gì ngươi có thể đi vào ta không gian, mà ta lại không thể tiến của ngươi. Tuyết Noãn ca đi đến nhà gỗ nhỏ, nhìn một chút còn đang ngủ say chưa thức tỉnh Tuyết Kính Nguyên. Thế ngự hoa nghe được nàng, động tác trên tay dừng lại. Chờ thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch không có xa như vậy lúc, ngươi tự nhiên là có thể đi vào. Tuyết Noãn ca có chút hiếu kỳ, hiện tại thực lực của ngươi là bao nhiêu? Thế ngự hoa ngạo kiều lườm hắn một chút, không nói cho ngươi. Tuyết Noãn ca, thật là một cái ngây thơ quỷ. Không lại để ý hắn, hắn đứng người lên đi hướng dược điển, trong đầu tìm kiếm đan phương, chuẩn bị luyện chế đơn giản một chút đan dược. Tẩy thủy đan xuất thế, hẳn là trải qua tay của ngươi a. Tuyết Noãn ca ngồi xuống thân thể cứng đờ, một lát khôi phục bình thường chi sắc, không có. Tiểu lừa gạt, phong ảnh đều nói cho ta biết. Tuyết Đoan Ca run rẩy khoe miệng, suýt nữa quên mất như thế một gốc dạng. Ngươi có thể luyện chế một chút bình thường thường xuyên cần dùng đến đan dược, tỉ như Dụ Linh Đan, tại lịch luyện bên trong, đánh chết linh thú sau linh lực hao hết, liền có thể phục dụng, ăn thì tương đương với đầy máu hợp lại. Thế Ngự Hoa mặc kệ hắn có hay không đang nghe, khàn khàn tiếng nói ý nguyên chậm rãi rơi xuống, Dụ Hợp Đan cũng là thường dùng một loại, đối với đang đánh nhau quá trình bên trong bị thương có tác dụng rất lớn, còn có. Tuyết Đoan Ca mặc dù rất chán ghét hắn người này không trải qua hắn khuyên hứa liền tiến đến nàng Nhật Nguyệt không gian, nhưng không thể phủ nhận, hắn giảng đồ vật đều vô cùng thực dụng. Hắn trong đầu tìm thấy được Dụ Linh Đan đan phương, tại một mảng lớn dược điển bên trong ngồi xuống, chậm rãi tìm kiếm nhìn xem có hay không những dược liệu này. Ngươi nếu không đủ dược liệu, ta để Thế Lăng đi chuẩn bị cho ngươi. Không cần. Tuyết Đoan Ca nhạt âm thanh trả lời, vô công bất thụ lộc, đang nói, dược điển này bên trong vừa lúc có cái này mấy vị thuốc. Bách Hợp Tử, Nguyên Tâm Nhị, Qua Hiệp, Tử Kiên Đàng, Mộc Liên. Tuyết Đoan Ca tại dược điển tìm ra cái này 5 loại dược liệu, hắn so sánh trong đầu lục soát hình ảnh không sai về sau, hái xuống. Hắn linh thức khẽ động, Nhật Nguyệt Linh Đỉnh xuất hiện tại trong tay nàng, không ngừng biến lớn. Tuyết Đoan Ca đem dược liệu ủi làm, đầu ngón tay đốt một chùm tiểu hỏa miêu, hắn đem dược liệu ném vào Nhật Nguyệt Linh Đỉnh, khống chế tiểu hỏa miêu đem trong đỉnh dược liệu giấy lên, bắt đầu linh hồn tinh thần lực điều khiển luyện đan. Dụ Linh Đan cùng Tẩy Tủy Đan khác biệt, luyện chế thời gian không cần dài như thế. Phía trước mấy cái luyện dược trình tự Tuyết Đoan Ca đã nắm giữ hết sức quen thuộc, hơn nữa còn có mình một bộ luyện dược phong cách. Một bước cuối cùng, Tuyết Đoan Ca tinh thần lần nữa độ cao tập trung, đầu ngón tay đưa vào một linh lực chuyển vào Nhật Nguyệt Linh Đỉnh, một linh lực từng tia từng sợi rót vào sắp thành hình Dụ Linh Đan. Xong rồi, Tuyết Đoan Ca thanh thủy nói, Nhật Nguyệt Linh Đỉnh tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn để lộ Nhật Nguyệt Linh Đỉnh, trông thấy bên trong đang nằm 10 khỏa sung mãn. Màu sắc hiện lên thượng thừa Dụ Linh Đan, phía trên tiêu chí lấy một điểm lá xanh. Thế Ngự Hoa cầm lấy một viên Dụ Linh Đan, hẹp dài mắt phượng có chút hất lên, hiện lên một vòng kinh ngạc. Theo trên tư liệu biểu hiện, Phượng gia thất tiểu thư cái gì cũng đều không hiểu, như si ngốc ngốc, làm sao lại luyện chế ra tiếp cận hoàn mỹ đan dược. Xem ra hắn cảm thấy hứng thú tiểu nha đầu, trên thân cất giấu không ít bí mật. Tuyết Đoan Ca có chút im lặng, lẩm bẩm lấy, làm sao mới 10 khỏa ít như vậy, vừa thế nhưng làn nện không ít dược liệu xuống dưới. Thế Ngự Hoa nghe lời này, lạnh nhạt thần sắc khuôn mặt tuấn tú xuất hiện vết rách, biểu lộ có chút quái dị, một đỉnh ra 10 đan, có thể xưng là luyện dược giới bên trong lợi hại luyện dược sư. Cái nghề nghiệp này thật đúng là đốt tiền. Tuyết Đoan Ca cầm 2 cái đan bình ra, một bình trang 5 viên thuốc. Nhưng vẫn là có rất nhiều người chọn luyện dược sư cái nghề nghiệp này, bởi vì thành tựu cao, sẽ có được vô số cường giả đi theo. Vì cái gì? Tuyết Đoan Ca hỏi. Bởi vì đều cầu hắn luyện dược. Tuyết Đoan Ca như có điều suy nghĩ. Nhưng cái nghề nghiệp này thật sự là quá phí tiền tài. Chương 52, dược tề hiện thế. Có biện pháp gì hay không có thể giảm bớt luyện dược chi phí đâu? Tuyết Đoan Ca trầm tư suy nghĩ, những dược liệu này kỳ thật còn có rất nhiều công hiệu không có phát huy xong, nhưng lại không thể 2 lần luyện dược. Chính là bởi vì lãng phí tài lực lớn, cho nên luyện dược sư vô cùng hiếm thấy. Tuyết Đoan Ca thở dài, đi đến bên cạnh ao ngồi xuống rửa tay, ao nước này thật là ưu lạnh. Nói xong lời này, hắn não hải giống như hiện lên cái gì tin tức trọng yếu, trong lòng 2 cái tiểu nhân đang cố gắng liều mạng nắm lấy phải thoát đi não hải manh mối trọng yếu. Người hiện đại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh càng ngày càng tiến bộ, trong đó nghiên cứu các loại dược tề cũng không ít. Hắn từng nhớ kỹ tiếp nhận một cái tử vong dược tề nhiệm vụ nội dung liền là lấy được tử vong dược tề, mang về tổ chức tiến hành nhân bản phục chế. Tuyết Đoan Ca thấp giọng lẩm bẩm ngữ, rốt cục bắt lấy tin tức trọng yếu, người hiện đại đã có thể nghiên cứu chế tạo dược tề. Kìa hắn vì tại sao không thử một chút, cũng đem nơi này nổi danh đan dược luyện chế làm dược tề. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Thế Ngự Hoa hỏi. Tuyết Đoan Ca một lòng nghĩ như thế nào luyện chế dược tề, không có trả lời nghi vấn của hắn. Hắn lấy luyện dược đan một bước cuối cùng chuyển hình dựa vào là một nguyên tố, kia luyện chế thành dược tề nước, lại một nguyên tố càng thêm thủy nguyên tố có phải hay không liền có thể luyện chế dược tề nước ra rồi. Mang theo cái nghi vấn này, Tuyết Đoan Ca động tác trên tay bắt đầu động. Đem vừa rồi luyện xong Dụ Linh Đan 2 lần dược liệu một lần nữa ném về Nhật Nguyệt Linh Đỉnh, bắt đầu 2 lần luyện dược. Thế Ngự Hoa ở một bên nhấc cái đầu say sưa ngon lành nhìn, cũng không có lên tiếng đình chỉ, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cho hắn nhiều như vậy ngạc nhiên tiểu nha đầu, lại muốn làm ra cái gì kinh thiên đại sự tới. Tuyết Đoan Ca tự nhiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng, hiện tại hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy muốn luyện tề thành công, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, nước một nguyên lực từ đầu ngón tay chuyển vào Nhật Nguyệt Linh Đỉnh. Hắn cai chán toát mồ hôi lạnh, cắn môi kiên trì. Thế Ngự Hoa nhìn xem hắn quật cường nhỏ bộ dáng, trong lòng sinh ra vẻ đau lòng, hắn lấy áo vì nàng lau mồ hôi, Tuyết Đoan Ca cảm thấy máy động, nhưng cũng không dám phân thần, nếu như một lần luyện tề thành công, nàng đột phá khẳng định sẽ tiến một bước dài. Xong rồi. Tuyết Đoan Ca hô to một tiếng, trong lời nói lộ ra không thể tưởng tượng nổi vui sướng. Hắn vội vàng điều khiển đan bình đem càng linh dược nước tiếp được, một giọt không dư thừa tất cả đều chứa vào trong bình. Tuyết Đoan Ca linh lực vừa thu lại, đổ đầy rũ linh dược tề đan bình lặng lặng trôi tại trong tay nàng. Tiểu nha đầu, ngươi dùng cái này phế dư dược liệu, luyện chế được cái dược thủy gì? Thế Ngự Hoa hẹp dài mắt phượng, lần thứ nhất trong mắt lộ ra ít có chưa biết muốn. Đây là rũ linh dược tề. Nếu như không có ngoài ý muốn, rũ linh dược tề cùng rũ linh đan so sánh, hai người bình khởi bình tọa, nếu như không là dược liệu hiệu lực không đủ, ta còn muốn đánh luyện một lần. Tuyết Đoan Ca nhìn trong tay đan bình, thon dài xanh nhạt năm ngón tay có chút khép lại, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Hắn làm được, luyện chế được dược tề. Thế Ngự Hoa trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, cái này, làm sao có thể? Sử gia Tuyệt Vô Cận Hữu sự tình xảy ra ở trên người nàng. Quả nhiên, tiểu nha đầu này, thiên sinh tự mang kỳ tích. Chúc mừng, ngươi là đại lục này bên trên, duy nhất vẹn vẹn ngươi một người luyện chế ra dược tề. Tuyết Đoan Ca thủy linh mắt to nháy, chẳng lẽ liền không có người luyện chế qua sao? Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi, nhân sinh tràn ngập vô số kỳ tích. Thế Ngự Hoa tức giận điểm hạ cái mũi của nàng. Tuyết Đoan Ca trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, thanh lanh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ có chút ấm áp hiện hiện. Đến Hoàng Khuyết luyện dược tổ, vì ta luyện chế dược tề được chứ? Thế Ngự Hoa nhìn trước mắt Minh Châu bắt đầu chậm rãi rút đi bụi bặm, phát ra hào quang chói sáng. Tuyết Đoan Ca lắc đầu, ta không thích bị người quản chế, nhưng ngươi là bằng hữu của ta, ta có thể đem ta đệ nhất bình luyện chế rũ linh dược tề cho ngươi. Thế Ngự Hoa thán âm thanh, dù cho biết rõ kết quả là dạng này, hắn vẫn là muốn đi hỏi, bất quá nghe thấy sau cùng câu nói kia, hắn trong lòng vẫn là có chút an ủi. Tuyết tiểu thư, Tuyết tiểu thư. Tuyết Đoan Ca nghe đến ngoại giới có người đang gọi tên của nàng, hắn thối lui ra khỏi Nhật Nguyệt không gian, Thế Ngự Hoa tự nhiên không thể tiếp tục ở lại đây, cũng đi theo ra. Ngươi làm gì còn ở tại phòng ta, mau chóng rời đi. Ngoại trừ môn, nơi này không có có thể để cho ta rời đi địa phương. Thế Ngự Hoa một mặt vô tội mà nói. Tuyết Đoan Ca liếc mắt, nhìn về phía cửa sổ, chỉ, nơi đó, nhanh đi ra ngoài. Ta chỉ đi môn, không leo cửa sổ. Chẳng lẽ Tuyết tiểu thư không ở bên trong? Bên ngoài một cái nha hoàn thanh âm lộ ra tia sốt ruột, chỉ nghe thấy một người khác nói, đẩy cửa vào xem. Tuyết Đoan Ca có chút gấp, vung lên lụa mỏng lãnh đạm mở miệng nói ra, ta tại thay quần áo. Nha hoàn đình chỉ đẩy cửa vào, ở ngoài cửa thận trọng hỏi, Tuyết tiểu thư, cần ta tiến đến vì ngươi thay quần áo sao? Không cần. Tuyết Đoan Ca quả quyết đánh gãy. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Tuyết Đoan Ca tức giận đẩy cái hông của hắn, cái sau ánh mắt trầm xuống, phản ôm cái hông của nàng, nha đầu. Có không có nói cho ngươi biết, trên thân nam nhân có vài chỗ không thể loạn đụng vào. Tuyết Đoan Ca sững sờ, không nói gì. Ngoài cửa hai tên nha hoàn chờ có chút lâu, bên trong một cái nha hoàn tráng lên lá gan hỏi lần nữa, Tuyết tiểu thư, xong chưa? Tốt tốt. Tuyết Đoan Ca tâm tình có chút hỏng bét, nam nhân ở trước mắt hắn không phản kháng được, ngoài cửa hai tên nha hoàn lại liều mạng thúc, nếu như không có ngoài ý muốn, đem các nàng sốt ruột chờ, thật sự có khả năng đẩy cửa vào, đến lúc đó nhìn thấy tràng cảnh này. Tránh không được lại nhiều một chút nhàn nói vô dụng ngữ. Hắn mặc dù không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cũng không muốn mình tiếng xấu lan xa. Dạng này hắn về sau muốn làm chút chuyện gì, đều rất phiền phức. Thế Ngự Hoa cúi đầu trong mắt, nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu có chút tức giận, thích hợp bung ra bên hông hai tay. Đi thôi, đêm nay chờ ngươi. Thế Ngự Hoa cười giống một con ăn vụng hồ ly, Tuyết Đoan Ca thấy thế, thầm chửi mắng một tiếng, thật là yêu nghiệt nam, không có việc gì cười như vậy câu người khô sao. Tuyết Đoan Ca đẩy cửa ra, dư quang tự nhiên về sau quét qua, không biết hắn làm sao rời đi, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tuyết tiểu thư, gia chủ đã đợi chờ đã lâu. Có tên nha hoàn cảm thấy có chút oán khí, mặc dù hết sức đè ép, Tuyết Đoan Ca vẫn là nhìn ra tới.